Chương 225, lần đầu xuất hiện màu tím tình báo. Chương 225, lần đầu xuất hiện màu tím tình báo. 11:30 tối, Hạ Bí Thư ngồi một mình ở sân thượng biên giới, bên cạnh lon nước rơi là tả trên đất. Hắn giờ phút này đầu tóc rối bời, một mặt chán nản chi tướng, nào còn có nửa phần tại phái C chỗ lúc phát hiệu lệnh bị phong. 2 giờ phía trước, làm xong công tác hắn gặp Chu Văn Bân trong văn phòng đèn vẫn sáng, thế là liền tiến đến hỏi thăm có phải hay không là yêu cầu chuẩn bị cơm tối. Chu Văn Bân xưng mình còn có việc làm phải xử lý, để cho hắn trước tiên tan tầm. Hạ Bí Thư cũng không nghĩ nhiều, bởi vì loại chuyện này thường có phát sinh, liền nên rời đi trước. Nhưng làm Thiên đi ra Z phủ đại lâu lúc, mới phát hiện có cái gì quên cầm, lại trở về lấy đồ vật. Ngay tại hắn chân trước mới vừa bước vào văn phòng, chợt nghe thấy bên trong gian phòng truyền đến nhà mình lãnh đạo tức giận tiếng giống. Mắt thấy môn là khép hở, Hạ Bí Thư liền dự định đi hỏi một chút gì tình huống. Đây cũng không phải hắn nhiều chuyện, bởi vì thư ký việc làm vốn là vì lãnh đạo bài ưu giải nạn, lãnh đạo đối với ngươi càng hài lòng, ngươi đường sau này mới có thể càng rộng rãi hơn. Kết quả hắn còn chưa đi tới cửa, chỉ nghe thấy trong phòng lại chuyển tới một câu nói. Câu nói này, để cho hắn bước ra chân ngạnh sinh sinh ngừng giữa không trung. Ta đêm nay nhất thiết phải rời đi, bằng không ta liền đi không được. Cứ việc bên trong nhà Chu Văn Bân lúc nói những lời này, đã tận lực thấp giọng, nhưng vẫn là bị Hạ Bí Thư cho bắt được. Hắn đại não trong nháy mắt trống rỗng, khắp khuôn mặt là không thể tin. Tại sách chất bên trong trà trộn nhiều năm, hắn làm sao có thể không biết rõ câu nói này sau lưng hàng nghĩa. Sững sờ 4-5 giây sau đó, hắn mới chật vật nuốt một ngụm nước bọt, thu hồi cước bộ, nhẹ nhàng hướng về sau thối lui. Nếu như không phải chính thai nghe thấy, đánh chết hắn đều không có khả năng tin tưởng, thân là thành phố F2 nhân vật Chu Văn Bân, thế mà lại chạy trốn. Khá lạnh yên tĩnh, hắn đem đối phương gần đây hành vi nghiêm túc nhớ lại một lần, phát hiện kỳ thực sớm đã có dấu vết mà theo. Mặc dù hắn biết Chu Văn Bân cùng đại bối đầu ở giữa những cái kia bẩn thỉu, người chuột hựa, Chu Văn Bân cũng biết hắn biết, mọi khi hắn đều sẽ rất tức thời tránh đi, mà lần này, Chu Văn Bân lại phân phó tùy hắn đi cùng đại bối đầu thương lượng. Nay bằng với là đem nhược điểm đưa đến trong tay hắn. Trước đó, hắn còn dính tự hỉ, cho là lãnh đạo càng thêm tín nhiệm chính mình, không nghĩ tới lại là loại kết cục này. Còn có hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, Chu Văn Bân vì cái gì nhất định phải làm cho đại bối đầu vào hôm nay 12 điểm phía trước, đem cái kia 500 vạn USD đưa đến. Bây giờ đặt tại Hạ Bí Thư trước mặt chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đi tự thú, hoặc giống như Chu Văn Bân cũng không tranh cãi tuyển một loại nào, hắn đều không cam tâm. Hoặc hành gian khổ 10 mấy năm, lại tại trong thiên quân vạn mã giết ra khỏi chúng đây, sau lại cẩn thận 6-7 năm chân tóc đều chịu không còn, thật vất vả mới hôn thành bây giờ chính khoa cấp cán bộ, nơi nào cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Nhưng không chọn mà nói, đó chính là một con đường chết, máy may đều phải dẫm bốc khói. Chu Văn Bân, ta thao ngươi bố khỉ. Hạ Bí Thư phát ra một tiếng tức giận hò hét, đưa trong tay lon nước bóp nghiến sau hung hăng nện ở trên tường. Phát tiết một trận sau, hắn chán nản đứng lên, trong mắt lại không một tia thần thái, như là cái xác không hồn đồng dạng xuống lầu, vang thị phủ đại lâu đi đến. Cùng lúc đó, vừa tắm rửa xong Tề Vân tiếp vào huy ca chuyển đến tin tức. Dưới tay hắn tiểu đệ nhận được tin tức, có 2 tên người da trắng bao hết thuyền, kế hoạch dạng sáng từ Nguyên Lãng bến tàu, trộm dê khứ Châu Thành. Huy ca lúc này lại tự mình dẫn một đám tiểu đệ, cùng với Tề Vân phái đi Ngưu Đại, Đoạn Bình Vũ 2 người, đi tới Nguyên Lãng bến tàu, lần này thế tất yếu đem 2 tên kia đè xuống. Trước tiên bất luận Huy ca thủ hạ những cái kia mã tử sức chiến đấu, chỉ nói tìm hiểu tình báo phương diện, đó là thật tuyệt, tam giáo cửu lưu đều có nhân mạch, cảm giác cảng đảo liền không có hắn không biết chuyện. Tề Vân nuốt một điếu thuốc, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, hy vọng Trần Vĩ giới thiệu 2 người đừng cho hắn thất vọng. Thời gian rất mau tới trở về không điểm, nửa giờ trôi qua, tạm thời còn không có động tĩnh. Tề Vân mở ra hệ thống tình báo mặt ngoài, bắt đầu tiếp thu tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số 34, hôm nay tình báo 1, màu đỏ 1 giờ trước, Chu Văn Bân tại thế lực thần bí dưới sự hỗ trợ thoát khỏi theo dõi, cải trang sau, lợi dụng thân phận giả thành công leo lên đi tới điển tỉnh Thụy Thị chuyến bay. Hắn cho là liền như vậy nên đón tự do phú hào sinh hoạt, thật tình không biết chờ đợi hắn sẽ là điểm cuối cuộc đời cái này. Tề Vân nhìn xem trước mắt tình báo này tin tức, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Từ điều thị đến điện tỉnh, chuyến bay muốn bay 4 cái tới giờ, theo lý thuyết hắn bây giờ có cơ hội đem tin tức này tiết lộ cho Trương Đại Dũng, nếu như nha môn tại điện tỉnh sân bay ôm cây lợi thỏ, nhất định có thể thành công đem Chu Văn Bân bắt. Nhưng làm như vậy phong hiểm rất lớn. Vừa tới hắn không có cách nào giảng giải nguồn tin tức, bởi vì loại chuyện này, cho dù là Trương Đại Dũng cũng không biện pháp thay hắn giấu giếm. Dù sao liền cơ quan quốc gia đều mất dấu rồi, ngươi một cái bình thường dân chúng là thế nào biết đến? Đến lúc đó nhất định sẽ tiếp nhận cái kia ngành để ra nghi vấn. Chủ yếu hơn một điểm, Tề Vân lo lắng sẽ chọc cho hỏa thiêu thân. Rõ ràng Chu Văn Bân đều chạy, cái kia vì sao chờ đợi hắn còn có thể là tử vong? Suy nghĩ kỳ càng, hay không lẫn vào cho thỏa đáng. Hôm nay tình báo 2, màu lam 15 bên trong Tân Giáo khu lựa chọn việc làm đã hoàn thành, thành phố bên trong cao tầng đi qua trao đổi ý kiến, quyết định cuối cùng đem Tân Giáo khu vị trí định tại khu mới Huyền Vũ Nhai. Tin tức này sẽ tại thứ 2 C ủy hội sau công bố ra ngoài. 15 bên trong Tề Vân có thể quá quen thuộc, hắn đã từng liền tại đây trường học trung học, lao giáo khu tại các khu, đích thật là nhiều năm rồi. Tin tức này nếu là vừa thả ra, cái kia Huyền Vũ Nhai phòng ở còn không phải tăng mạnh à, dù sao 15 bên trong thế nhưng là bản thị tốt nhất cao trung. Mặc dù bây giờ lâu thị tại đi xuống dốc, nhưng cái này cũng không bao quát học khu phòng ở bên trong. Tề Vân bước cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hôm nay là thứ 4, cách thứ 2 còn có 5 ngày. An thịt chắc chắn là đừng suy nghĩ, mặc dù hắn thông qua hệ thống sớm biết được tin tức, nhưng có người có lẽ nửa năm trước cũng bắt đầu vòng địa cái lâu, liền chờ dưới thì qua. Hốt miếng canh đi. Sớm mua lấy mấy bộ vị trí tốt học khu phòng, đến lúc đó lại bán ra ngoài kiếm lời cái trên lệch giá. Nếu là thao tác tốt, cũng có thể làm một cái hơn mấy trăm vạn. Hôm nay tình báo 3, màu tím 1/6 89/5522E, 42/95 nở màu tím. Tề Vân trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vậy mà xuất hiện màu tím tình báo. Đây chính là lần thứ nhất. Nhưng một giây sau hắn lại có chút trợn tròn mắt, cái này 1/6 là đồ chơi gì? Tình báo không hoàn chỉnh ý tứ sao? Còn có tình báo này nội dung, nhìn dường như là cái tọa độ. Hắn lúc này cầm điện thoại di động lên, tại trên địa đồ đếm thử đưa vào tọa độ này. Một giây sau, định vị vị trí vậy mà chạy đến sa mạc đi, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh bảy gia đô. Cái này cũng chưa hết, định vị bên cạnh còn bắn ra chú thích lâu lan cổ quốc. Tê Tể Vân hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ cùng lâu lan cổ quốc có liên quan? Cái này màu tím tình báo ý gì a? Đi lên liền chơi lớn như thế sao? Bất quá dưới mắt cũng chỉ có một vị trí tọa độ, khác gì cũng không biết, có chút không nghĩ ra. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, cầm ở trong tay điện thoại bỗng nhiên bắt đầu chấn động, túi đầu xem xét, là Ngưu Đại đánh gọi điện thoại tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, trong ống nghe truyền đến Ngưu Đại thanh âm vô cùng, "Lão bản, cái kia hai cái người da trắng chỉ bắt được một cái khác nhảy xuống biển chạy, Huy Ca bây giờ đang dẫn người tại phụ cận hải vực lùng tìm." Tề Vân nghe vậy, nội tâm vui mừng, hai huynh đệ này là thật có thực lực a, quả nhiên không có để cho chính mình thất vọng. Bắt được một cái cũng được, chỉ cần có thể hỏi ra mục đích của đối phương không coi là tòi công bận rộn. "Ngươi Hòa Bình Vũ kiểu gì? Có bị thương hay không?" "Không có chuyện gì." Ngưu Đại đúng thanh đúng khí trả lời, đối phương kinh thường, bị San Bằng Vũ cận thân một quyền cho kháng hôn mê, một cái khác đánh với ta mấy hiệp, thấy tình thế không ổn liền nhảy xuống biển chạy. "Không bị thương liền tốt." Tề Vân thêm chút suy tư sau, tiếp tục nói, "Hai người đem người coi chừng, không thể rời đi ánh mắt, ta trước kia an vị máy bay tới. Mặt khác, Huy Ca nếu là trừng trị hắn mà nói, nhìn một chút, đừng đem người cho cả không còn." Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể để Ngưu Đại ở bên kia thẩm vấn, sau đó đem kết quả nói cho hắn biết là được rồi. Nhưng có liên quan thuyền đắm cùng với tấm bản đồ kia sự tình, Tề Vân vẫn không muốn để cho quá nhiều người biết được, cho nên vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. "Biết rõ." Ngưu Đại lời rơi trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm, có loại sắp xua tan mây mù gặp trăng sáng chờ mong. Ngày kế tiếp, Tề Vân chuẩn bị kỹ càng điểm tâm sau, đi tới khuê nữ gian phòng, đem vẫn còn ngủ say bên trong tiểu nha đầu thủ động khởi động máy. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng mở mắt ra, bất mãn nói lẩm bẩm, "Ba ba ngươi làm gì?" "Tiểu đồ lười, nếu không rời giường liền muốn đến muộn." Tề Vân cười méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Ba ba phải đi xa nhà một chuyến, buổi tối không bồi ngươi ăn cơm đi, ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn nghe tiểu tình tỉ tỉ." Tiểu nha đầu đuốt mắt ngồi xuống, "Tốt à, cái kia ba ba ngươi trở về thời điểm muốn cho ta mua gấu nhỏ." "Không có vấn đề, ba ba mua cho ngươi một phòng gấu nhỏ." Tề Vân một bên cho khuê nữ mặc quần áo, một bên dụ dỗ nói. Chờ thu thập xong tiểu nha đầu, Triệu Tình cũng hóa trang xong đi ra. "Ngươi lần này cần đi bao lâu?" Tề Vân tại khuê nữ trên mặt hôn một cái, sau đó đem nàng thả xuống, quay đầu nhìn về phía Triệu Tình trả lời, "Sẽ không rất lâu, mau ngày mai trở về." Triệu Tình nghe xong, lông mày lúc này mới giãn, "Tốt à, vậy ta liền thiếu đi mang cho ngươi hai cái quần áo." Tiểu nha đầu ôm Tề Vân chân không chịu buông tay, "Ba ba muốn nói chuyện chắc chắn." "Đương nhiên chắc chắn." Tề Vân méo méo chóp mũi của nàng, "Nhanh đi rửa mặt." Tiểu nha đầu đạt được ước muốn, buông tay ra, hoạt bát chạy về phía phòng vệ sinh. Tề Vân đi tới bên cạnh bàn ăn nhanh chóng làm hai bát bát cháo, chờ đến lúc Triệu Tình kéo lấy dương hành lý đi ra, hắn điểm tâm cũng ăn xong. "Vậy ta đi trước, chờ một lúc không đổi kịp chuyến bay." Triệu Tình đem dương hành lý đưa tới trên tay hắn, sau đó thân thiết vì hắn sửa sang lại một cái cổ áo, ôn nhu nói, "Nhớ kỹ ta nói với ngươi, ở bên ngoài nhất định muốn chú ý an toàn, không có cái gì so cái này quan trọng hơn." Tề Vân gật gật đầu, tại trên trán nàng hôn một cái, "Ta nhớ kỹ rồi, yên tâm." Cửa ra vào, Trần Vĩ cũng tại trong xe chờ, lần này đi cảng đảo Tề Vân không mang những người khác, liền hắn cùng Trần Vĩ hai cái. 3 giờ chiều, đi qua dài đến 5 tiếng phi hành sau, máy bay cuối cùng đáp xuống Bằng Thành sân bay, tới đón cơ chính là Huy Ca thủ hạ một cái tiểu đệ. Tề Vân cũng không tại Bằng Thành dừng lại, ngồi trên một chiếc màu đen bảng số xe trực tiếp đi tới cảng đảo. Chương 226, vậy thì thêm tiền chương 226, vậy thì thêm tiền hỗ thị, một tòa cấp cao văn phòng bên trong, Triệu Vĩ Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, nghe lấy thư ký hồi báo. "Triệu đồng, Dài Thanh vốn liếng viên tổng mời ngài có mặt buổi tối một cái dạ tiệc từ thiện. Thiên Diệu Nhiên Liệu Điền tổng buổi tối cũng nghĩ hẹn ngài ăn cơm. Còn có thành phố phát cải ủy chủ nhiệm Tôn muốn theo ngài gặp một lần, hỏi thăm ngài ngày nào có thời gian." Triệu Vĩ Lâm khẽ lắc đầu, "Đều từ chối kêu à, liền nói ta hai ngày này cơ thể có việc gì." "Tốt, ta hiểu rồi." Thư ký gật đầu đáp, sau đó lại đem một sấp văn kiện đưa tới, "Đây là hôm qua ngài để cho ta điều tra, ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật vị kia Tề Vân tiên sinh tư liệu." Triệu Vĩ Lâm tiếp nhận cặp văn kiện, ánh mắt tại Tề Vân hai chữ bữa nay ngừng lại, chậm rãi lật ra. Nhìn hai trang sau, hắn liền đem tư liệu đặt lên bàn, mở miệng nói, "Hôm qua Đào Tử Minh gọi điện thoại cho ta, cái này Tề Vân thu mua ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật 51 cổ quyền, ngươi đi cùng hắn gặp một lần, đem hắn trên tay cổ quyền đều mua lại." "Toàn bộ thu mua?" Thư ký mặt lộ vẻ khó xử, hắn bây giờ là đệ nhất đại cổ đông, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chuyển nhượng. "Vậy thì thêm tiền." Triệu Vĩ Lâm đầu ngón tay gõ gõ cặp văn kiện, "Ta rất xem trọng ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật kiểu mới tài liệu, cần phải có thể bắt được." "Tốt, ta này liền đi làm." Một bên khác, Tề Vân đã đi tới Huy Ca địa bàn, vẫn là lúc trước gian kia của bà. Trong văn phòng, Huy Ca nhiệt tình vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, giọng vẫn là như vậy vang động trời, "Ha ha ha, Tề lão đệ, chúng ta nhưng có đoạn thời gian không gặp." Huy Ca vẫn là tinh thần như vậy. Tề Vân cười cùng hắn nắm tay. Huy Ca chỉ ghế sofa, "Ngồi." "Tề lão đệ, ngươi hai người thủ hạ là thực sự lợi hại à, công phu so với cái kia song hoa hồng côn đều không thua bao nhiêu. Ha ha, Huy ca quá khen, cái này sự tỉnh cho ngươi thêm phiền toái. Huy ca hào khí khoát qua tay, ném tới điếu thuốc, cũng là bằng hữu, cùng ta còn khách khí làm gì, chỉ có điều có chút đáng tiếc, liền tóm lấy một cái, để cho mặt khác cái kia trốn thoát. Ta dẫn người tại bến tàu hải vực tìm một giờ, cứ thế không tìm được tên kia. Chạy coi như xong. Tề Vân không thèm để ý lắc đầu, người nốt tại cái nào? Ta đi qua nhìn một chút. Huy ca đưa tay chỉ bên cạnh, ngay tại sát vách, lần trước quan quỷ lão cái kia gian phòng, chính ngươi đi thôi, ta liền không bồi ngươi. Nhân ra như thế vô cùng lo lắng chạy tới, chắc chắn là có chuyện quan trọng để ra nghi vấn, trên đường trà trộn nhiều năm Huy ca, điểm ấy tự nhiên có thể thấy rõ. Đi, vậy ta đi trước xem. Tề Vân lên tiếng, liền đứng dậy rời đi văn phòng. Đi tới hành lang sau, hắn hướng về Trần Vĩ nháy mắt ra dấu, hai người hướng về bên phải đi đến. Cuối cùng cước bộ dừng ở lần trước giam giữ phủ của xạ cạ tạ cái gian phòng kia cửa phòng miệng, Tề Vân đẩy cửa vào. Trong phòng, hai tên làn da ngăm đen hán tử lúc này đứng dậy, hướng Tề Vân sau lưng Trần Vĩ lộ ra ý cười. Chính là trước kia phái tới cảng đảo Nưu Đại cùng Đoạn Bình Vũ. Hai người này cái đầu đều rất cao, phải có một M85, một thân bắp thịt rắn chắc cao cao nổi lên, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Trần Vĩ đối với hai người gật gật đầu, tiếp đó cho Tề Vân giới thiệu nói, bên trái đây là Nưu Đại, bên phải là Đoạn Bình Vũ. Lão bản. Hai người cười ha hả chào hỏi. Tề Vân khẽ gật đầu, cười trả lời, khổ cực, hai người đi nghỉ trước đi, ở đây giao cho vị ạ dạ. Hảo. Hai người không có nói thêm nữa, cất bước rời đi trong phòng. Trong góc, một cái người da trắng bị còn tại dị xét sắt trên ghế, trên đầu quấn lấy mang huyết băng gạc, trên mặt cũng là xanh một miếng tím một khối, hiển nhiên đã chịu đến Huy ca chiếu cố. Bất quá hắn bộ dáng nhìn mặc dù thê thảm, nhưng nhìn về phía Tề Vân ánh mắt cũng rất băng lãnh. Tề Vân đi tới gần, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, dùng tiếng Anh hỏi, có thể nói chuyện không? Người da trắng nhếch mép một cái, lộ ra mang huyết rằng, ngươi có thể thử đặt câu hỏi, nhưng ta không bảo đảm sẽ trả lời ngươi. Tề Vân cười ha ha, vậy trước tiên ngươi nói một chút thân phận a. James. Người này trả lời rất sung sướng. Tề Vân lại lắc đầu, ta là hỏi thân phận chân thật của ngươi, không phải ngươi cái kêu bản giấy thông hành giả bên trên. Lạc Qua Phu. Người da trắng lần nữa đáp. Pháp Lam Tây người. Tề Vân lông mày nhướng lên, ngươi thay ai làm việc? Lạc Qua Phu lần này không có trả lời, chỉ là trên mặt mang nụ cười hài hước. Tề Vân đợi mấy giây, hỏi lần nữa, ta biết các ngươi đi qua Nam Phi, tìm người thuyền trưởng kia nghe qua lần trước ra biển sự tình, ta muốn biết mục đích của các ngươi là cái gì. Lạc Qua Phu nghe vậy, nguyên bản hung ác nham hiểm trong ánh mắt thoáng qua một tia ngắn ngủi kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Tề Vân có thể nhanh như vậy biết được tin tức này. Dù sao bọn hắn chẳng những cho thuyền trưởng Dẹp cầm một khoản tiền, đồng thời còn biết được đối phương nữ nhi tại Phở Giảng Phu học đại học, cho nên tin tức chắc chắn không phải Dẹp tiết lộ. Vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh trước mắt người này, không hề giống trong tư liệu ghi lại đơn giản như vậy. Ngươi hẳn là có thể đoán được a. Lạc Qua Phu rắc khỏe miệng cười nói. Tề Vân không nói gì lắc đầu, ta bây giờ nghĩ nghe ngươi nói cho ta biết. Lạc Qua Phu nhún nhún vai, xin lỗi, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi. Tề Vân cười ha ha, móc ra điếu thuốc tới gọi lên. Chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù sau, nói, ta vốn cho là cái này lại là một hồi thuận lợi cho chuyện, bất quá bây giờ xem ra ngươi cũng không có thành ý. Nói đi, hắn đứng dậy, hướng Trần Vĩ nháy mắt ra dấu, hai người đi ra ngoài phòng. Đi tới hành lang sau, Tề Vân mở ra bên cạnh phòng vệ sinh vòi nước, quay đầu nhìn về phía Trần Vĩ, có biện pháp để cho hắn phối hợp không? Trần Vĩ nhíu mày, trầm ngâm nói, người này thật không đơn giản, đáng bị chuyên môn huấn luyện, trên thân thể đau đớn đối với hắn tác dụng cũng lớn. Chỉ có thể chờ đợi tinh thần hắn trạng thái đến điểm tới hạn thời điểm, lại phối hợp một loại đặc thù thẩm vấn dược tề, có lẽ có thể để cho hắn mở miệng. Thẩm vấn dược tề. Tề Vân có chút hồ nghi, phía trước chỉ ở trong phim ảnh gặp qua loại đồ vật này, cái đồ chơi này nơi nào có thể lấy được? Càng đảo chợ đen hẳn là có thể mua được. Trần Vĩ trả lời. Người giao cho ngươi, ta đi tìm Huy ca hỏi một chút. Tề Vân phân phó một câu, liền lần nữa đi tới Huy ca văn phòng. Huy ca cười hỏi, nhanh như vậy liền hỏi xong. Tề Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử kia rất cứng rắn, không chịu phối hợp, phổ thông thủ đoạn đối với hắn không cần. Chính xác. Huy ca cũng tràn đầy đồng cảm, ta tối hôm qua lượm được hắn nửa giờ, cứ thế không nói tiếng nào, đích thật là cái xương cứng. Tề Vân thở dài, ngược lại hỏi, ta muốn chỉnh điểm chuyên môn thẩm vấn dùng dược tề, Huy ca biết sao có thể lấy tới không? Huy ca nhíu mày nghĩ, sau đó cầm lấy trên bàn điện thoại trả lời, bên trong vòng TT nơi đó chắc có, ta cho ngươi hỏi một chút. Huy, TT, ta đại lao Huy a. Muốn tìm ngươi làm ít đồ chỉ chốc lát sau, liên hệ thỏa đằng sau. Huy ca cúp điện thoại, hướng Tề Vân nói, ta cho ngươi cái địa chỉ, nhường ngươi người trực tiếp đi lấy là được rồi. Đi, đa tạ Huy ca. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, sau đó giao phó Ngưu một đi không trở lại làm chuyện này. Chương 227, trước ngạo mạn sau cung kính con rắn mạnh. Chương 227, trước ngạo mạn sau cung kính con rắn mạnh. Càng đảo, nào đó làng trái. Một cái người da trắng từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh một vòng đơn sơ nhà gỗ, gặp bốn bề vắng lặng, lập tức nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nửa giờ sau, hắn xuất hiện tại một chỗ vắng vẻ đường tắt, dùng vừa mượn tới điện thoại, thông qua một cái mã số. Nhiệm vụ thất bại, chúng ta tại càng đảo gặp tập kích, Lạc Qua Phu bị bọn hắn mang đi. Cái gì? Thanh âm bên đầu điện thoại kia tựa hồ rất là kinh ngạc, tập kích các ngươi chính là người nào? Càng đảo bản địa một cái câu lạc bộ người. Đối phương vì sao lại tập kích các ngươi? Không rõ ràng, ta đoán là thân phận bại lộ. Người da trắng trả lời. Đầu bên kia điện thoại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói lần nữa, chờ ta mệnh lệnh. Đầu này, Tề Vân cầm Lưu Đại Cương mang về thẩm vấn dự tề, lần nữa đi tới giam giữ Lạc Qua Phu gian phòng. Cũng không biết Trần Vĩ dùng biện pháp gì, lúc này Lạc Qua Phu nhìn tinh thần cực độ hệ bại, tựa hồ ngay cả mí mắt đều nhanh không dơ nổi. Tề Vân đem một cái bọc nhỏ chứa vào hộp đưa tới, Trần Vĩ sau khi nhận lấy mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái chứa chất lỏng màu xanh lam bình thủy tinh nhỏ, cùng một cái ống trích. Lạc Qua Phu mí mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trên ống trích, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc hốt hoảng. Nhưng mà Trần Vĩ lại không cho hắn cơ hội phản ứng, đem rút ra xong dược tề ống trích, trực tiếp liền đâm vào trên cánh tay hắn. Dược tề đẩy vào trong nháy mắt, cơ thể của Lạc Qua Phu không bị khống chế kịch liệt run rẩy, mí mắt lại cưỡng ép chống ra, con ngươi bởi vì dược vật kích động co rút lại thành cây kim hình dáng. Nửa phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên lại an tĩnh lại, cả người nhìn tựa hồ tiến vào trạng thái kỳ dị nào đó, ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Cái này dược tề có thể trong kích thích trụ cột hệ thần kinh, đại khái có thể duy trì 10 phút thời gian. Trần Vĩ nói đi, liền lui sang một bên. Tề Vân khẽ gật đầu, đi tới gần đánh giá Lạc Qua Phu, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Lạc Qua Phu. Lạc Qua Phu trả lời âm thanh rất nhỏ, giống như mơ mơ màng màng, nhưng lại rất phối hợp, không có bất kỳ cái gì kháng cự. Tề Vân tiếp tục hỏi, ngươi đang vì ai làm việc? Đái Cao Nhạc. Đái Cao Nhạc cách đấm. Đái Cao Nhạc cách đấm. Trong miệng Tề Vân nhẹ giọng nhắc tới cái tên này. Các ngươi tới cảng đảo mục đích là cái gì? Khứ. Khứ Đại Lục, giám thị một cái gọi Tề Vân người Lạc Qua Phu đức quãng trả lời. Tề Vân nghe xong cảm thấy run lên, quả nhiên là chạy tự mình tới. Tại sao muốn giám thị hắn? Không. Không biết. Đái Cao Nhạc mệnh lệnh. Có lẽ cùng thuyền đắm có liên quan. Tề Vân cau mày, vấn đề mấu chốt nhất đối phương thế mà không biết, xem ra đối phương chỉ là phía dưới làm việc người, hiểu rõ tình huống không nhiều. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ở trên mạng lùng tìm liên quan tới Rego kéo lệ cách đấm tin tức, kết quả lại không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Huy Ca vội vã đi đến, quét mắt còn không có thanh tỉnh Lạc Qua Phu, sau đó mở miệng nói, "Tề lão đệ, Phó tiên sinh vừa rồi điện thoại tới, tìm ta muốn cái này ra hỏa." "Phó tiên sinh?" Tề Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ. Huy Ca gật gật đầu, người đối với cảng đảo không hiểu rõ lắm, có thể không biết Phó tiên sinh. Hắn tại cảng đảo rất có năng lượng, không chỉ cùng những cao quan kia quan hệ mật thiết, liền rất nhiều câu lạc bộ đại lão cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Tề Vân nghe xong nhíu mắt, trong lòng ngờ tới hẳn là cái kia ghe gỗ hẹo lệ làm. Xem ra đối phương đích xác có rất thế lực, thế mà nhanh như vậy liền có thể liên lạc với cảng đảo đại lao đứng ra. Hắn hơi suy tư sau, trả lời, ngươi đợi ta gọi điện thoại. Huy Ca gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, xin lỗi Tề lão đệ, Huy Ca ta mặc dù tại cảng đảo có chút giang hồ địa vị, nhưng mà Phó tiên sinh ta không dám đắc tội. Ta biết, Huy Ca đừng suy nghĩ nhiều. Tề Vân khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đối phương bả vai, sau đó đi ra ngoài đi ra bên ngoài toilet. Hắn bên này chân trước mới ra ngoài ngay sau đó lại có mấy người đi vào căn này trong phòng. Đầu lĩnh người kia dáng người cường tráng, tướng mạo hung ác, phía bên phải trên gương mặt còn có một đạo rất rõ ràng mặt sẹo. Hắn sau khi vào cửa quét mắt trong góc Lạc Qua Phu, sau đó hướng về phía sau lưng tiểu đệ phất phất tay, mang đi. Dừng lại. Huy Ca bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngăn tại phía trước, quay đầu căm tức nhìn đầu lĩnh người kia, trầm giọng nói, con rắn mạnh, ngươi đừng quên đây là địa bàn của ta, đến tiên ngươi khoa tay múa chân sao? Được gọi là con rắn mạnh nam nhân cười lạnh một tiếng, hài hước nhìn qua Huy Ca, đây là Phó tiên sinh muốn người, ngươi dám vi phạm Phó tiên sinh ý tứ. Huy Ca vừa nghe đến Phó tiên sinh mấy chữ này, khí thế trên người lập tức suy giảm thêm vài phần. Bất quá hắn vẫn như cũ nhắm mắt ngăn ở nơi đó, cắn răng mở miệng nói, Phó tiên sinh ta không dám đắc tội, người ta có thể giao cho ngươi nhưng người phải đợi vài phút. Con rắn mạnh cười lạnh một tiếng, chờ. Ta dựa vào cái gì muốn chờ ngươi? Đem người mang đi. Tiếng nói rơi xuống, vài tên tiểu đệ nhao nhao tiến lên. Trần Vĩ đứng tại Lạc Qua Phu bên cạnh, mắt lạnh nhìn khí thế hùng hổ đi tới mấy người, hắn tự nhiên là không thể nào để cho đối phương đem người mang đi, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Ngay tại hắn vừa muốn có hành động thời điểm, Huy Ca bỗng nhiên lần nữa ngăn ở phía trước, nghiêm nghị a nói, con rắn mạnh, ngươi đừng quá mức, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ theo Phó tiên sinh ta cũng không dám động tới ngươi. Con rắn mạnh nghe vậy, trên mặt ý cười càng lớn, chỉ là nụ cười nhìn thế nào đều có vẻ hơi dữ tợn. Hắn cất bước đi tới Huy Ca trước người, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Một giây sau, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, vỗ vỗ Huy Ca khuôn mặt, rêu rêu nói, ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Huy Ca thân thể run rẩy, hướng trong ánh mắt của đối phương sắp phun ra lửa. Sắc mặt hắn xanh xám, răng hàm cắn bổ câu vang dội, nắm chặt song quyền móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Con rắn mạnh vừa chỉ chính mình trên gương mặt vết sẹo, tiếp tục nói, vết sẹo này ta có thể một mực nhớ kỹ, ngươi nếu là hôm nay không để cho mở, có tin ta hay không lập tức phế bỏ ngươi. Đúng lúc này, một cái 43 mã chân to đột nhiên từ cửa ra vào phương hướng phi đạp tới, không phòng bị chút nào con rắn mạnh trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài xa hơn 2 mét, hung hăng nện ở trên vách tường. Biến cố bất thình lình, lập tức đem mọi người trong nhà sợ hết hồn. Ngoại trừ Trần Vĩ, tầm mắt mọi người đều không tự chủ được hướng về bàn chân kia chủ nhân nhìn lại. Con rắn mạnh mang đến những cái kia tiểu đệ ngu ngơ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Huy Ca cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau khi tỉnh hồn lại, há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại một câu nói cũng không nói mở miệng, chỉ phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Vừa rồi đã ra một cấp kia người, chính là vừa nói chuyện điện thoại xong từ bên ngoài trở về Tề Vân. Hắn sát mặt bình tĩnh, chậm rãi thu hồi chân, ánh mắt trong phòng một đám mã tử trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào trên con rắn cường thân, thản nhiên nói, ta muốn thử xem động ngươi sẽ như thế nào. Con rắn mạnh giãy giụa từ dưới đất đứng lên, sờ sờ trên mặt vết máu, sau đó thần sắc dữ tợn nhìn về phía Tề Vân, giận dữ hét, giết hắn cho ta. Mã tử nhóm thu đến lao đại mệnh lệnh, lập tức hướng về Tề Vân hướng đi qua. Huy ca thấy thế một cái đi nhanh tiến lên, ngăn tại Tề Vân phía trước, ngay sau đó hét lớn một tiếng, người tới. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên từ phía sau thoát ra, còn không có thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, con rắn mạnh mang đến cái kia vài tên tiểu đệ liền đã liên tiếp ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Người động thủ chính là Trần Vĩ. Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc, không đến phút chốc, cửa ra vào liền đã có hơn 10 tên huy ca tiểu đệ nghe tiếng chạy đến. Bọn hắn người người trong tay xách theo ra hỏa, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm con rắn mạnh một bàn người. Con rắn mạnh thấy mình mang tới tiểu đệ, dễ dàng như thế liền bị Trần Vĩ toàn bộ đánh ngã, trên mặt xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, chờ phản ứng lại sau, hắn tức giận quay đầu nhìn về Huy ca, "Hảo, hảo, hảo. Đại La Huy, ngươi hôm nay có bản lĩnh liền giết chết ta. Ta chờ đám các ngươi tất cả mọi người cho ta chôn cùng." Huy ca nghe vậy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn cũng không sợ trong mắt cái này con rắn mạnh, chân chính để cho hắn sợ hãi là sau lưng vị kia phó tiên sinh. Đó là một câu nói liền có thể để cho cảng đảo chấn động đỉnh cấp đại lao. Do dự hai giây sau, hắn cắn răng trầm giọng nói, "Ta muốn giết chết ngươi cũng không phải vào hôm nay, phó tiên sinh nơi đó ta tự sẽ đi giải thích." Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Tề Vân, bất đắc dĩ nói, "Tề lão đệ, sự tình lớn hơn rồi, ngươi đi nhanh lên đi, rời đi trước cảng đảo." Tề Vân kỳ thực một mực quan sát đến Huy ca phản ứng, đối phương có thể bỏ đi tôn nghiêm, lựa chọn ẩn nhẫn, cũng tương tự có thể vì an toàn của mình, không tiếc đắc tội vị kia phó tiên sinh, lựa chọn cùng con rắn cường này vừa. Đây mới thật là người trong giang hồ. Không phải loại kia gặp phải sự tình minh đệ bị khuất ngươi khiêng một chút giả đại lao. Đại lao Huy bằng hữu này thật không giao không. Còn không đợi Tề Vân trở về đáp, trong góc con rắn mạnh tiếp tục cười lạnh nói, "Đi, các ngươi có thể đi ra cảng đảo, ta về sau liền không gọi con rắn mạnh." Tề Vân liếc mắt đối phương một mắt, sau đó hướng Huy ca cười nói, "Ha ha, không cần đi, không chuyện gì lớn." Huy ca nghe xong chau mày, ngữ khí có chút lo lắng, "Tề lao đệ, ta biết ngươi mấy tên thủ hạ rất biết đánh nhau, nhưng mà ngươi không rõ ràng phó tiên sinh thế lực lớn bao nhiêu. Nghe ta, nhanh chóng đi trước đi, những thứ khác ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết." Huy ca, yên tâm đi, ta có chừng mực. Tề Vân đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, sau đó cất bước hướng con rắn mạnh. Sau lưng Huy ca còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng thấy Tề Vân tựa hồ quyết định chủ ý, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hướng ngoài cửa một cái tiểu đệ rối rít nói, "Đi cùng đại lao nói một tiếng, ta bên này có phiền toái." Tiểu đệ gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Tề Vân giống như cười mà không phải cười đánh giá con rắn mạnh, đột nhiên đưa tay ra, lấy đối phương vừa rồi nhục nhã Huy ca phương thức, đuốt mặt của hắn. Con rắn mạnh trong nháy mắt lên cơn giận dữ, trong hai mắt vằn vện tia máu, kể từ theo phó tiên sinh hắn lúc nào bị người làm nhục như vậy qua, lúc này liền muốn bộc phát. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh, giống như là bị một con rắn độc khóa chặt, tựa hồ chỉ muốn hắn dám có hành động, lập tức liền sẽ chết đi. Hắn chật vật xê dịch ánh mắt, chỉ thấy lúc trước đánh ngã hắn tiểu đệ cái kia mãnh nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người hắn, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Con rắn mạnh nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn không dám phản kháng. Dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, ngoại trừ bên cạnh cái này mãnh nhân, bên ngoài còn có mười mấy cái huy ca tiểu đệ tại nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể cắn răng cố nén. Mặc dù lúc trước hắn hô to để cho Huy ca giết chết hắn, nhưng đó là chắc chắn Huy ca không dám động thủ, cho nên chỉ có thể coi là làm việc này. Nhưng thân thể không dám phản kháng, dù sao cũng phải quẳng xuống vài câu lời xã giao à, bằng không thì về sau hắn con rắn mạnh còn thế nào hỗn. Thế là hắn cứng cổ, cười lạnh nói, "Ngươi không chỉ có đánh mặt của ta, đồng thời cũng đánh phó tiên sinh khuôn mặt, kết quả không phải là các ngươi có thể chịu nổi." "Thật sao?" Tề Vân khép cười một tiếng, rêu rêu nói, "Ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ cho ngươi sau lưng cái kia phó tiên sinh gọi điện thoại a." Con rắn mạnh nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia kinh nghi. Hắn có chút không hiểu rõ, đối phương đến cùng là lăng đầu thành, hay là thật không có sợ hãi, liền phó tiên sinh đều không e ngại. Phải biết phó tiên sinh tại cảng đảo thế nhưng là hắc bạch thông cật, tháng trước vừa đem một cái đắc tội hắn câu lạc bộ lao đại chỉnh hải. Nhưng Tề Vân thời khắc này ánh mắt quá mức chấn định, thấy hắn có chút trong lòng không chắc. "Đây chính là người nói." Con rắn mạnh cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc tìm được vị kia phó tiên sinh dãy số gọi tới. Điện thoại rất nhanh được kết nối, con rắn mạnh cung kính hô một tiếng phó tiên sinh. Ngay sau đó liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi thêm mắm thêm muối nói một lần. Sau khi nói xong, hắn lại hài hước quét mắt một mắt Tề Vân cùng Huy ca, hướng về phía điện thoại tiếp tục nói, "Phó tiên sinh, đại lao Huy cùng hai cái này đại quyền tử rõ ràng không có đem ngài để vào mắt, ngài sự tình ta đã biết." Đại lao Huy lời nói còn chưa nói xong, liền bị người bên đầu điện thoại kia đánh gãy, "Ngươi cho vị kia Tề tiên sinh xin lỗi, tiếp đó trở về à?" "Xin, xin lỗi." Con rắn mạnh kém chút cho là mình nghe lầm, cầm di động tay treo ở giữa không trung, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Huy ca cùng với hắn cái kia một đám tiểu đệ, toàn bộ đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm trong tay đối phương điện thoại. Chỉ có Tề Vân không thèm để ý chút nào móc ra một điếu thuốc gọi lên. "Phó tiên sinh, ngài có phải là lầm rồi hay không?" Con rắn mạnh cuối cùng tìm về âm thanh, lo lắng nói, "Tiểu tử này đánh ta không nói, hơn nữa mảy may không đem ngài để vào mắt, nhường ngươi xin lỗi, là cho ngươi cơ hội." Phó tiên sinh âm thanh đột nhiên lạnh xuống, vẫn là nói, "Ngươi muốn cho ta tự mình dạy ngươi làm sao nói?" Con rắn mạnh toàn thân run lên, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Phó tiên sinh một khi nổi giận, kết quả hắn không chịu được nổi. "Là, ta đã biết." Con rắn mạnh vội vàng đáp. Sau khi cúp điện thoại, hắn chợt bật nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó chợt xoay người, hướng về phía Tề Vân không lưng 90 độ, "Tề tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi." Tiếng nói rơi xuống, Trong phòng cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Huy ca cái cầm đều nhanh kinh ngạc ngoắc đến mang tai, hắn nguyên bản đều làm tốt trả giá thê thảm giá cao chuẩn bị, không nghĩ tới thế mà lại là loại kết quả này. Hắn lắc đầu, suýt nữa hoài nghi là chính mình vừa rồi nghe lầm. Nhưng nhìn thấy con rắn mạnh cung đến bây giờ còn không có thẳng lên hung cán, hắn biết vừa rồi đó là thật. Này, đây là cái tình huống gì? Huy ca tự lẩm bẩm. Phía sau hắn cái kia một đám tiểu đệ cũng giống như thế, càng đảo lăn lộn giang hồ, người nào không biết phó tiên sinh tên tuổi, nhưng kết quả lại có vẻ hí kịch như thế. Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, lườm con rắn mạnh một mắt, cũng không tâm tư cùng loại người này tính toán, thản nhiên nói, người đắc tội không phải ta, nên cùng ai xin lỗi không cần ta nói à. Con rắn mạnh toàn thân lắc một cái, bước nhanh đi tới Huy ca trước người, lần nữa thật sâu cúi người, thái độ hèn mọn, Huy ca, là ta không hiểu quy củ, cầu ngươi tha thứ ta lần này, chớ cùng huynh đệ chấp nhận. Chương 228, tiểu tử ngươi như thế có thể liếm. Chương 228, tiểu tử ngươi như thế có thể liếm. Đợi đến đem con rắn mạnh đuổi đi sau, Tề Vân cùng Huy ca hai người trở lại văn phòng. Nhẫn nhịn thật lâu Huy ca, cuối cùng hỏi ra nội tâm nghi hoặc, Tề lão đệ, vừa rồi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Con rắn mạnh thái độ như thế nào đột nhiên cải biến? Tề Vân cũng không quá nhiều giảng giải, chỉ là ha ha cười nói, ta liên lạc một vị bằng hữu, hắn vừa vặn nhận biết vị kia phó tiên sinh. Thì ra là thế. Huy ca nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Trước đây hai người nhận biết, hoàn toàn là thông qua Tất tổng giới thiệu, cho nên hắn một mực đem Tề Vân xem như Tất tổng cái tầng thứ kia người. Nhưng hôm nay đối phương chỉ là tùy tiện gọi điện thoại, liền có thể chi phối phó tiên sinh quyết định, điều này không khỏi làm hắn một lần nữa đánh giá đến Tề Vân. Phải biết phó tiên sinh tại cảng đảo thế nhưng là phiên vân phúc vũ tồn tại, dạng gì nhân tài có thể chi phối loại này đại lao quyết định. Lần này nhờ có Huy ca hỗ trợ, Tề Vân móc ra khói đưa một cây tới. Huy ca nhận lấy điếu thuốc khoát tay áo, cũng là bằng hữu, nói những thứ này liền khách khí, hơn nữa ta cũng không giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Hắn đem thuốc nhóm lửa sau, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra vòng khói, không sợ ngươi chê cười, vừa rồi lao ca lòng ta đây đều nhắc tới cổ họng. Phó tiên sinh ta là thực sự đắc tội không nổi, còn tốt để lao đệ ngươi đủ bốn chuyện. Tề Vân cười lắc đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ta dự định ngày mai trở về nội địa, buổi tối thỉnh các huynh đệ khỏe thật bung lòng một chút. Huy ca vung tay lên, ai, đến cảng đảo tới, nơi nào còn cần ngươi ăn bài, chờ sau đó ta để cho người ta đi chuẩn bị. Lần trước nhà kia tiệm nấu ăn Tề lão đệ ưa thích không, ha ha ha. Một bên khác, Pháp Lam Tây Lý ngang một chỗ trong trang viên. Một cái Âu phục dày da trung niên nhân đứng tại phía trước cửa sổ, đang cùng người thông điện thoại. Từ hắn khóa chặt lông mày có thể nhìn ra, nói chuyện nội dung cũng không vui vẻ. Xin lỗi re gỗ éo lệ, chúng ta đưa ra yêu cầu người, ta không cách nào cự tuyệt, cho nên chuyện của ngươi ta giúp không được gì. Nghe bên đầu điện thoại kia trả lời, được xưng re gỗ éo lệ nam nhân, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn bén nhạy tại trong câu nói mới vừa rồi kia bắt được hai cái chữ mấu chốt yêu cầu đối phương nói là yêu cầu mà không phải thỉnh cầu, hai cái này từ ý tứ thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Trong tay hắn nuốt nuốt một điếu xì gà, mở miệng hỏi, "Phó tiên sinh, thuận tiện nói cho ta biết thân phận của đối phương sao?" "Xin lỗi, ta không thể lộ ra." Đầu bên kia điện thoại không chút do dự cự tuyệt. Đái cao nhạc thở dài, "Tốt ta, đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy." Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa. Lúc trước hắn còn không rõ ràng, thủ hạ của mình vì sao lại bị cảng đảo nơi đó câu lạc bộ bắt đi, bất quá từ trong vừa rồi cùng Phó Quang Tường nói chuyện đã biết được, chính là cái kia Tề Vân tìm người làm. Xem ra chính mình có chút xem thường đối phương, thế mà nhanh như vậy phát hiện mình người đang điều tra hắn, hơn nữa còn có thể làm ra cấp tốc phản kích. Càng làm cho hắn có chút không hiểu là, trên tư liệu biểu hiện, đối phương rõ ràng chỉ là một cái người bình thường, đến cùng là vận dụng quan hệ thế nào, có thể làm cho Phó Quang Tường đều không thể không ngưỡng bộ, hơn nữa giữ kín như bưng như thế, liền cùng chính mình lộ ra cũng không chịu. Chẳng lẽ cái kia Tề Vân còn có cái gì không muốn người biết cường đại bối cảnh? Ngày kế tiếp, đi tới bằng trình phi trường trên xe, Tề Vân cầm điện thoại di động đang gọi điện thoại. Các đội trưởng, chuyện lần này đã tạm. Bên đầu điện thoại kia cắt đại bảo cười đáp lại, muốn cảm ơn ngươi liền tại đoàn trưởng phòng A, cũng là hắn đứng ra giúp ngươi liên hệ, ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Tề Vân nghe vậy cười gật đầu, ha ha, ta bây giờ đang chạy tới bằng thành sân bay, đợi sau khi trở về lại hướng hắn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Hảo, ngoài ra ta tự mình nhắc nhở tiểu tử ngươi một chút. Lần này cũng chính là bắt được đối phương phi pháp nhập cảnh đầu này, đoàn trưởng phòng mới có lý do đứng ra cùng cảng đảo bên kia chào hỏi, lần sau nhưng là không nói chính xác. Dù sao chúng ta là cái ngành đặc biệt, là vì an toàn quốc gia phục vụ, trừ phi nguy hiểm cho đến an toàn quốc gia, bằng không rất nhiều chuyện chúng ta là không tiện tham dự, hiểu ý của ta không? Các đại bảo ngữ trọng tâm trường nói. Tề Vân nghe xong đội vàng trả lời, biết rõ, về sau chúng ta sẽ chú ý. Các đại bảo lại bổ sung, ân, lời tuy nói như vậy, nhưng ngươi dù sao cũng là chính mình người, nếu như an toàn tính mạng của ngươi chịu đến uy hiếp, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đi, trước tiên rằng này, chờ ngươi trở về mời khách ăn cơm. Ha ha, không có vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tình có chút trầm trọng. Lần này tới cảng đảo mặc dù đem người bắt được, nhưng lại không có thể thu được vào tay quá có bao nhiêu dùng tin tức, loại này bị người âm thầm để mắt tới cảm giác, để cho trong lòng người rất không thoải mái. Bên cạnh Trần Vĩ quay đầu hỏi, người kia ngươi định xử lý như thế nào? Tên kia tố chất rất mạnh, nếu như bị hắn chạy sẽ có an toàn thai hoàng ẩm. Tề Vân lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, hắn chạy không được, đoán chừng lúc này đã bị người mang đi. Nếu như là đang tra hỏi phía trước, Tề Vân có thể còn lo lắng đối phương sẽ tiết lộ liên quan tới chính mình bí mật, nhưng bây giờ hắn không chút nào không lo lắng. Bởi vì đối phương chính là một cái làm việc, chỉ biết là hắn đi vớt thuyền đắm sự tình, mà chuyện này cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hơn nữa cũng không thể coi là quá ẩn ngấp, dù sao lúc đó trên thuyền nhiều người như vậy. Sau một tiếng, Tề Vân mấy người đến bằng thành sân bay. Nưu Đại cùng Đoạn Bình Vũ trực tiếp trở về điều thị, chính hắn thì mang theo Trần Vĩ đi đến kinh thành. Hắn chuyến này có hai cái mục đích, một là ở trước mặt hướng Giàu Văn Đảo cùng Lý Diệu Hoa bày tỏ vẻ cảm tạ, lần trước đi Nam Phi hai người này cho hắn giúp đại ân. Lại có chính là mượn cơ hội này, cùng đối phương hỏi thăm một chút rễ gỗ đéo lệ cách đấm gốc gác của người này, lấy nhà giàu trải rộng toàn cầu mạng lưới quan hệ, có lẽ sẽ biết được người này. 6 giờ chiều, máy bay chậm rãi đáp xuống kinh thành sân bay quốc tế. Cửa buồng mở ra trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc khô ráo không khí tràn vào. Sớm biết được tin tức Lý Diệu Hoa tự mình chạy tới nhận điện thoại, Song Phương vừa thấy mặt, hắn liền nhiệt tình cho Tề Vân một cái gâu ôm, sau đó lui ra phía sau nửa bước trên dưới dò xét, trêu chọc nói: "Tề lão đệ, mấy ngày không gặp, ngươi cái này thân thể càng ngày càng khỏe thực a." Tề Vân vỗ vỗ bên cạnh Trần Vĩ bà bay, bình thường nhàn rỗi thời điểm ta liền theo hắn rèn luyện. Lý Diệu Hoa hướng Trần Vĩ cũng gật gật đầu, nói tiếp: "Đi thôi, ta giúp ngươi sắp xếp xong xuôi khách sạn, lão bản lúc này vẫn còn đang bận rộn, buổi tối ta dẫn ngươi đi thấy hắn, cho ngươi thêm phiền phải a." Tề Vân cười trả lời: "Ai, cùng ta còn khách sáo những thứ này." Lý Diệu Hoa không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, "Tối nay ta lại dẫn ngươi đi chỗ tốt." Ba người đi tới bãi đỗ xe, ngồi trên một chiếc mang theo xe bình thường bãi mới bật rời đi sân bay. Lúc này chính là tan tầm giờ cao điểm, trên đường rất là chen chúc, thẳng đến hơn một tiếng sau, xe mới dừng ở một nhà khách sạn 5 sao cửa ra vào. Lý Diệu Hoa trực tiếp cho an bài hai gian phòng tổng thống, mỗi đêm đơn giá thì đến được 6 chữ số. Mặc dù Tề Vân bây giờ cũng có hơn ức tài sản, nhưng vẫn là có chút không có quen thuộc loại này xa xỉ. Lý Diệu Hoa cười giải thích nói, "Khách sạn này là lao bản mở, ngươi lần sau lại đến kinh thành mà nói, trực tiếp ở nơi này là được, ta cùng nơi này quản lý đã phân phó." "Ha ha, đi, vậy thì cảm ơn Lý lao ca hảo ý." Tề Vân cười đáp lại. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kể cả lần sau hắn thật sự tới cũng sẽ không ở đây, chiếm loại này món lời nhỏ không cần thiết. Ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, Lý Diệu Hoa giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, nói: "Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta đi qua đi." Tề Vân cũng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đợi thêm vài phút, ta để cho người ta tặng đồ vật lập tức đến. "Đi." Lý Diệu Hoa cũng không hỏi nhiều nữa. 10 phút sau, phòng trọ chuông cửa vang lên. Tề Vân mở cửa sau, chỉ thấy đứng ngoài cửa ba tên đại hán và mỡ, bọn hắn mặc thống nhất chế phục, một người trong đó trong tay còn mang theo cái vali xách tay. "Xin hỏi ngài là Tề tiên sinh sao?" Tề Vân gật gật đầu, "Là ta." Đối phương thẩm tra đối chiếu tin tức sau, liền đem vali xách tay giao đến Tề Vân tay bên trong. Trở về trong phòng, Tề Vân đưa tay vali đặt lên bàn, chuyển động mật mã sau khi mở ra, ba cái khảm nạm tại mềm mại chất liệu bên trong hộp gấm xuất hiện ở trước mắt. "Vật gì a?" Lý Diệu Hoa hiếu kỳ bu lại. Tề Vân đem thứ nhất hộp gấm mở ra, bên trong chứa một khối bồ câu trứng lớn nhỏ hòa điền ngọc. Tề Vân đem khối ngọc thạch này cầm lấy đưa cho Lý Diệu Hoa. Cái sau khi nhận lấy, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Khối này hòa điền ngọc toàn thân trắng như tuyết không tì vết, tinh khiết đến cực điểm, hán phẩm chất thậm chí vượt qua truyền thống trên ý nghĩa dương chi ngọc. Cảm tạ Lý lao ca cho tới nay trông nom, nho nhỏ tâm ý, ngươi có thể nhất định phải nhận lấy, bằng không thì chính là không cho lão đệ mặt mũi. Tề Vân vừa cười vừa nói, khối ngọc này là Tề Vân khuya ngày hôm trước thời điểm liên hệ tất tổng hỗ trợ tìm, sau đó lại để cho Trung Thụy liên hệ với lần nhà kia, chuyên môn vận chuyển vật phẩm quý giá hậu cần công ty không vận đưa đến kinh thành. Đừng nhìn kích thước không phải rất lớn, nhưng giá cả có thể không tiện nghi, có thể đổi hắn bộ kia dương phòng. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hy hữu, loại vật này trên thị trường cực ít có thể trông thấy. Lý Diệu Hoa nhiều lần vuốt ve trong tay hòa điền ngọc, cảm thụ được đầu ngón tay ôn nhuận tính chất. "Tề lão đệ, ngươi cái này có thể quá pha phí." Hắn thấy qua chân bảo không thiếu, nhưng như thế tinh khiết dương chi ngọc vẫn để cho hắn có chút ngoài ý muốn. "Một điểm tâm ý, chớ cùng ta khách sáo." Tề Vân nói lần nữa. Lý Diệu Hoa gật gật đầu, "Tốt ta, vậy ta liền mặt dày nhận." Tề Vân tiếp lấy lại mở ra còn lại hai cái hộp gấm. Hai cái này trong hộp sắp xếp đồ vật lai lịch càng lớn hơn. Trong đó một kiện là càn long mang qua nhẫn ngọc, mặt trên còn có ngự đề thơ. Một kiện khác là một cái cẩm thạch ngọc bội, cũng là ung chính đã từng ban thưởng cho một vị nào đó đại thần. Cái này hai cái bảo bối là cho Giàu Văn Đảo cùng Đông Lao chuẩn bị, từ lần trước cùng hai người một phen giao lưu sau, hắn phát hiện hai người rất vừa ý cái này có văn hóa lịch sử đồ vật, cho nên cố ý bị Thạch Phong hỗ trợ chọn lựa. Hai món đồ này coi là đối phương trấn điếm chi bảo, giá vốn liền vượt qua 800 vạn. Cho nên, vì lần này kinh thành hành trình, Tề Vân cũng là tiêu phí vốn gốc. Nhưng so sánh với Giàu Văn Đảo bọn hắn mang cho trợ giúp của mình, chút tiền ấy cũng sẽ không đáng giá nhắc tới, chỉ là giải quyết Nam Phi mỏ kim cương phiền phức, liền vì Tề Vân mang đến vượt qua hơn nước lợi tức. Lý Diệu Hoa cất kỹ khối ngọc thạch kia sau, lại nhìn chằm chằm trong hộp mặt khác hai cái bảo bối dò xét một phen, cuối cùng vô vô Tề Vân bả vai nói, "Để lao đệ có lòng." Tề Vân khép cười một tiếng, đem cái kia chứa nhẫn ngọc hộp cất vào trong túi, tiếp đó đem mặt khác viên kia ngọc bội bỏ vào tủ sắt, liền cùng Lý Diệu Hoa rời tiểu điếm. Mặc dù mấy món này đồ vật toàn bộ đều có giá trị không nhỏ, nhưng Tề Vân trong lòng cũng tin tưởng, giống Giàu Văn Đảo, Lý Diệu Hoa cái này một số người vật hi hãn gì chưa thấy qua, nói cho cùng tặng lễ vẫn là tặng một phần tâm ý nhân ra giúp một chút, hắn tự nhiên phải có điều biểu thị, dạng này quan hệ mới có thể duy trì lâu dài. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn nhằm vào Giàu Văn Đảo bọn hắn tầng thứ này người, nếu như là Chu Văn Bân hàng này, vậy hắn chắc chắn liền trực tiếp mang theo 1.000 vạn tiền mặt đi. Hơn nửa canh giờ, mấy bạch dừng ở một chỗ biệt thự cửa ra vào. Biệt thự này nhìn xem bình thường không có gì lạ, diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng bốn phía lại có không thiếu bảo tiêu tuần tra, người người ánh mắt sắc bén, lộ ra chuyên nghiệp cảnh giác. Tề Vân đi theo Lý Diệu Hoa đi vào trong nhà, huyền quan chỗ sứ men xanh trong bình cắm một loại nào đó hoa không biết tên, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực vị. Trong thư phòng, Giàu Văn Đào đang đứng tại trước bàn sách bút lông viết chữ. Bút lông trong tay hắn vận chuyển tự nhiên, mặc dù điệu bộ này nhìn xem rất giống có chuyện như vậy, nhưng viết ra chữ, nhưng có chút một lời khó nói hết. Hải nạp bách xuyên bốn chữ bên trong, hải chữ ba điểm thủy lệch ra trở thành đường vòng cung, xuyên chữ dựng thẳng bút run giống con run. Đợi đến hắn một bức chữ viết xong, lúc này mới thả xuống bút lông, ngẩng đầu cùng Tề Vân chào hỏi, "Tề lao đệ tới rồi, nhìn ta một chút chữ này viết như thế nào?" Tề Vân đến gần chút, làm bộ tinh tế tưởng tận xem xét một phen, lúc này mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Chậc chậc, Giàu lao ca tay này chữ, không lộ tài năng, lại tùy tính tiêu sái, rất có đại xảo nhược chuyết ý vị, có thể xưng đại sư. Trong mắt của ta, so Vương Hi Chi đều không thua bao nhiêu." Giàu Văn Đào nghe xong, cười lên ha ha, chỉ vào Tề Vân nói, "Ngươi cái tên này, vẫn là như vậy thú vị." Bên cạnh Lý Diệu Hoa cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, trong ánh mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá, tựa hồ muốn nói, trước đó cũng không biết tiểu tử ngươi như thế có thể liệu a. Tề Vân trên mặt không có chút nào xấu hổ, chững chạc đàng hoàng trả lời, "Giàu lao ca ngươi biết con người của ta, từ trước đến nay ưa thích ăn ngay nói thật." "Ha ha ha, đi, ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện." Giàu Văn Đào phất phất tay, gọi hai người tới phòng ăn. Trên bàn cơm đã dọn xong mấy món ăn, hành đốt hải sâm, cựu chuyển đại tràng, long tỉnh tôm bắp cỏ, còn có một chậu nóng hổi Phật mẹ tường. Mặc dù đều không phải là cái gì nguyên liệu nấu ăn chân quý, nhưng Tề Vân hưởng qua sau đó, lại cảm giác răng môi lưu hương, rõ ràng làm đồ ăn đầu bếp tài nấu nướng phải. Lý Diệu Hoa cầm lấy một bình không có dán nhãn rượu, cho ba người đều rót một ly, mở ra chuyện vui nói, "Hôm nay cũng là dính Tề tiền sinh quang, mọi khi loại này rượu ta có thể uống không đến." Bởi vì Giàu Văn Đào tại chỗ, hắn đối với Tề Vân xưng hô cũng từ Tề lão đệ đã biến thành Tề tiền sinh, đủ thấy ra hỏa này cũng là tiểu cơ linh quỷ. "Thật sao?" Tề Vân bưng lên chén rượu khẽ nhấp một cái, lập tức cảm giác một cỗ thuần hậu mùi rượu tại chóp mũi tản ra. Cảm giác không chút nào nhất định hắn cái kia mấy bình những năm 80 mao đài kém. "Ân, đích thật là rượu ngon." Giàu Văn Đào vừa cười vừa nói, "Ngươi phải thích uống, đợi một chút thời điểm ra đi để cho quản gia lấy cho ngươi hai bình." "Ha ha, kia thật không có ý tứ." Tề Vân mặc dù ngoài miệng khách sáo, nhưng cầm thời điểm lại một điểm không có nương tay, dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là hiếm có đồ vật, có đôi khi so vàng thỏi đều dễ dùng. Chương 229, trên chảo nóng đại bối đầu chương 229, trên chảo nóng đại bối đầu điều thị, một chỗ trong tiểu điểm. Đại bối đầu đang cầm điện thoại di động trong phòng đi qua đi lại, biểu hiện trên mặt tràn đầy lo lắng. Kể từ hôm trước cho Chu Văn Vân cầm cái kia 500 vạn USD sau, hắn liền một mực tại thúc giục cái kia hơn 5 ức công trình kiểu sự tình. Ngày hôm trước Hạ Bí Thư còn ngôn từ chuẩn xác cho hắn cam đoan, ngày thứ 2 liền sẽ bắt đầu trích cấp, kết quả cái này đều đi qua 2 ngày, vẫn là một mao tiền đều không phát xuống. Càng chết là, bây giờ không chỉ có tiền không có phát xuống, liền đối phương người cũng không tìm tới. Không chỉ là Chu Văn Vân, liền Hạ Bí Thư đều đi theo một khối bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn nhờ đủ loại quan hệ bốn phía nghe ngóng, cũng chỉ biết đối phương hai ngày này ngay cả đơn vị đều không đi, đến nỗi người đi cái nào, không người biết được. Cái này nhưng làm hắn gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, một cỗ bất an ý niệm bắt đầu ở trong lòng sinh sôi. Mấy phút sau, chuông điện thoại cuối cùng vang lên, hắn không kịp chờ đợi nhận điện thoại. "Uy, thăm dò được tin tức sao?" "Ta vừa thấy văn phòng phó chủ nhiệm, đối phương viết khuya ngày hôm trước, Hạ Bí Thư tại kỷ luật bộ môn xuất hiện qua. Tiếp đó liền sẽ không có đi ra." "Cái? Cái gì?" Đại bối đầu nghe thấy tin tức này, đại não ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, cả người phảng phất bị rút sạch khí lực. Sau một hồi khá lâu, hắn mới tự lẩm bẩm xong, toàn bộ xong đi loại địa phương kia, còn rất dài thời gian chưa hề đi ra, đồ đần cũng biết đại biểu cho cái gì. Hắn không nghĩ ra đối phương tại sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ Chu Văn Vân a? Vừa nghĩ đến đây, hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, đội vàng nhặt lên rơi xuống điện thoại, dùng hắn đời này nhanh nhất tốc độ tay mua một tấm trở về rắc thành phố vé máy bay. Bây giờ không đơn thuần là tiền không còn, liền chính hắn đều nguy hiểm, dù sao hắn cùng hai người nhưng có quá nhiều vụ trộm sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thừa dịp còn không có bị bắt đứng không, nhanh đi về cầu viện hắn cái kia nhanh tắt thở lão đầu, bằng không mạng chó khó đảm bảo. Kinh thành, Giàu Văn Đào biệt thự. Cơm nước no nê sau, ba người đi tới phòng khách uống trà. Tề Vân mượn cơ hội đem viên kia cản lòng mang qua nhẫn ngọc đưa cho Giàu Văn Đào. Cảm tạ Giàu lão ca phía trước xuất thủ tương trợ, một điểm tâm ý, mong rằng Giàu lão ca không nên chê. Hắn đem hộp gấm đưa tới, trong hộp xanh biết ban chỉ ở dưới ngọn đèn hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. "Ngươi tiểu tử này, ngược lại là biết ta miệng tốt này." Giàu Văn Đào cười sau khi nhận lấy dò xét một phen, đầu ngón tay vuốt ve ban chỉ bên trên đề tử, nhíu mày nói, "Thứ này lai lịch không nhỏ à?" Tề Vân thay hắn rót nước trà, giọng nói nhẹ nhàng, "Ha ha, nghe nói là vị kia Càn Long hoàng đế đã dùng qua đồ vật, cụ thể là thật hay giả ta cũng không biết." "A." Giàu Văn Đào kinh nghi một tiếng, đem ban chỉ bọc tại trên ngón cái, hướng về phía quang nhìn kỹ phút chốc, đống nhiên cười nói, "Vậy ta liền không khách khí với ngươi." "Đừng khách khí, đừng khách khí." Tề Vân thử lấy răng trả lời. Giàu Văn Đào cười gật gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó liếc qua Tề Vân. "Tiểu tử ngươi cái này bên trên ta cái này tới, không có chuyện khác." "Có chuyện thì nói nhanh lên a, ta bây giờ cao tuổi, ngủ được sớm, một hồi liền muốn nghỉ ngơi." Tề Vân xoa xoa đôi bàn tay, cũng không xấu hổ, "Ha ha, đích sắc còn có làm việc nhỏ, muốn theo Giàu lão ca hỏi thăm một chút." "Nói đi." Giàu Văn Đào hai tay vén tại trên đầu gối. "Là như thế này, ta biết Giàu lão ca ngươi giao thiệp rộng, muốn theo ngươi hỏi thăm một chút Rê Gỗ Éo Lệ cách đấm người này, không biết Dầu lão ca phải chăng nghe nói qua. Dầu Văn Đào nghe xong, nhíu mày nỉ non, đại cao nhạc cách đấm.
Không tệ.
Tề Vân gật gật đầu, hẳn là Pháp Lam Tây bên kia. Dầu Văn Đào trầm ngâm chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng, đại cao nhạc cách đấm ta không biết, nhưng mà Pháp Lam Tây bên kia đích xác có cái cách ôn gia tộc.
Cách ôn gia tộc.
Tề Vân lông mày không khỏi nhăn lại, không nghĩ đối phương còn không phải một người, cái này còn cả nhà trên tộc.
Đúng, gia tộc này rất thần bí, rất nhiều sinh ý cũng là ủy thác cho ngoại nhân xử lý, chính bọn hắn rất ít lộ diện, ngoại giới biết bọn hắn người cũng không nhiều.
Dầu Văn Đào sau khi nói xong, lại nhìn về phía Tề Vân, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Tề Vân thở dài một hơi, tiếp lấy liền đem ngoại ý muốn phát hiện thuyền đắm, cùng với đối phương phái người đến điều tra chuyện của hắn nói một lần, bất quá lại bảo lưu lại bản đồ tin tức. Ta bây giờ cũng làm không cho phép đối phương đến cùng muốn làm gì.
Dầu Văn Đào nghe xong, ngón tay vuốt đầu gối, trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư, theo lý thuyết ngươi vớt lên tới những vật kia đã bán rồi, đối phương không có lý do lại nhìn chằm chằm ngươi.
Trừ phi nói đến đây, hắn lại lườm Tề Vân một mắt, ngữ khí bình thản, trừ phi đối phương muốn ở trên thân thể ngươi xác nhận một chuyện nào đó, hoặc ngươi còn có cái gì đồ vật là để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú.
Tề Vân nghe vậy, trong lòng lập tức run lên.
Khó trách nhân gia sinh ý có thể làm lớn như vậy, thật mẹ hắn là nhân tinh a, giam ba câu ở giữa, liền đem chính mình nội tình đoán được. Ngay tại hắn do dự, nên trả lời như thế nào đối phương lúc, quản gia đi đến.
Lao ra, nên nghỉ ngơi.
Dầu Văn Đào hướng đối phương gật gật đầu, sau đó đứng lên nhìn về phía Tề Vân, trên mặt giống như cười mà không phải cười, xem ở tiểu tử ngươi tặng quà cho ta phân thượng, thực sự không giải quyết được có thể gọi điện thoại cho ta.
Tề Vân nghe xong, lúc này cũng đứng lên, thử lấy răng trả lời, có Dầu lão ca câu nói này, trong lòng ta an tâm nhiều.
Đi, hai người đều đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi.
Dầu Văn Đào phất phất tay, hướng về lầu 2 đi đến.
Từ biệt thự sau khi rời đi, Tề Vân tâm tình buông lỏng không thiếu, mặc dù không có thăm dò được cái kia Rê Gỗ Éo Lệ cách đấm kỹ càng nội tình, nhưng tốt xấu có Dầu Văn Đào hứa hẹn, thật nếu gặp phải không giải quyết được phiền phức, đến lúc đó có thể mời hắn ra tay giúp đỡ. Bất quá dựa vào người khác cuối cùng vẫn là không bằng dựa vào chính mình, cho nên chính hắn cũng nhất định phải làm ra tương ứng an bài.
Tề lão đệ, dẫn ngươi đi chỗ tốt chơi đùa.
Mấy bạn xếp sau, Lý Diệu Hoa một mặt thần bí.
Tề Vân hữu tâm cự tuyệt, nhưng lại không tiện bác đối phương mặt mũi, đành phải cười gật đầu đáp ứng.
Ngày kế tiếp, Tề Vân lại đi thăm hỏi một chút Đông lão, sau đó liền khởi hành trở về điều thị.
5 giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay mới, Trung Thụy tới đón cơ.
"Lão bản, có một nữ nhân tự xưng là Cây Phong Vô Liếng, hai ngày qua này công ty tìm ngươi nhiều lần."
"Cây Phong tư bản?"
Tề Vân hồ nghi nói, "Tìm ta làm gì?"
Trung Thụy vừa lái xe, một bên trả lời, đối phương không nói, muốn theo ngài gặp mặt nói chuyện.
"Ta ở trên mạng tra xét một chút, nàng nói cái công ty đó là Hỗ Thị bên kia, vừa thành lập không lâu, nhưng mà giống như rất có thực lực."
Tề Vân khẽ gật đầu. Vậy ngươi để cho nàng ngày mai đến công ty đến đây đi.
Tốt. Chỉ chốc lát sau, xe lái vào Kim Lĩnh Sơn Trang.
Tề Vân trước tiên bọt vào tắm, sau đó gọi điện thoại đem A Kiều mấy người triệu tập đến mới cái kia gian xuất tố.
Trong phòng khách, thần sắc hắn trịnh trọng đối với mấy người phân phó, ta muốn các ngươi đi một chuyến Pháp Lam Tây, giúp ta điều tra một người.
Ta bây giờ nắm giữ tin tức cũng rất ít, tạm thời chỉ biết tên, gọi Rê Gỗ Éo Lệ cách đấm, có lẽ cùng cách ôn gia tộc có liên quan.
Các ngươi chuẩn bị một chút đêm nay liền xuất phát, đến đó bên cạnh hết thảy lấy tự thân an toàn làm chủ, có biến tùy thời gọi điện thoại cho ta.
A Kiều, A Kiệt cùng với Lao Hắc ba người nhao nhao đáp lại, "Tốt, lão bản."
Tề Vân khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Nưu Đại, "Ngươi cũng cùng theo đi thôi, âm thầm bảo hộ."
"Hảo."
Nưu lớn một chút gật đầu, "Nhất định muốn chú ý ẩn nấp, không cần trắng trợn điều tra."
"Biết rõ."
Mấy người thu đến nhiệm vụ liền đội vàng rời đi.
Tề Vân từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Lấy A Kiều nhạy bén, hắn tin tưởng mấy người hẳn sẽ không xảy ra vấn đề.
Một điếu thuốc còn không có hút xong, Tề Vân bỗng nhiên vỗ xuống trán, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, quên một kiện chuyện trọng yếu nhất.
Hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm Trung Thụy điện thoại.
"Ngươi nhanh nghĩ biện pháp mua cho ta một xe gấu tẹt đi đồ chơi, đưa đến trong nhà của ta tới, đêm nay liền muốn đưa đến."
A,
tốt."
Trung Thụy sững sờ trả lời.
Sáng sớm, Tề Vân một bên ăn bữa sáng, một bên tra xét trước mắt hệ thống tình báo mặt ngoài.
Trước mắt tình báo điểm số, và sau hôm nay tình báo 1, màu đỏ tốt tốt huyện cục đại đội trưởng Chu Hoàng Sương, 10 phần khát vọng tiến bộ, kế hoạch giờ đây một đến đây điều thị bái phòng ngươi cùng Trương Đại Dũng, lại mang theo phong phú tâm ý Chu Hoàng Sương, cái tên này Tề Vân vẫn nhớ, trước đây chính là nhân gia lao tới sa mạc chỗ sâu, đem bọn hắn một đoàn người cho lánh ra, đồng thời tại xử lý Ngải Sơn trong chuyện này, cũng thiếu đối phương một cái nhân tình.
Muốn tiến bộ là chuyện tốt a, nếu như có thể giúp đến chút gì không, hắn cũng không để ý giúp đối phương một cái.
Hôm nay tình báo 2, màu đỏ ý nạ xỉ ổ cùng lao sư của hắn, tại trong một bản sách sử phát hiện một tấm bản đồ địa hình, cùng thuyền đắm trong địa đồ đánh dấu một chỗ vị trí rất giống nhau, Tề Vân thấy rõ tình báo này sau, vuốt cằm, hữu tâm tìm đối phương hỏi một chút tình huống cặn kẽ, lấy điện thoại cầm tay ra mới nhớ tới bây giờ Tây Ban Nha vẫn là rạng sáng. Đành phải chờ buổi chiều lại nói.
Hôm nay tình báo 3, màu đỏ Khâu Gia Hảo trong lúc vô tình phát hiện có người đang tại đối với hắn tiến hành 24 giờ giám thị tiện thể mang bệnh, còn có một chương hẳn là dạng sáng phát.
Chương 230, có thể hay không lái lên bèn nhì, thì nhìn các ngươi chương 230, có thể hay không lái lên bèn nhì, thì nhìn các ngươi đóng lại tình báo mặt ngoài sau, Tề Vân tâm tình 10 phần trầm trọng.
Lần trước là Khâu Gia Hảo nhà bên trong bị trộm, đối phương không có tìm được đồ vật mong muốn, hắn còn tưởng rằng sự tình liền như vậy đã qua một đoạn thời gian, kết quả bây giờ lại bị người giám thị.
Chẳng lẽ những người kia lại nắm giữ đầu mối mới?
Cái này không phải do Tề Vân không nghĩ ngợi thêm, bởi vì nhóm người kia thế lực thực sự không thể khinh thường, tại cương tỉnh cái này vùng trời, nói là phiên Vân Phúc Vũ đều không đủ. Liên đã chạy trốn tới Điền Tiết Kiệm Chu Văn Bân, đều bị thúc ép phi thăng. Hắn bây giờ rất muốn liên lạc một chút Khâu Gia Hảo, hỏi một chút đối phương tình huống cụ thể, nhưng thêm chút suy tư sau, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Tất nhiên người bị giám thị, cái kia cùng liên lạc với bên ngoài đường tắt chắc chắn cũng bị giam khống. Bây giờ tùy tiện liên hệ Khâu Gia Hảo, là thật là có chút mạo hiểm. An điểm tâm xong sau, Tề Vân cầm áo khoác lên, vội vàng rời nhà. Cửa ra vào, Trần Vĩ đã sớm trong xe chờ. Tề Vân ngồi trên sau xe, cho Đoạn Bình Vũ gọi điện thoại, để cho đối phương đến tìm hắn. Bởi vì ký túc xá mới ngay tại sau lầu, cho nên Đoạn Bình Vũ không có 2 phút liền đến. "Lão bản, gì phân phó?" Đoạn Bình Vũ hỏi. Tề Vân hơi trầm ngâm, "Ngươi 2 ngày này đi giúp ta nhìn chằm chằm một người, tư liệu ta lát nữa phát điện thoại di động của ngươi bên trên." Đoạn Bình Vũ gật gật đầu, "Hảo. Nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên bại lộ, người kia bây giờ đã bị giám thị, ngươi chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh là được." Tề Vân lại bổ sung một câu, "Biết rõ. Đi, liền chuyện này, bây giờ liền đi xử lý a." Đoạn Bình Vũ không có nói thêm nữa, đẩy cửa xe ra xuống xe rời đi. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân hướng Trần Vĩ phân phó nói, "Vị hạ dạ, đi công ty." Trần Vĩ gật gật đầu, nổ máy xe hướng về công ty chạy tới. Hơn 20 phút sau, Tề Vân đi tới công ty cửa ra vào. Bởi vì phía trước hướng Tiểu Nguyệt muốn xây dựng thêm đoàn đội, cho nên Tề Vân dứt khoát lại đem tầng này còn lại 3 gian văn phòng cũng cho thuê xuống, bây giờ cái này nguyên tầng cũng là hắn công ty khoa học kỹ thuật cùng công ty mậu dịch. Một gian trong đó trong văn phòng, Trung Thụy đang bận lấy công việc trong tay, gặp Tề Vân đi vào, hắn vội vàng đứng dậy đón. "Lão bản, ngài đã tới, Tây Phong bốn liếng đại biểu một hồi liền đến." Tề Vân khẽ gật đầu, trong phòng làm việc đảo mắt một vòng, mặc dù diện tích không tính lớn, nhưng nên có đều có. "Như thế nào, Trung tổng thanh trà còn thích đứng không?" Tề Vân cười trêu chọc. Hiện nay, Trung Thụy không đơn giản chỉ là phụ tá của hắn, đồng thời còn là mạng lưới công ty cùng với công ty mậu dịch tài vụ tổng thanh tra, dưới tay trông coi 3 tên tài vụ nhân viên. Bất quá chủ yếu chức trách vẫn là hiệp trợ Tề Vân xử lý một ít chuyện, tài vụ công tác cụ thể có người phía dưới làm. Trung Thụy gãi gãi cái óc, có chút xấu hổ, "Lão bản, ngươi chớ rêu cả ta." Tề Vân cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai của hắn một cái, "Hãy làm cho thật tốt nhé, cuối năm ta có thể hay không lái lên bèn nhì, thì nhìn các ngươi." Trung Thụy cũng đi theo cười ngây ngô. Nói chuyện tào lao vài câu sau, Tề Vân hỏi tới chuyện công tác, "Ta 2 ngày trước nhường ngươi mua Huyền Vũ Nhai phòng ở, tiến triển thế nào?" Trung Thụy nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, "Không quá thuận lợi, cho tới bây giờ chỉ mua 5 bộ 2 căn phòng, còn có 2 bộ đang nói." Không biết vì sao, Huyền Vũ Nhai 2 tay phòng giống như lập tức lựa chạy tới, "Ta chọn cái kia tiểu khu, hôm qua treo biển hành nghề còn có tầm 10 bộ, hôm nay cũng chỉ còn lại có 2 bộ nhà trọ, giống như là có người ở cùng chúng ta cướp." Tề Vân nghe xong cũng không quá lớn phản ứng, tựa hồ đối với chuyện này sớm đã có đoán trước, dù sao loại tin tức này không coi là tuyệt mật. "Người tận lực thu a, bây giờ không có coi như xong, không bắt buộc. Mặc dù đến lúc đó mảnh này phòng ở tăng giá là tất nhiên, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không chướng đến quá mức thái quá. Thật muốn làm một cái trên trăm bọc tại trong tay, không nói trước có nhiều như vậy hay không 2 tay phòng, mặc dù có, đến lúc đó ra tay đều tốt hơn thời gian dài. Cho nên mua một cái tầm 10 bộ, kiếm lời cái hơn mấy trăm vạn là đủ rồi." Trung Thụy nghe vậy, lúc này mới như chút được gánh nặng gật gật đầu, "Tốt, ta hiểu rồi. Đi, ta đi Tiểu Nguyệt cái kia xem, chờ một lúc Cây Phong bốn liếng người tới ngươi đi qua gọi ta." Nói đi, Tề Vân ra cửa, lại đi tới bên cạnh mang theo giám đốc vận hành bảng hiệu văn phòng. Bên này, Thướng Tiểu Nguyệt đồng dạng là vội vàng bay lên, nàng nghiêng đầu qua, dùng bả vai kẹp lấy điện thoại đang nghe điện thoại, đồng thời 2 tay tại trên bàn phím lốt bốp nhanh chóng đánh. Thằng đến điện thoại sau khi nói xong, nàng lúc này mới chú ý tới đứng ở cửa Tề Vân, "Tề tổng, ngài đến rất đúng lúc, ta đã liên lạc xong tuyên truyền phát hành con đường, bây giờ cần cho chúng ta trò chơi chọn một đại ngôn minh tinh, ngài định một chút." "A." Tề Vân hiếu kỳ đi đến bên cạnh bàn làm việc. Thướng Tiểu Nguyệt từ bên cạnh cầm lấy vài tấm hình đưa tới, trong miệng giới thiệu báo giá. Bồ câu là 1500 vạn 2 năm. Cái này 20 vũ là 700 vạn 1 năm." Tề Vân nghe thấy 2 cái này báo giá, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía đối phương, "Đồ chơi gì? Bọn hắn bằng gì đắt như vậy?" Thướng Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ bĩu môi, "Không có cách nào, thời đại này chính là như vậy, lưu lượng làm vương, lựa chọn loại này tiểu thịt tươi hợp tác, có thể cho trò chơi của chúng ta mang đến cực lớn lộ ra ánh sáng lượng." Tề Vân nghe xong lắc đầu, nhíu mày tiếp tục xem phía sau ảnh chụp, phần lớn là chút hắn ngay cả tên đều gọi không ra minh tinh. Thằng đến trong tay còn lại cuối cùng một tấm lúc, ánh mắt của hắn cuối cùng sáng lên. "Cắt mễ tử, hắn bao nhiêu tiền?" "Cặn bã Huy lão sư đại ngôn giá tiền là 450 vạn lượng năm." Thướng Tiểu Nguyệt quan sát đến Tề Vân biểu lộ, làm sơ do dự sau, lại nói một câu, "Bất quá hắn 2 năm này nhiệt độ tương đối thấp." Tề Vân thả xuống trong tay ảnh chụp, hơi trầm ngâm, "Ta nguyện ý bỏ tiền, nhưng mà không muốn làm đoan đại đầu. Cá nhân ta cảm thấy cắt mễ tử rất tốt, đương nhiên, ngươi là giám đốc vận hành, khẳng định so với ta hiểu thị trường, cho nên vẫn là lấy ý kiến của ngươi làm chủ." Thướng Tiểu Nguyệt nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật đầu một cái, "Vậy ta trước tiên cùng cặn bã Huy lão sư người quản lý liên lạc một chút." Đúng lúc này, Trung Thụy chạy chậm tới cửa, gõ kiếng một cái môn. "Lão bản, Tây Phong bốn liếng đại biểu cũng tại phòng họp đợi ngài." Tề Vân hướng Tiểu Nguyệt gật gật đầu, "Đi, ngươi xem đó mà làm thôi." Nói đi, liền quay người cùng Trung Thụy cùng nhau đi tới phòng họp. Pháp Lam Tây, A Di, mới từ sân bay đi tới thị khu A Kiều, liền bị vài tên không có hảo ý hắt tự theo dõi. A Kiều giả vờ không có chút phát hiện nào, hướng về trước mặt Lao Hắc cùng A Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người ngoặt vào một chỗ mờ tối trong ngõ tắt. Theo ở phía sau vài tên hắc tử thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia hèn mọn ý cười, theo sát lấy cũng truy vào đường tắt. Một giây sau, liền nghe trong ngõ tắt truyền đến vài tiếng phanh phanh trầm đục, kèm theo mấy đạo kêu thảm kêu rên. Tại lao hắc ra tay toàn lực phía dưới, vài tên không có hảo ý hắc tử, toàn bộ đều đau đớn ngã trên mặt đất. A Kiệt quay đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất vài tên hắc tử, hầu nghi nói, chúng ta lúc này mới vừa xuống đất liền bại lộ. Lao hắc lắc lắc tay, lắc đầu trả lời, hẳn không phải là, cái này một số người nhìn xem cũng không giống. Vì A gia tại cảng đảo gặp qua đối phương thủ hạ, tố chất rất mạnh. A Kiều nhíu mày quét mắt trên mặt đất những cái kia hắc tử, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa quán ba cửa sau, rời khỏi nơi này trước. Lao hắc cùng A Kiệt gật gật đầu, ba người nhanh chóng biến mất ở đường tắt miệng. Đầu này, trong phòng họp, một cái giữ lại tóc ngắn, nhìn xem liền mười phần già dặn nữ nhân chủ động hướng Tề Vân đưa tay ra, Tề tổng, ngài khỏe, ta là cây phong bốn liếng Đồng An Quân. Tề Vân cũng đưa tay ra cùng đối phương nhẹ nhàng cầm một chút, trên mặt mang lễ phép ý cười, Đồng tiểu thư, ngươi tốt, mời ngồi. Trung Thụy bưng tới hai chén nước trà, ra khỏi phòng họp đồng thời, đem môn cũng cho mang lên. Đồng An Quân đem chén trà để qua một bên, từ trong túi sách lấy ra một phần tư liệu, không có một câu dư thừa nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề mà nói, Tề tổng, ta lần này tới, là đại biểu chúng ta chủ tịch Triệu Vĩ Lâm tiên sinh, muốn theo ngài nói chuyện ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật chuyện cổ phần. Triệu Vĩ Lâm. Tề Vân đống nhiên sững sờ. Hôm qua Trung Thụy cho hắn hồi báo chuyện này thời điểm, cũng không có nhắc đến Triệu Vĩ Lâm cái tên này, cho nên hắn cũng là bây giờ mới hiểu, thì ra cái này cây phong tư bản chính là Triệu Vĩ Lâm công ty. Đồng An Quân gặp Tề Vân bộ dáng này, có chút hiếu kỳ, như thế nào, Tề tổng ngài nhận biết chúng ta chủ tịch? Tề Vân ha ha cười nói, không biết, bất quá nghe nói qua. Triệu tiên sinh thế nhưng là đại thiện nhân a, cho lúc trước viện mồ côi quên tiền 30 triệu việc thiện, còn trải qua tin tức. Thì ra là như thế. Đồng An Quân cười gật gật đầu, chúng ta chủ tịch đích xác rất nóng lòng sự nghiệp từ thiện. Tề Vân nghe thấy Triệu Vĩ Lâm cái tên này, vậy đối với trước mắt nữ nhân này tới tìm hắn mục đích, trong lòng đã đoán được cái thất thất bát bát. Phía trước cái kia Triệu Vĩ Lâm liền nghĩ thông qua đảo Tử Minh mua đi 51 cổ quyền, bây giờ lại tìm tới chính mình. Hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, không có lại lên tiếng. Quả nhiên, Đồng An Quân câu nói tiếp theo liền trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Tề tổng, ta biết ngài bây giờ nắm giữ ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật 51 cổ phần, chúng ta chủ tịch đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, không biết Tề tổng ngài có phải không có nhượng lại dự định. Tề Vân nghe vậy, khoe miệng kéo ra một tia giễu cợt, ha ha, các ngươi tin tức này thật đúng là đủ linh thông a, ta cổ phần này đều không có đi làm thay đổi lập hồ sơ, các ngươi liền đã biết. Đồng An Quân sắc mặt như thường, mở miệng giảng giải, Tề tổng, ngài có lẽ hiểu lầm, liên quan tới ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật chuyện cổ phần, là Đào Tử Minh tiên sinh chủ động báo cho ta biết nhóm chủ tịch. Tề Vân lắc đầu, ngượng ngùng, cổ phần ta tạm thời không có nhượng lại dự định. Đối mặt hắn không chút do dự cự tuyệt, Đồng An Quân cũng không tức giận, mà là mỉm cười gật đầu, Tề tổng ngài hà tất vội vã cự tuyệt, không bằng trước nghe một chút chúng ta báo giá như thế nào. Tề Vân không nói tiếng nào, không nói gì nhún nhún vai. 5000 vạn. Tề tổng ngài đối với cái giá tiền này có hài lòng hay không? Đồng An Quân sau khi nói xong, con mắt chăm chú khóa chặt Tề Vân. Mặc dù nàng cũng không biết Tề Vân thu được những thứ này cổ phần tốn bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là không có 5000 vạn. Bởi vì nàng cái này 5000 vạn cũng không phải tùy tiện luận mở, mà là căn cứ vào lúc đó Đào Tử Minh cho Triệu Vĩ Lâm báo giá, tính ra đi ra ngoài. Tề Vân nghe vậy, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng nhưng có chút kinh ngạc. Đối phương mới mở miệng chính là 5000 vạn. Trong tay hắn cái này 51 cổ phần, tổng cộng hoa 34 triệu, mà từ hắn đầu tư ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật đến bây giờ, vẫn chưa tới gần 2 tháng. Chỉ cần hắn bây giờ gật gật đầu, liền có thể nhẹ nhõm kiếm lấy 1600 vạn lợi nhuận. Nếu như là 2 tháng trước Tề Vân, vậy nói không cho phép còn có thể đáp ứng, nhưng hắn bây giờ đã không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Mặc dù 1600 vạn đã không ít, có thể cách hắn tâm lý mong muốn còn chênh lệch mười mấy lần. Thật xin lỗi, Đồng tiểu thư, vẫn là câu nói kia, ta bây giờ tạm thời không nghĩ tới bán đi trong tay cổ phần. Tề Vân lần nữa cự tuyệt. Đồng An Quân cũng không gấp gáp tựa như một cái đàm phán lao thủ, lần nữa duỗi ra một ngón tay, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tề Vân. 6000 vạn. Tề Vân bất vi sở động, túi đầu uống trà. 7000 vạn. Tề Vân đặt chén trà xuống, cười khanh khách nhìn đối phương, Đồng tiểu thư, các ngươi nếu là thật muốn mua trong tay của ta cổ phần, vậy ta nói con số, các ngươi nếu là đồng ý, vậy ta liền bán, nếu là không đồng ý, vậy chúng ta liền như vậy dừng lại. Vừa vặn rất tốt. Đồng An Quân đưa tay phải ra, Tề tổng xin mời ngài nói. 2 ức. Tề Vân gần từng chữ một. Đồng An Quân nghe xong, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt trở nên có chút khó nhìn lên, nàng luốt luốt trên trán tóc cắt ngang trán, trong giọng nói lộ ra một tia không vui, "Tề tổng, ngài đây là đang nói đùa ta sao? Ngươi thấy ta giống là ưa thích người thích đùa sao?" Tề Vân cười hỏi lại, lại tăng thêm một câu, "2 ức là bây giờ giá cả, về sau nhưng là nói không chính xác là bao nhiêu ức." Đồng An Quân cắn răng, rõ ràng có chút tức giận. Mặc dù tới thời điểm Triệu Vĩ Lâm nói qua với nàng, Tề Vân nếu là không chịu bán liền thêm tiền, nhưng thêm tiền cũng không có như thế thêm a. Liền 5 khối tiền đều không đáng đổ bận, ngươi bán ta 20. Vậy ta muốn mua chẳng phải là vũ nhục trí thông minh. Cái giá tiền này, nàng tin tưởng Triệu Vĩ Lâm cũng sẽ không đồng ý trầm mặc nửa ngày, nàng mới lạnh nhạt âm thanh trả lời, ta cảm nhận được, Tề tổng ngài là chính xác không muốn bán. Tề Vân thả xuống trong tay chén trà, ha ha cười nói, đã sớm theo như ngươi nói đi, lần sau đừng quật cường như vậy ngang. Hôm nay sẽ không phải dậy, Tề tổng, gặp lại. Đồng An Quân đứng dậy, không đợi Tề Vân trở về lời nói, liền tự mình hướng về đi ra bên ngoài. Tề Vân nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, cười lắc đầu. Đinh đinh đinh, lúc này, trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tề Vân túi đầu xem xét, là Triệu Tình đánh tới, thế là đội vàng thả xuống trong tay chén trà, nhận điện thoại. "Uy, Tiểu Tình, buổi chiều tiếp đoán đoán sao?" "Hảo, ta đã biết, xong việc gọi điện thoại cho ta, ta đi qua đón ngươi." Sau khi cúp điện thoại, hắn lại đi tới bằng ca văn phòng giật một lát chuyện tào lao, tận tới lúc giữa trưa phần, hai người cùng tới đến dưới lầu mới mở chào tiệc cơm, nhấm nháp vũ trụ đệ nhất mỹ vị. Thừa dịp chờ nướng thịt công phu, Tề Vân tìm một chỗ yên tĩnh, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Ý Nạ Xì Ổ gọi điện thoại. Cái thời điểm này, Tây Ban Nha cũng đã là sáng sớm. Điện thoại sau khi tiếp thông, Ý Nạ Xì Ổ dẫn đầu nói, "Uy, Tề Vân, ta đang chuẩn bị chờ một lúc gọi điện thoại cho ngươi." Tề Vân hồ nghi, "A, chẳng lẽ Ý Nạ Xì Ổ tiên sinh bên kia có phát hiện?" "Không tệ." Ý Nạ Xì Ổ ngữ khí lộ ra không giấu được mừng rỡ, "Tối hôm qua, ta cùng lão sư cha tìm tư liệu lúc, trong lúc vô tình tại một bản Marco Polo du ký bên trong, tìm được một bộ bản đồ địa hình. Bộ kia bản đồ địa hình bên trong có một chỗ khu vực, cùng ngươi cho ta tấm bản đồ kia bên trên một cái điểm, có 90 tương tự độ." Cái này điểm Tề Vân sớm đã biết, bất quá hắn vẫn giả vờ kinh ngạc, "Phải không? Cái kia tấm bản đồ khu vực chỉ hướng nơi nào?" "Bày ra đố." Chương 231, thất lạc nhiều năm nữ nhi, chương 231, thất lạc nhiều năm nữ nhi bày ra đố. Tề Vân nghe thấy ba chữ này, nội tâm không khỏi run lên. "Không tệ, đây là ta cùng lão sư ta đi qua suy tính cho ra kết quả." Ý Nạ Sĩ Ổ đưa ra câu trả lời khẳng định, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể xác định bày ra đố cái này phạm vi lớn, không có cách nào lại cụ thể đến tọa độ. "Nơi này đại biểu cho hàm nghĩa gì?" Tề Vân vội vàng truy vấn. Hắn nhớ rõ, trước mấy ngày cái kia lần đầu xuất hiện màu tím tọa độ, nâng lên một tọa độ điểm, vị trí chính là Lâu Lan của quốc, mà Lâu Lan của quốc ngay tại bảy gia đô góc tây bắc. Hai người này phải chăng có liên hệ? Vẫn là Lâu Lan cổ quốc trong lịch sử thập phần thần bí, mặc dù chỉ là con đường tơ lụa bên trên một cái tiểu quốc, nhưng liên quan tới nó truyền thuyết lại là tầng tầng lớp lớp, tràn ngập sát thái truyền kỳ. Ý Nạ Sĩ Ổ do dự nửa ngày, vấn đề này ta tạm thời còn không cách nào trả lời ngươi, nhưng việc quan hệ Louis gia tộc hơn ngàn năm bí mật, có thể để cho bọn hắn kiên nhẫn không bỏ tìm, vậy chắc chắn sẽ không chỉ là thông thường văn vật đồ cổ các loại. Bất quá ta lão sư đã có một ít phỏng đoán, chúng ta sẽ tiếp tục tra duyệt tư liệu lịch sử, tới kiểm chứng suy đoán này. Tề Vân thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu, "Hảo, khổ cực Ý Nạ Sĩ Ổ tiên sinh, ta chờ ngươi tin tức tốt." "Ân, có tiến triển ta sẽ trước tiên thông chi ngươi." Hai người kết thúc trò chuyện, Tề Vân móc ra hộp thuốc lá đốt một cái. Có lẽ hẳn là đi một chuyến sa mạc, xem có thể hay không có chỗ phát hiện, nếu như có thể tìm được đầu mối gì, cái kia hẳn là sẽ đối với Ý Nạ Sĩ Ổ bên kia nghiên cứu có chỗ trợ giúp. Hít vài hơi khói sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho phía trước hợp tác qua dẫn đường mãi mãi để gọi điện thoại. "Tề lão bản, ngài khỏe?" Mãi mãi để khách khí chào hỏi. Lần trước tiến sa mạc tìm Thanh Nang Thư thời điểm, hắn mang đến ba người, kết quả có hai cái đều bởi vì đám kia tài bảo mê thất tâm trí, cuối cùng bị tham lam khống chế, phạm phải sai lầm lớn, cái này khiến hắn rất là tự trách. Sau đó Tề Vân Phương thức xử lý cũng rất xem trọng, người phạm tội mặc dù nhốt vào, nhưng nên cho bọn hắn thủ lao không thiếu phần nào, điều này cũng làm cho mãi mãi để trong lòng càng thêm hổ thẹn. Tề Vân khẽ cười một tiếng, hỏi, "Ngươi gần nhất có thời gian không có?" "Ta vừa tiếp cái công việc, chuẩn bị hai ngày nữa tiến sa mạc." Mãi mãi để thành thật trả lời, "Tề lao bản cần dẫn đường sao?" "Đúng, ta qua mấy ngày cũng nghĩ tiến một chuyến sa mạc, bất quá đã ngươi đã có công việc, quên đi à, ta tìm tiếp người khác." Tề Vân phun vòng khói thuốc trả lời. Đối với mãi mãi để hắn vẫn là tương đối hài lòng, mặc dù lần trước hành động có chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng sai không ở đối phương, hơn nữa mãi mãi để cũng đã chứng minh phẩm đức nghề nghiệp của mình. Tiến sa mạc loại kia địa phương nguy hiểm, nhất là bày ra đối loại này cấm địa, đối với dẫn đường yêu cầu vô cùng cao, điểm trọng yếu nhất chính là nhất thiết phải đáng giá tín nhiệm. Nếu là gặp phải không có ý tốt, cho ngươi ném trong sa mạc, cái kia cho dù ngươi có thể liên hệ với cứu viện đều không dùng, cái kia phiến cấm địa đã thôn phệ vô số sinh mệnh. Thứ yếu chính là chuyên nghiệp năng lực, mãi mãi để hai điểm này đều có, cho nên Tề Vân mới có thể trước tiên nghĩ đến hắn. "Tề lão bản, ta có thể đem công việc trong tay thoái thác, dẫn đường cho ngươi." Mãi mãi để không chút do dự trả lời. Tề Vân nao nao, "Có được hay không?" Hắn biết dẫn đường cái nghề nghiệp này là chú trọng nhất uy tín. "Không có chuyện gì, khách hàng địa phương muốn đi không xa, ta có thể cho bọn hắn giới thiệu cái khác dẫn đường, hơn nữa ta còn không thu tiền của bọn hắn." Mãi mãi để giải thích một câu. "Dạng này à?" Tề Vân nghe xong cũng không nói thêm nữa, trầm ngâm nói, "Ta lần này địa phương muốn đi là bảy gia đố." "Không có vấn đề." Mãi mãi để tràn đầy tự tin, "Ta từng có 3 lần đi ngang qua bảy gia đố kinh nghiệm, đối với địa hình nơi đó cũng coi là quen biết." "Vậy là tốt rồi." Mặc dù tin tưởng mãi mãi để năng lực, thế nhưng dù sao cũng là bảy gia đố, bây giờ biết được đối phương kinh nghiệm phong phú, Tề Vân cũng yên tâm không thiếu. "Ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, tiến sa mạc xe vẫn là từ ngươi tới an bài, ta bên này đại khái 3-4 người." "Đi, Tề lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng, lần này sẽ lại không xuất ra bất cứ vấn đề gì." Mãi mãi để đội vàng cam đoan. Tề Vân cười cười, "Ha ha, hảo, chuẩn bị xong nói cho ta biết." "Tốt, Tề lão bản gặp lại." Cúp điện thoại, Tề Vân ném đi tàn thuốc, quay người trở lại bên cạnh bàn ăn, bắt đầu miệng lớn huyên chào cơm. Buổi chiều không có chuyện gì, sau khi ăn cơm xong, hắn liền đã đến phố đồ cổ Thạch Phong cửa hàng. Thạch Phong thấy hắn đến, thái độ cực kỳ linh hoạt, lại là dâng thuốc lá, lại là bưng trà rót nước. Bởi vì, đơn giản là lần trước Tề Vân tại hắn trong tiệm tiêu phí một đợt sau, bây giờ đã là hắn nhất bảng đại ca. Mặc dù cái kia đơn sinh ý hắn không có kiếm lời tiền gì, nhưng lại cực lớn hóa giải trong tay tiền mặt áp lực. Chơi bọn hắn nghề này, mặc dù người người tài sản tương đối khá, nhưng tiền phần lớn đặt ở hàng lên, hai năm này đi tỉnh lại gặp lạnh, hàng lưu thông chậm, cho nên trong tay kỳ thực cũng không có quá nhiều vốn lưu động. Ha ha, Tề tổng, hôm nay tới có gì phân phó? Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, liếc xéo hắn một mắt, ngươi có thể chớ cùng chó chân giống nhau sao? Ta có chút không quen. Thạch Phong cũng không trách móc, vẫn như cũ thử lấy răng, đúng, lần trước cái kia cái bản bắt tiền, ta giúp ngươi bán, tổng cộng 120 vạn, đã đánh ngươi trong chương mục. Tề Vân ngẩn người, không có rút dòng a. Thạch Phong đầu lắc như trống lúc lắc, có thể cho Tề tổng làm việc, là vinh hạnh của ta, còn rút cái gì dòng a? Ha ha. Tề Vân lạnh cười một tiếng, ngươi phải có chuyện gì liền trực tiếp nói, ngươi bây giờ bộ dạng này, thật cố gắng giống không có hảo ý gây lão. Vậy ta nhưng là nói a. Thạch Phong kéo qua một cái ghế, ngồi ở Tề Vân bên cạnh, tay khoác lên trên bả vai hắn. Tề Vân ghét bỏ đem đối phương tay đẩy ra, cái ghế hướng về bên cạnh xê dịch, ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Gần nhất đi thành đô a. Thạch Phong cũng không tức giận, thử lấy răng bu lại, hắc hắc, ta hai ngày này chợt nhớ tới chuyện. Cái gì vậy? Thạch Phong quay đầu ngắm nhìn cửa tiệm phương hướng, nhẹ giọng nói, ta nhớ được ngươi lần trước đã nói với ta, mấy cái kia trộm mộ đào ra đồ vật, không phải hết thảy có 9 kiện sao? Ân, ta là nói qua. Tề Vân quay đầu nhìn về hắn, hồ nghi nói, thế nào? Ngươi nhìn a, ta gần nhất một mực lưu ý lấy tin tức, bây giờ những cái kia trộm mộ tất cả đều bị phán quyết, nhưng liên quan tới đám kia di vật văn hóa sự tình, lại là không nói tới một chữ, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Dựa theo di vãng lệ cũ, quan phủ nếu là tìm được đám kia văn vật, nhất định sẽ công bố tin tức, đây chính là một cái công lớn. Ta đoán mấy cái kia trộm mộ chắc chắn không có nhà đám kia di vật văn hóa sự tình, đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa, những bảo bối kia hơn phân nửa còn ở bên ngoài. Thạch Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tề Vân. Tề Vân cũng liếc mắt nhìn thấy hắn, ngươi mẹ nó đến cùng muốn nói gì? Hắc hắc. Thạch Phong xoa xoa đôi bàn tay, ngươi tin tức linh thông như vậy, liền không có hỏi thăm một chút. Tề Vân nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, huynh đệ, những cái kia thế nhưng là văn vật à, cho dù là tặng cho ngươi, ngươi dám muốn à? Thạch Phong đội vàng lắc đầu, ta đương nhiên không dám, thân ta tấm tiểu. Thế nhưng là ngươi không giống nhau a, ngươi phía trên có người a. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, những vật kia mặc dù không thể ở trên thị trường lưu thông, nhưng đưa cho một ít đặc thù đám người lại là không trở ngại, bởi vì bọn chúng vĩnh viễn sẽ không thấy hết, ngươi biết ý tứ ta không? Có ít người à, ngươi cho hắn tiền hắn đều không thích, nhưng duy chỉ có si mê những thứ này, lão vật Tề Vân tự nhiên có thể hiểu được trong lời nói của đối phương ý tứ, nhưng đám kia đồ vật quá quý trọng, hắn không dám đụng vào, ít nhất tại danh tiếng đi qua phía trước, hắn không dám đánh chủ ý, ngược lại bây giờ cũng không thiếu tiền, không cần thiết bước lên cái kia hiểm. Chỉ có điều, hắn cái này nhìn như quyết định chính xác, sắp không lâu sau, bị thúc ép phát sinh thay đổi. Người coi trọng ta, ta cái này thân thể cũng chống không nổi sóng gió, vẫn là thành thành thật thật sinh hoạt ta, đừng nghĩ những cái kia có không có. Thạch Phong nghe vậy, ngẩn người, gặp Tề Vân giống như thật không cảm thấy hứng thú, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, đúng, qua trận chính là Trần lão bảy thập đại thọ ngươi lần trước cái kia rượu mao đài còn có không có. Cho ta cả một dương thôi, ta cái này không có gì có thể đem ra được. Tề Vân tức giật cười, đó là những năm 80 mao đài, ngươi làm rượu sai à. Ta trực tiếp cho ngươi cả một xe tải thôi. Thạch Phong lúng túng gãi đầu một cái. Lấy Trần lão thân phận, bình thường những đồ cổ kia bà bối chắc chắn là không vào được đối phương mắt, đích sắc còn không bằng đưa chút vật gì khác, có thể lấy đối phương cao hứng. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đi, ta phải đi đón quê nữ, Trần lão mừng thọ thời điểm, ngươi sớm nói với ta một tiếng, hai ta cùng đi. Ân. Thương trường lầu 1, sợ tạ một vị trí gần cửa sổ, Đồng An Quân trong tay bưng cà phê, trên lô thai mang theo thai nghe bờ Bluetooth, đang cùng Triệu Vĩ Lâm hồi báo tình huống. Ta đã đem giá cả để cao đến 70 triệu, nhưng cái đó Tề Vân hay không đồng ý, hắn lại muốn 2 ức. Triệu Đồng, ta cảm thấy đối phương không có khả năng nhượng lại trong tay cổ phần. Bên đầu điện thoại kia Triệu Vĩ Lâm do dự nửa ngày, ta đã biết, ngươi về tới trước ta. Đồng An Quân gật đầu một cái, tốt, ta định rồi sáng sớm ngày mai vé máy bay. Cái kia ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật sự tình coi như xong. Ha ha. Triệu Vĩ Lâm phát ra một hồi cười khẽ, có chút người trẻ tuổi lúc nào cũng cho là mình có thể trưởng không hết thảy, chờ bọn hắn cảm nhận được áp lực thật lớn lúc, mới biết có chừng có mực đạo lý này. Cửa bên trẻ, Loan Loan vừa đi ra phòng học, đã nhìn thấy tại cửa chính chờ Tề Vân, bước chân nhỏ ngắn liền chạy như bay đến trong ngực hắn. Ba ba, hôm nay tại sao là ngươi tới đón ta? Tiểu nha đầu ngẩng lên tròn vo khuôn mặt, bí tóc bên trên màu hồng nơ con bướm cọ sát cái cằm của hắn. Tề Vân tại khuê nữ trên mặt hôn hai cái, gốc râu quấn lại tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Hắn tiếp nhận khuê nữ túi sách, sau đó đem nàng một cái ôm lấy, "Tiểu tình tỷ tỷ hôm nay có việc, ba ba đi chung với ngươi tiếp nàng, tiếp đó dẫn ngươi đi ăn lớn tỷ giả, có hay không hảo?" "Hảo a." "Phải thêm thật nhiều format." Loan Loan rũa ra tay mập nhỏ khoa tay, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. "Không có vấn đề." Hai cha con đi tới bãi đỗ xe, Tề Vân mình mở chiếc kia bảo mã năm hệ, Trần Vĩ thì lái xe theo ở phía sau. Bây giờ còn chưa đến tan tầm điểm, cho nên trên đường coi như thông suốt, chừng 10 phút đồng hồ sau, bọn hắn liền đã đến phụ cận một chỗ thương trường. Thương trường cửa ra vào, Triệu Tình xa xa đã nhìn thấy hai người, vội vàng phất tay ra hiệu. Tề Vân ôm khuê nữ đi tới gần, đưa tay vuốt vuốt Triệu Tình trước trán mái tóc, sự tình rút xong. Triệu Tình sắc mặt có chút mỏi mệt, "Ân, bồi nàng đi dạo một ngày, kết hôn muốn mua đồ vật thực sự nhiều lắm." Tề Vân cười cười, giắt tay của nàng, "Đi thôi, đi trước ăn cơm." "Ân." Triệu Tình gật gật đầu, ôm Tề Vân cánh tay, ba người hướng về trong siêu thị đi đến. Bên cạnh xa 2 mét sở tạ bụt trong tiệm, Đồng An Quân che miệng, ánh mắt một mực đi theo thân ảnh của ba người di động, chờ bọn hắn đi thật xa sau, tay của nàng mới chậm rãi thả xuống. Nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong miệng tự lẩm bẩm, "Tề Vân, Tề Vân bên cạnh người nữ kia, cùng Triệu chủ tịch giống như Đồng An quân vốn là còn hơi kinh ngạc, thế mà lại trùng hợp như vậy gặp phải Tề Vân, nhưng làm trông thấy Tề Vân cùng Triệu Tỉnh tiến tới cùng nhau sau, tầm mắt của nàng liền sẽ không thể từ Triệu Tỉnh trên mặt rời. Xem như đi theo ở Triệu Vĩ Lâm bên người nhiều năm thư ký, nàng tự nhiên cũng đối thứ nhất ta việc tư có hiểu biết, thậm chí đã từng Triệu Vĩ Lâm vừa về nước lúc, còn cố ý chạy đến Cương Tỉnh bên này tìm kiếm qua cái kia thất lạc nhiều năm nữ nhi, lúc đó nàng cũng là đi theo cùng tới. Hơn nữa Triệu Vĩ Lâm thường xuyên sẽ nhìn chằm chằm một tấm hình cũ, xem xét chính là mấy giờ, tấm hình kia bên trên tiểu cô nương mặc dù mới 2-3 tuổi, nhưng mặt mũi đơn giản cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Căn cứ vào đủ loại này, Đồng An Quân mới có thể tại ánh mắt đầu tiên trông thấy Triệu Tỉnh lúc, biểu hiện khiếp sợ như vậy. Chương 232, hắn có chút gấp, 3/1, chương 232, hắn có chút gấp, 3/1, Pháp Lang Tây, à gì? Một gian nhà trọ bình thường bên trong. A Kiều đứng ở cửa sổ hướng về bên ngoài đường đi nhìn quanh rất lâu, lúc này mới hướng đang tại tản ngụy trang lão hắc hỏi, không có bại lộ à? Lão hắc lắc đầu, hẳn là không, ta lượn quanh hai cái quảng trường mới trở về. A Kiều đi tới sofa ngồi xuống, như thế nào? Tại chợ đen liên lạc một cái chuyên môn làm tình báo con buôn, đối phương chưa từng nghe qua danh tự của người kia, nhưng hứa hẹn sẽ mau chóng sưu tập tin tức, để cho ta ngày mai đi qua lấy. Lão hắc một bên đáp lại, một bên kéo xuống khóe miệng dính dâu ria. A Kiều gật gật đầu, nói khẽ, "Ân, thử trước một chút xem đi, nếu như con đường này không làm được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thay cái phương hướng, từ cái kia cách Ôn gia tộc vào tay." Một bên A Kiệt gãi đầu, "Việc này có chút không tốt lắm làm, chúng ta cái này ra vàng quá chói mắt, đi đến đâu đều biết gây nên người khác chú ý." A Kiều nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, không dễ làm cũng phải làm, chính vì vậy, cho nên chúng ta càng phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể nàng lời còn chưa nói hết, bên ngoài đường đi bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng thắng xe chói tai. Ngay sau đó là vài tiếng cửa xe khép mở giòn vang. Cảnh giác lao hắt trong nháy mắt từ trên ghế xả lòn đứng dậy, bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy đường cái đối diện ngừng hai chiếc xe, có mấy cái đại hán vạm vỡ đang tại xuyên qua đường cái, hướng tới nhà trọ đi bên này. Trông thấy một màn này, lao hắt lập tức khẩn trương lên, vội vàng quay đầu đối với trên ghế sofa hai người nói, nguy rồi. Nhìn điệu bộ này là hướng chúng ta tới. A Kiều hai người nghe, cũng cấp tốc đi tới bên cửa sổ, khi thấy rõ tình huống bên ngoài sau, nàng cấp tốc làm ra quyết đoán, đi sát vách. Ba người không dám trì hoãn, chỉ dùng không đến nửa phút, liền đem có khả năng tiết lộ thân phận đồ vật thu sạch hảo, tiếp đó bước nhanh rời đi gian phòng đóng cửa lại. Các nàng ở nhà này, nhà trọ tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng đều có 7-8 gian phòng, ngoại trừ bây giờ ở cái này phòng, A Kiều tối hôm qua còn cố ý phân phó lao hắc, trên đường tìm một cái kẻ lang thang, dùng kẻ lang thang thân phận tại sắt vách cũng mở gian phòng xem như tạm thời thay đổi vị trí điểm. A Kiều dùng chìa khóa nhanh chóng mở ra căn phòng cách vách môn, ba người nối đuôi nhau mà vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Một phút đồng hồ sau, trong hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó chỉ nghe thấy bịch một tiếng, căn phòng cách vách cửa bị người bạo lực đá văng. A Kiều đem lỗ tai dán tại vách tường, tử tế nghe lấy căn phòng cách vách truyền đến động tĩnh. Mấy cái kia người xa lạ vào nhà sau, đinh linh bang lang một trận tìm kiếm, miệng bên trong nói nghe không hiểu tiếng Pháp. Lại qua có chừng 5 phút, trong hành lang mới lần nữa truyền đến tiếng bước chân, mấy tên kia trùng vi là đi. A Kiều không dám kinh thường, lại nằm ở cái kia nghe xong một hồi, xác định căn phòng cách vách không còn động tĩnh, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn thế nào sẽ tìm được tới nơi này? Ta lúc trở về cố ý lượn quanh rất xa, lão hắc sắc mặt hết sức khó coi. Lão bản để chúng ta người điều tra, thế lực chắc chắn không nhỏ. A Kiều đối với cái này tựa hồ cũng không có biểu hiện ra quá mức ngoài ý muốn, nhiều vấn đề nữa xuất hiện ở cái kia tình báo con buôn trên thân, hắn hẳn là bán đi ngươi. Mẹ nhà hắn. Lão hắc siết chặt nắm đấm, tức giận nhảy lên. A Kiều đi tới bên cửa sổ, vụ trộm hướng ra phía ngoài đường đi quan sát một chút tình huống, bọn hắn đi. A Kiều nghe bên ngoài động cơ bù bù, cau mày nói, bây giờ đừng đi ra, chờ trời tối chúng ta đi phòng cháy thông đạo rời đi, chuyển sang nơi khác. Đối phương nói không chừng ở bên ngoài lưu lại theo dõi, hơn nữa chắc chắn đã cùng ông chủ quán trọ chào hỏi. Đầu này, trong siêu thị, Tề Vân đang mang theo Triệu Nắng ấm khuê nữ tại một nhà hàng ăn cơm, mới từ trong tay người bán hàng tiếp nhận menu, liền chú ý tới Đồng An Quân chạy chậm đến xuất hiện tại của nhà hàng. Trên mặt hắn khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Mà Đồng An Quân cũng nhìn thấy hắn, hơn nữa trực tiếp thẳng hướng lấy đi tới bên này. Tề tổng, thật là đúng dịp a. Đồng An Quân đi tới gần, đầu tiên là không để lại dấu vết lại nhìn Triệu Tình vài lần, sau đó cười chào hỏi. Ha ha, Đồng tiểu thư cũng tới ăn cơm. Tề Vân cười nhẹ đáp lại, mặc dù đối phương là đại biểu Triệu Vĩ Lâm tới cướp hắn thịt ăn, nhưng đó là trên sân làm ăn sự tình, nên có phong độ vẫn là phải có. Đúng. Đồng An Quân gật gật đầu, đôi mắt chuyển động, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Triệu Tình, vị này là? A, đây là tức phụ ta, Triệu Tình, khuê nữ, ngoan ngoãn. Tề Vân có chút hồ nghi, bất quá vẫn là giới thiệu một câu. Đồng An Quân cười tán dương, Tề tổng có phúc lớn à, Triệu tiểu thư thật xinh đẹp, ngoan ngoãn cũng rất khả ái. Triệu Tình cũng đánh giá đối phương, lễ phép đáp lại, Đồng tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Tiểu nha đầu nhưng là không có lẫn vào đại nhân sự tình, vui đầu ăn vừa rồi mua kem ly. Ha ha, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Đồng An Quân đột nhiên đề xuất cái ra Tề Vân dự liệu thỉnh cầu. Theo lý thuyết lẫn nhau cũng không phải gì người quen, vẹn vẹn việc làm quan hệ mà thôi, thậm chí còn mang theo cạnh tranh đối lập ý vị, như thế không biên giới giới cảm giác đề nghị, thực sự có chút đột ngột. Tề Vân trên mặt lộ ra kinh ngạc, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời, không tiện lắm à? Nếu như lần sau có cơ hội, ta chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Đồng tiểu thư tốt. Tính toán dùng lời khách sáo từ chối nhã nhặn. Không ngờ Đồng An quân cũng không biết khó mà lui, ngược lại thay đổi một bộ đáng thương bộ dáng, chuyển hướng Triệu Tình nói, ta một người đến bên này đi công tác, ngày mai sẽ phải trở về Hồ thị, con người của ta từ nhỏ đã sợ cô độc, giọng nói của nàng khẽ run, hốc mắt tựa hồ cũng nổi lên nước mắt. Tề Vân nhíu mày nhìn về phía đối phương, không hiểu do nữ nhân này đến cùng chơi cái nào một màn, sáng sớm gặp mặt lúc còn ngôn từ sắc bén, một bộ nữ cường nhân bộ dáng, thời khắc này tương phản để cho hắn hoàn toàn không tin bộ này lý do thoái thác. Bên cạnh Triệu Tình gặp Đồng An quân nước mắt đều phải chảy xuống, nhất thời có chút mềm lòng, thế là kéo Tề Vân cánh tay nói, nếu không liền để cho Đồng tiểu thư cùng chúng ta cùng một chỗ a. Một mực vùi đầu ăn kem Ly Noãn Noãn cũng ngẩng đầu lên, mai thanh mai khi nói, ba, Noãn Noãn cũng không thích một người ăn cơm. Nhìn xem Triệu nắng ấm khuê nữ thái độ, Tề Vân bất đắc dĩ chuyển hướng Đồng An quân cuối cùng nhà ra, cái kia Đồng tiểu thư mời ngồi đi. Cảm tạ. Đồng An quân lập tức nín khóc mỉm cười, kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Nàng sửa sang váy, lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tình, Triệu tiểu thư là người nơi nào a? Làn da trắng như vậy non. Triệu Tình đang dùng khăn ướt cho Noãn Noãn xoa tay, nghe thấy sự tán dương của nàng, ngẩng đầu lên cười cười, Đồng tiểu thư quá khen, ta chính là Cương Tỉnh người địa phương a. A, Cương Tỉnh. Đồng An quân nhíu mày, trong giọng nói lộ ra hiếu kỳ, ta còn tưởng rằng Triệu tiểu thư thị người miền Nam đâu, bên này khí hậu khô giáo, ta vừa mới tới 2 ngày, làn da đều có chút không thích ứng. Ân, bên này là rất khô giáo, nhiều thoa điểm mặt nạ dưỡng da hẳn là sẽ tốt một chút. Triệu Tình đem khăn ướt ném vào xoa rác, thuận tay đem Noãn Noãn vây túi cởi xuống. Đồng An quân bưng chén nước lên uống một ngụm, lại đối Noãn Noãn tán dương vài câu. Sau đó lần nữa đem đề tài chuyển hướng Triệu Tình. Triệu tiểu thư thuận tiện tiết lộ một chút niên linh sao? Ta từ trên người của ngươi thật sự mảy may nhìn không ra sinh qua bảo bảo vết tích. Triệu Tình trên mặt lộ ra ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó sờ lên Noãn Noãn đầu, thoải mái trả lời, ta năm nay 26. Một mực ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh Tề Vân, đống nhiên ngửi được có cái gì không đúng. Nữ nhân này thế nào quan tâm như vậy Triệu Tình đâu? Tựa hồ có chút quá hiếu kỳ chút. Vẫn là nói, nữ nhân cùng nữ nhân nói chuyện phiếm, cũng là những nội dung này. Khoảng cách khu mới phân cục một chỗ không xa trong cư xá. Tốt tốt huyện cục đại đội trưởng Chu Hoàng Dương trong tay mang theo 2 hộp lá trà, đang tại trong lương đỉnh đi qua đi lại. Hắn mục đích của chuyến này là muốn nhìn một chút Trương Đại Dũng, cầu đối phương đem hắn cho điều chỉnh đến điều thị tới. Tuy nói hắn bây giờ tại tốt tốt huyện cục có rất lớn quyền lợi, nhưng vô luận là từ cá nhân phát triển, hoặc là trưởng kỳ cùng người nhà ở riêng lưỡng địa những vấn đề này tới nói, hắn đều hy vọng có thể đến điều thị tới, dù là không thể đi lên một bước, coi như bình điều đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như có thể tiến bộ lời nói thì tốt hơn, hắn vẫn là hết sức khát vọng tiến bộ. Do dự ở giữa, sắc trời dần dần ảm đạm, trong tay hắn một hộp thuốc lá đều hút xong, lại vẫn luôn không đợi được Trương Đại Dũng trở về. Do dự nửa ngày, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho đối phương phát đi cái tin tức, cáo chi mình đã tại cửa ra vào chờ. Đầu này, khu mới phân cục trong văn phòng. Trương Đại Dũng nhíu mày để điện thoại di động xuống, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, thở thật dài. Mặc dù hắn bây giờ đối với khu mới phân cục có rất mạnh lực khống chế, nhưng loại này lực khống chế là chỉ người phía dưới tuyệt đối thi hành mệnh lệnh của hắn, mà không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện động những cái kia vị trí then chốt. Hắn tự nhiên biết Chu Hoàng Sương đột nhiên từ tốt tốt huyện chạy tới điều thị tìm hắn là vì cái gì, kỳ thực nếu như hắn dùng sức mà nói, cũng có thể đem đối phương tố cầu cho làm rồi. Cũng tỉ như lần trước Mã Bảo Quốc sự tình. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ đang đứng ở một cái thời kỳ mấu chốt, lập tức liền muốn tiếp nhận khu mới phân cục một thanh vị trí, đang có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn, hắn không muốn ngay tại lúc này để người mượn cớ. Cho dù bây giờ Chu Văn Bân không còn, nhưng bọn hắn hệ này cũng không phải là một nhà độc quyền, cạnh tranh vẫn như cũ rất kịch liệt. 3. Cái bật lửa thoát ra ngọn lửa, Trương Đại Dũng đốt một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Thời suy tư sau, hắn một lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho Chu Hoàng Sương trở về một đầu tin tức, cáo chi đối phương chính mình đêm nay muốn họp, để cho đối phương qua một hồi lại đến tìm hắn. Trong lương đình, Chu Hoàng Sương nhìn trên màn ảnh hồi phục, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cuối cùng thở dài, hướng về bên ngoài tiểu khu đi đến. 10 giờ rưỡi tối, Tề Vân mấy người đang thương trưởng cửa ra vào phân biệt. Đồng tiểu thư, vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Đồng An quân gật gật đầu, tốt, cảm tạ Tề tổng khoản đãi. Nói xong nàng lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tình, Triệu tiểu thư, chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc thôi, có cơ hội tới Hồ thị chúng ta cùng một chỗ dạo phố. Tốt. Triệu Tình không có suy nghĩ nhiều, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, liền cùng đối phương thay đổi phương thức liên lạc. Thêm hoàn hảo hữu sau, Đồng An quân lại cúi người, sờ lên tiểu nha đầu đầu, Noãn Noãn, gặp lại rồi. Tỷ tỷ gặp lại. Tiểu nha đầu ngọt ngào hô. Triệu tiểu thư, Tề tổng, vậy ta liền đi trước. Đồng An quân hướng ba người phất phất tay. Hảo, bye bye. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân một cái ôm lấy quê nữ, dắt Triệu Tình thủ hướng về đầu xe vị trí đi đến. Đi tới trên xe, Tề Vân cài tốt dây an toàn, một bên nổ máy xe, vừa hướng Triệu Tình nói, Tiểu Tình, ngươi có hay không cảm thấy vị này Đồng tiểu thư có chút kỳ quái à? Ân. Triệu Tình cho tiểu nha đầu cũng đeo lên dây nịt an toàn, nghi ngờ hỏi, nơi nào kỳ quái? Không phải thật bình thường đi. A, đó có thể là ta suy nghĩ nhiều a. Tề Vân sờ lỗ mũi một cái, nữ nhân các ngươi bình thường nói chuyện tiếng, đều hiếu kỳ như vậy đối phương việc tư sao? Bằng không thì lặng. Triệu Tình hai tay ghé vào vị trí lái chỗ ngồi trên chỗ dựa lưng, khuôn mặt tiến đến Tề Vân bên cạnh, ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Tề Vân cười lắc đầu, chuyên tâm lái xe. Sau khi về đến nhà, rửa mặt xong đã sắp đến 12 giờ. Tề Vân đi tới thư phòng, tra xét trên điện thoại di động mấy cái tin tức. Một đầu đến từ A Kiều, cho hắn hồi báo một chút điều tra tiến triển. Một cái khác là 2 giờ phía trước Chu Hoàng Sương gửi tới, hỏi thăm hắn lúc nào có thời gian, muốn hẹn hắn gặp một lần. Hắn tự nhiên biết đối phương tới tìm hắn là vì cái gì, thế là lúc này trả lời vừa trông thấy tin tức, ngày mai à, ngày mai ta liên hệ ngươi. Không quản sự có thể hay không xử lý, ít nhất phải mời người ta ăn bữa cơm, bày tỏ một chút cảm tạ. Xem xong tin tức sau, hắn lại bấm Trương Đại Dũng điện thoại, nghĩ tìm kiếm đối phương ý, bởi vì Trương Đại Dũng đã từng nói, Chu Hoàng Sương xem như hắn tại tốt tốt huyện cục Tâm Phúc, theo lý mà nói, chuyện này hắn sẽ không cự tuyệt. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị kết nối. Vẫn còn đang bận rộn đây. Thề vẫn hỏi. Vừa xử lý xong công việc trong tay, chuẩn bị trở về. Trương Đại Dũng trả lời một câu, hỏi ngược lại, thế nào, tìm ta có việc? Tề Vân cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, ừ nhẹ một tiếng, Chu Hoàng Sương từng đi tìm ngươi không có. Trương Đại Dũng nghe vậy, dừng một chút, tìm, hắn liên hệ ngươi. Ân, muốn hẹn gặp mặt ta, buổi tối có việc chậm trễ. Tề Vân đúng sự thật trả lời. Trương Đại Dũng trầm mặc nửa ngày, thở dài, hắn có chút gấp. Tề Vân nghe ra ý ở ngoài lời, một chút suy nghĩ, liền có đại khái ngờ tới, thử hỏi dò câu, không dễ làm. Ân, ngươi biết bây giờ thời kỳ này đối với ta rất mấu chốt, nếu là hai ngươi gặp mặt, vừa vặn ngươi giúp ta cùng hắn giải thích một chút ta. Trương Đại Dũng cũng không giấu giếm. Đi, ta hiểu rồi. Tề Vân cũng không nói thêm nữa, trả lời một câu liền cúp điện thoại. Hắn để điện thoại di động xuống, hít một hơi thật dài khói. Muốn tiến bộ, ngươi không chỉ phải có người, còn phải chọn đúng thời cơ thích hợp a. Trước mắt ánh mắt nhất chuyển, quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam sớm hiện lên. Trước mắt tình báo điểm số, và sau hôm nay tình báo 1, màu đỏ thuốc đông y thế gia truyền nhân bảng Trạch Phong, lúc là xem ra ra hắn lưu lại một bản bút ký, phát hiện một đoạn kỳ quái miêu tả. Trong sổ nói, ra ra hắn lúc tuổi còn trẻ, đã từng ngẫu nhiên cứu chữa qua một vị người bị thương, vị kia người bị thương tuổi gần lục tuần, nhưng quái dị chính là, hắn khí huyết lại cực kỳ thịnh vượng, thể phách có thể so với cường tráng nam tử trung niên, không giống người bình thường ân. Tề Vân nhẫn không được phát ra sợ hãi thán phục, cái này ghi lại tình huống, thế nào cũng chính mình giống như đâu. Chẳng lẽ người kia cũng có hoàng đế nội kinh các loại phương thuốc? Bất quá lập tức lại lắc đầu, cảm giác cũng không quá khả năng. Dù sao hoàng đế nội kinh loại này báu vật, trên dưới 5000 năm, cũng lắc đắc không có mấy. Bàng Trạch Phong trong miệng hắn nhỏ giọng niệm đến lấy tên của đối phương, đem ra hỏa này ném tới Tào Vu Phi xưởng thuốc cũng có đoạn thời gian, không biết quan sát thế nào. Nếu như người này đáng giá tín nhiệm mà nói, cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe kế hoạch, có hay không có thể đưa vào danh sách quan trọng hôm nay tình báo 2, màu lam 2 giờ phía trước đặc biệt lớn bao tại Việt tỉnh đang lụ, chịu ảnh hưởng của cực đoan thời tiết, cây vải chờ cây công nghiệp gặp nạn nghiêm trọng, trên phạm vi lớn giảm sản lượng, tương lai trong một khoảng thời gian, giá cả sẽ nên đón dâng lên rốt cuộc đã đến đầu có thể kiếm tiền tình báo, nhưng chuyện này thao tác, có hơi phiền toái, lại muốn thu, lại muốn bán. Vẫn chỉ là màu lam đẳng cấp tình báo, lợi tức có hạn, Tề Vân có chút lười đi giằng co. Bất quá thịt mũi cũng là thịt, có kiếm lời dù sao cũng so không có hảo. Hắn lúc này lại cầm điện thoại di động lên cho Ngụy Dũng gọi điện thoại, để cho đối phương ngày mai đi độn một nhóm cây vải. Ân, độn cái đồ chơi này làm gì? Tiệm trái cây hôm nay mới vừa vào mấy dương. Ngụy Dũng hổ nghi nói, Việt tỉnh bên kia tao nổ báo, hai ngày này đoán chừng liền phải tăng giá, ngươi cả mấy gian kho lạnh, nhiều độn một chút, đến lúc đó bán cho những cái kia hãng bán buôn đều được. Tề Vân kiên nhẫn giảng giải, đi, độn bao nhiêu tiền? Tề Vân trở về nói, ngươi sáng sớm đi thị trường bán xì xem, có bao nhiêu hàng mua hết? Mua, mua hết. Mặc dù cây vải cái đồ chơi này tại Cương Tỉnh thuộc về 10 phần được hoang nên hoa quả, căn bản vốn không sổ bán, nhưng số lượng lớn như vậy, Ngụy Dũng vẫn còn có chút trong lòng bồn chồn. Ân, ta một hồi trước tiên cho ngươi chuyển 200 vạn, nếu là không đủ tiền ngươi lại cho ta nói. Tề Vân nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ngươi nếu một người không giúp được, ngày mai liền kêu mánh ca đi qua giúp cho ngươi một tay. Gặp Tề Vân chắc chắn như thế, Ngụy Dũng cũng không nói thêm nữa, mấy lần trước sự thật chứng minh, nghe người ta khẳng định không tệ. Đi, ta đã biết, trước kia ta liền đi. Ân, trước tiên dạng này, kiếm tiền hai ta một người một nửa. Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân để điện thoại di động xuống, tiếp tục xem xét tiếp theo đầu tình báo. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ nửa tiếng trước, tại Manila hảo vận tới rau cải xôi chẳng làm nhân viên phục vụ Dương Chí Hảo, từng tận mắt nhìn thấy một đôi trẻ tuổi người hoa nam nữ, tại rau cải xôi chẳng cửa ra vào bãi đỗ xe, bị trói bên trên một xe mini bật mang đi. Này đối nam nữ trẻ tuổi thân phận bất phàm, một người phụ thân là điều thị tổ Z bộ phó bộ trưởng, một người khác thúc thúc là công việc S cục một cái. Tề Vân nhìn xem trước mắt tình báo này, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, một đạo gầy gò thân ảnh nho nhỏ hiện lên ở đầu óc hắn. Dương Chí Hào chính là ban đầu ở cảng đảo, giúp hắn đi ga điện ngầm tủ chứa đồ bên trong lấy vàng tỏi đứa trẻ kia. Về sau A Kiều mấy người đi cảng đảo thời điểm, hắn còn cố ý để cho hắn hỏi thăm một chút đối phương tin tức, biết được Dương Chí Hào sau khi mẹ qua đời, hắn liền cùng người khác đi Philippines. Không nghĩ tới hôm nay lại trông thấy tin tức liên quan tới hắn. Mà tình báo này nửa đoạn sau, đồng dạng là để cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Manila cái chỗ kia, hỗn loạn trình độ thậm chí so châu Phi còn nghiêm trọng hơn, bắt cóc các loại sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều đang trình diễn. Tề Vân từng tại một cái phim phóng sự trông được qua, có chút đội chuyên môn nhìn chằm chằm người hoa buộc. Hai cái này nhị đại cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà chạy đến như vậy loạn chỗ đi. Bất quá, nếu như mình có thể đem cái kia hai cái tiểu hài giải cứu ra, có phải hay không cũng có thể nhờ vào đó rắn chắc hai vị bạn mới đâu. Tề Vân lần nữa đốt một điếu thuốc, đốt cằm, trong đầu lâm vào trầm tư. Một bên khác, trở lại khách sạn Đồng An Quân đứng tại cửa sổ phía trước, cầm trong tay điện thoại, thần sắc nghiêm túc. Ngươi có thể xác định sao? Đầu bên kia điện thoại, Triệu Vĩ Lâm âm thanh nghe hết sức kích động. Khuôn mặt cùng ngài rất giống, hơn nữa niên linh cũng có thể đối được, ta chờ một lúc đem hình của nàng phát cho ngài. Đồng An Quân bình tĩnh trả lời. Hảo. Triệu Vĩ Lâm sâu hít một hơi, hỏi lần nữa, ngươi nói nàng và cái kia Tề Vân đều có hài tử.
Đúng vậy, gọi Loan Loan, đã 5 tuổi nhiều, dung mạo rất đu thuận.
Triệu Vĩ Lâm do dự nửa ngày, ngươi ngày mai không cần trở về, chính ở đằng kia chờ ta, ta nhất thiết phải tự mình đi qua xác nhận.
Đồng An Quân nghe vậy, do dự một chút, khuyên, Triệu Đồng, ta đề nghị việc này không thể quá mau, tốt nhất vẫn là trước tiên chậm rãi tiếp xúc yên tâm, ta biết rõ ngươi ý tứ.
Ngày kế tiếp, sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân tìm được Trần Vĩ, đem Philippines sự tình cho hắn đại khái nói một lần.
Người tăng thêm Đoạn Bình Vũ, có nắm chắc đem người cứu đi ra không?
Trần Vĩ hơi suy tư, trả lời, Đông Nam Á bên kia súng ống quản khống tương đối lỏng lẻo, đối phương khả năng cao trong tay có ra hỏa, nếu như nhân số không cao hơn 20 cái mà nói, nên vấn đề không lớn.
Tề Vân bước cằm, có chút không quá muốn để cho Trần Vĩ hai người mạo hiểm.
Do dự sau một hồi, hắn cầm điện thoại di động lên bấm Lý Diệu Hoa điện thoại.
Lý Lao Ca, còn tại kinh thành sao?
Vẫn còn ở à? Thế nào, ngươi lại muốn tới sao?
Lý Diệu Hoa cười hỏi lại.
Hai người hàn huyên vài câu sau, Tề Vân tiến vào chính đề, ngươi tại Philippines có người quen biết không?
Ta có hai cái bằng hữu ở bên kia bị người trói lại.
Bị người trói lại?
Lý Diệu Hoa kinh nghi.
Đúng, tại Manila, từ rau cải xôi chẳng cửa ra vào bị người cho buộc đi.
Manila, Lý Diệu Hoa lặp lại một câu, ta cái này thật đúng là không có gì người quen, chỗ kia quá loạn, công ty ở bên kia đều không phát triển sinh ý.
Nếu không thì ta giúp ngươi hỏi một chút lão bản,
hắn nhất định có thể liên hệ với người.
Tề Vân nghe xong lắc đầu, không muốn bởi vì chút chuyện này đi tiêu hao giàu văn đảo nhân tình, tính toán, việc này không phiền phức hắn, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác.
Nói xong hắn liền chuẩn bị cúp điện thoại, lúc này Lý Diệu Hoa lại đột nhiên hô một câu,
"Ai, đợi một chút, việc này ngươi tốt nhất chớ đi quan diện, bằng không thì bằng hữu của ngươi chỉ định nguy hiểm, chỗ đó quan diện không đáng tin cậy."
Tề Vân ngẩn người, "Đi, ta đã biết."
Sau khi cúp điện thoại, hắn lại thông qua đi hai cái dây số, cuối cùng tại Hazis ở nơi đó lấy được một chút trợ giúp.
Đối phương có thể liên hệ Manila bằng hữu, cho Tề Vân cung cấp xe cùng vũ khí, đến nỗi nhân thủ liền không tiện lắm.
Tề Vân suy tư một phen, lúc này làm ra quyết định, chúng ta trước đi qua xem tình huống, nếu có nguy hiểm coi như xong, khi đi du lịch.
Trần Vĩ nghe xong có chút do dự, nếu không thì ta cùng Bình Vũ đi là được, ngươi chờ đi, hai ta tận lực đem người an toàn mang trở về.
Tề Vân lắc đầu, ta cũng đi, yên tâm, ta sẽ không làm loạn, ngay tại trong xe chờ các ngươi.
Hắn không đi lời nói, cái kia còn thế nào để người ta mang ơn a. Trần Vĩ thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không nhiều hơn nữa khuyên.
Tề Vân cầm điện thoại di động lên phát cho Đoạn Bình Vũ đi tin tức, để cho đối phương trước tiên không cần phải để ý đến Khâu Gia Hào bên kia, trở về cùng hắn tụ hợp.
Sau đó hắn lại tuần tra một chút chuyến bay tin tức, từ Bằng Thành bay hướng Manila chuyến bay không thiếu, hơn nữa hai cái tới giờ đã đến, thế là lúc này mua sớm nhất chuyến bay.
Nếu như sự tình thuận lợi, đêm nay đến bên kia làm xong sự tình, sáng sớm ngày mai liền có thể trở về.
Chương 233, Độc Nhãn Long, 3/1, chương 233, Độc Nhãn Long, 3/1, 6 giờ chiều, Thiên Sơn sân bay.
Một trận từ Hô Thị bay tới chuyến bay chậm rãi hạ xuống.
Người mặc khảo cứu tây trang Triệu Vĩ Lâm nhanh chân từ sảnh chờ đi ra, thân là thư ký Đồng An Quân sớm đã chờ đợi thời gian dài.
"Chủ tịch, trên đường khổ cực, khách sạn đã sắp xếp xong xuôi."
Triệu Vĩ Lâm khẽ gật đầu, "Ngươi giúp ta hẹn một chút Tề Vân, ta muốn trước cùng hắn gặp một lần."
"Tốt."
Đồng An Quân trả lời một câu, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, bấm Tề Vân dãy số, nhưng trong ống nghe lại truyền đến tắt máy thanh âm nhắc nhở, nàng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, ngay sau đó lại tìm đến Trung Thụy dãy số đánh qua.
Câu thông vài câu sau, nàng cúp điện thoại, bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Vĩ Lâm. Tề Vân sáng sớm đi ngoại địa, bây giờ liên lạc không được.
Triệu Vĩ Lâm nhíu nhíu mày, có nói hắn lúc nào trở về sao?
Không xác định, nhanh nhất có thể cũng muốn tối mai.
Đồng An Quân thuật lại lấy Trung Thụy trả lời.
Tính toán, đi trước khách sạn a.
Triệu Vĩ Lâm thở dài.
Một bên khác, Dương Chí Hào ngây ngốc ngồi ở trên ghế salon trong nhà, trước người trên bàn trà để hai cái túi, bên trong tất cả chứa hai hộp lá trà.
Nàng con dâu ở bên cạnh đan sen áo len, ngựa khí có chút oán trách, vì góp cái này 30 vạn, ta ngay cả ngân hàng lưu định kỳ đều sớm đã lấy ra. Bây giờ người ta trốn tránh không muốn gặp ngươi, việc này làm sao xử lý?
Dương Chí Hào không có trả lời, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua treo trên tường đồng hồ.
Đinh 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 bỗng nhiên, hắn điện thoại di động truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang.
Dương Chí Hào lấy lại tinh thần, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, nhưng một giây sau, hắn lại thất vọng đưa điện thoại di động thả xuống.
Nàng con dâu thấy thế, lại là một trận kinh bị, ngươi nói người bạn kia còn không có liên hệ ngươi.
Dương Chí Hào vẫn như cũ không có lên tiếng khí.
Bây giờ xã hội này, ai cũng không đáng tin cậy.
Nàng con dâu tức giận nói, dùng ngươi thời điểm, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, chờ ngươi cầu đến bọn hắn hỗ trợ thời điểm, từng cái tránh được so với ai khác đều nhanh.
Dương Chí Hào bị nàng lại nhải có chút bực bội, đứng dậy đi tới ban công, móc ra hộp thuốc lá đốt một cái.
Thằng đến điếu thuốc đều phải đốt hết, hắn cũng lại không nén được tức giận, cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị chủ động cho Tề Vân gọi điện thoại.
Nhưng khi hắn nghe được trong điện thoại truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở, tâm tình của hắn cũng đi theo rơi vào vách núi.
Hắn tại điều thị không có gì phương pháp, hy vọng duy nhất chính là Trương Đại Dũng, nhưng người ta bây giờ không thấy hắn.
Vốn cho rằng Tề Vân cùng đối phương quan hệ chặt chẽ, muốn tìm Tề Vân hỗ trợ vận hành một chút, không nghĩ tới thế mà cũng là loại kết quả này, cái này không khỏi để cho hắn có chút nản lòng phách trí.
9 giờ tối, Manila đầu đường.
Trong không khí oi bức để cho người ta rất không quen, chỉ là ngồi bất động, mồ hôi đều một mực hướng xuống trôi.
Tề Vân cùng với Trần Vĩ, Đoạn Bình Vũ ba người từ một chiếc xe taxi xuống, vài mét bên ngoài, ngừng lại một chiếc màu đen lão vương miệng, bên cạnh xe đứng một cái tràn đầy hình xăm tráng hán. Tráng hán cầm điện thoại di động, hướng về phía ba người lắc lắc, Tề Vân thấy thế, lúc này đi tới. các ngươi thứ cần thiết đều trong xe. Tráng hán dùng tiếng Anh nói một câu, sau đó đưa qua một cái chìa khóa xe. Tề Vân tiếp nhận chìa khóa xe, nói tiếng cảm ơn. Tráng hán gật gật đầu, không có nói thêm nữa, quay người biến mất ở góc đường. Ba người mở cửa xe ngồi trên xe, tại điều khiển trên đài để cái màu đen túi vải bượm, Trần Vĩ lấy ra túi vải bượm mở ra, bên trong chứa hai thanh M1911 súng ngắn, cùng với hai hộp đánh. Hắn đem súng lục lấy ra, đút cho Đoạn Bình Vũ một cái, hai người thuần thục lên cỏ. Ngồi ở đằng sau, Tề Vân lấy điện thoại di động ra, tại trên địa đồ tìm kiếm hảo vận tới rau cải xôi tràng vị trí. Đi trước ở đây, ta muốn gặp một người. Nói xong hắn đưa điện thoại di động đưa cho lái xe Trần Vĩ. Trần Vĩ đem khẩu súng chớ vào sau lưng, nhận lấy điện thoại di động mắt quét qua màn hình, nhanh chóng nổ máy xe xuất phát. Lao Vương miệng tại nóng ướt trên đường phố phi nhanh, cửa sổ xe thổi vào gió biển mang theo cỗ mùi tanh. Hơn 20 phút sau, xe ngoặt vào một đầu cùng người khác bất đồng đường đi, con đường này hai bên đầu cửa, cơ hồ đều viết tiếng Trung, xem ra hẳn là người Hoa tương đối tập trung khu vực. Đến, Trần Vĩ dừng xe ở bên đường, quay đầu nhìn về phía bên phải một khối lập lòe đèn nghe ông chưa bài. Bình Vũ cùng ta đi vào, vì ạ ra ngay tại trong xe chờ xem. Tề Vân nói đẩy cửa xuống xe. Đoạn Bình Vũ cũng mở cửa xe, bước nhanh đuổi kịp. Hai người xuyên qua đường đi, đi tới hảo vận tới rau cải xôi tràng cửa ra vào. Mới vừa đi vào cửa xoay, lập tức liền có một cái thanh niên cởi tiến lên đón, hắn đầu tiên là tại Tề Vân hai người trên mặt liếc nhìn một phen, sau đó nhiệt tình mở miệng nói, hai vị chào ông chủ, hoan nghênh quang lâm hảo vận tới. Nhìn hai vị lão bản nhìn không quen mặt, hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta hảo vận đến đây đi. Thanh niên nói một ngụm rất lưu loát tiếng Trung, hẳn không phải là người địa phương. Tề Vân khẽ gật đầu, không có lên tiếng khí, đánh giá đại đường hoàn cảnh. Cái này đại đường ngược lại là trang hoàng rất nhiều đại khí, bốn phía là kim hoàng sắc, ngay cả đỉnh đầu thủy tinh đèn treo cũng là đồng tiền hình dạng. Hai vị ông chủ muốn chơi chút gì? Chúng ta chỗ này có đủ loại giải trí phòng khách quý. Thanh niên từ Âu phục bên trong túi móc ra tấm danh thiếp đưa tới, đây là danh thiếp của ta, hai vị lao bản có bất kỳ cần, ta đều có thể cống hiến sức lực. Tề Vân đưa tay tiếp nhận đối phương danh thiếp, á hảo, hảo vận tới nghiệp vụ quản lý. Nói dễ nghe một chút, gọi nghiệp vụ quản lý, chữ bạch giảng, kỳ thực chính là chồng mã tử, chuyên môn phụ trách cho rau cải xôi tràng kiếm khách cùng đường. Tề Vân lắc đầu, cảm tạ, tạm thời không cần, chúng ta trước tiên tùy tiện đi loanh quanh. Chồng mã tử nghe vậy, cũng không lại kiên trì, cười gật gật đầu, tốt, hai vị lao bản có cần, tùy thời có thể tìm ta. Tề Vân không có lại cùng đối phương mất tích, đi tới chỗ đổi tiền đặt cuộc, lấy ra lúc trước hắn ở phi trường đổi 1 vạn USD đặt ở cửa sổ, bên trong nhân viên công tác tiếp nhận tiền, cấp tốc tại nghiệm tiền giấy trên máy qua một lần, sau đó đưa qua 20 cái thẻ đánh bạc, mỗi cái mặt giá trị 500 đao. Đổi xong thẻ đánh bạc sau, hắn liền dẫn Đoạn Bình Vũ hướng trong đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh trưng bày vài chương kênh giải trí tử, top 3 top 5 khách nhân vây quanh ở cái bàn trước mặt, có người mặt mũi tràn đầy kích động, có nhưng là một mặt khổ tướng. Tề Vân ánh mắt trong đại sảnh du đãng, nhìn như là do dự chơi cái gì hạng mục, kỳ thực lại là đang tìm kiếm Tiểu Hải Dương Chí Hào bóng dáng. Hắn sở dĩ không có trực tiếp tìm người hỏi thăm, cũng là lo lắng vạn nhất cứu người thời điểm náo ra động tĩnh lớn, đến lúc đó đối với hỏa sẽ vướt vướt manh mối, truy xét đến Dương Chí Hào trên thân tới. Trong tay hắn vướt vướt thẻ đánh bạc, cuối cùng dừng ở một chỗ luân bàn trước bàn. Tại đối diện hắn 5M ở chỗ, một cái vóc người cậu con trai gầy nhỏ, người mặc phục vụ viên chế phục, trong tay bưng khay, đang mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, chính là mấy tháng không gặp Dương Chí Hào. Tề Vân không để lại dấu vết hướng đối phương khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng rêu rao. Tiếp lấy hắn đưa trong tay một cái thẻ đánh bạc tùy ý ném ở trên luân bàn một con số, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra không thể áp chúng. Liên với chơi mấy bàn sau, hắn giả vờ muốn lên nhà vệ sinh dáng vẻ, hướng về đại sảnh góc trên bên phải vị trí toilet đi đến. Mới vừa vào toilet không có 2 phút, Dương Chí Hảo liền cũng đi theo vào. Gặp trong toilet không có người, hắn có chút kích động hướng Tề Vân nói, thúc thúc, ngài như thế nào cũng tới Philippines. Tề Vân lấy xuống trong miệng ngậm gói, đưa tay vô vô Dương Chí Hảo bả vai, ha ha, ngươi ở bên này như thế nào, còn tốt chứ? Dương Chí Hảo gật gật đầu, rất tốt. Tề Vân biết ở đây không phải nói chuyện chỗ, thế là thấp giọng dặn dò, đường cái đối diện có một chiếc màu đen Toyota tác rào, ngươi chờ một lúc tới trong xe tìm ta, ta có chuyện hỏi ngươi. Hảo. Dương Chí Hảo không chút do dự đáp ứng. Tề Vân lần nữa vỗ bả vai của hắn một cái, ân, đi ra ngoài trước ta. Pháp Lam Tây, à gì? Cải trang qua lão hắc, đang không gần không xa đi theo một cái dâu quai nón sau lưng, tên này dâu quai nón, chính là hôm qua đáp ứng muốn giúp hắn làm tình báo tên kia tình báo con buôn. Trước mắt đã nhìn thấy một mình hắn, ta chuẩn bị động thủ. Lão hắc hạ giọng hô. Trên lỗ hai đeo hai nghe bờ lưu tốt chuyển đến A Kiều trả lời, động đi, mảnh này quảng trường không có giám sát, ta bây giờ đem xe lái đi lên. Hảo. Lao hát trả lời một câu, dưới chân bước chân đột nhiên tăng tốc. Thời gian trong nháy mắt, bên cạnh hắn mặt tên kia dâu quay hàm khoảng cách cấp tốc rút ngắn, ngay tại hắn đi tới sau lưng đối phương 2M, khi đang chuẩn bị động thủ đánh lén, phía trước tên kia dâu quay nón dường như là phát giác được cái gì, đột nhiên xoay đầu lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lao hát một cái đi nhanh tiến lên, tốc độ cực nhanh, ngay tại dâu quay nón có chút kinh nghi nhìn về phía hắn lúc, Lao hát nắm đấm đã vang ra ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, hắn một quyền đập ngay tại dâu quai nón mặt. Dâu quai nón trong nháy mắt bị đau che mũi, đầu bị đánh có chút mơ hồ. Phụt. Lao hắc không để ý đến đối phương chửi mắng, dưới chân bước chân biến hóa, một cái thác thân vòng tới dâu quai nón sau lưng, đưa tay chính là một cái tinh chuẩn cổ tay chặt chém vào đối phương cổ. Dâu quai nón trong miệng tiếng chửi rủa trong nháy mắt ngừng, gần 200 cân thân thể mập mạp vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, một chiếc màu đen xe mini vạn nhanh chóng đi tới trước mặt dừng lại, A Kiệt mở cửa xe, hướng Lao hắc hô, "Nhanh, đằng sau có người tới. Lao Hắc bắt được dâu quay hàm dây lưng quần, phần eo phát lực, gần 200 cân thân thể mập mạp, cư nhiên bị hắn ngạnh sinh sinh xách lên. Hắn động tác nhanh chóng đem người ném vào xe mini bạn, sau đó mình cũng chui vào, còn không đợi cửa xe đóng, phụ trách lái xe A Tiểu một cước chân ga, xe rất nhanh biến mất ở góc đường. Hơn nửa canh giờ, xe mini bạn dừng ở một chỗ thương khố bỏ hoang cửa ra vào. Lao Hắc mở cửa xe, mang theo tên kia dâu quay nón liền xuống xe, đi tới trong kho hàng, một tay đem ném xuống đất. Cái này trọng trọng một ném, trực tiếp đem nguyên bản hôn mê dâu quay nón cho ngã tỉnh. Hắn bị đau mở mắt ra, xoay người tra xét tình huống trước mắt, khi nhìn thấy đứng trước mặt Lao Hắc ba người, trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra tức giận. Phút. Nói xong hắn liền đem bàn tay hướng bên hông, tựa hồ chuẩn bị lấy ra đồ vật gì. Lao Hắc cười lạnh một tiếng, đem một cái thối lui băng đạn màu đen súng ngắn bức trên mặt đất, ngươi là tại tìm cái này sao? Dâu quay nón trên tay sờ trống không, không có vũ khí, trong lòng của hắn trong nháy mắt hoảng loạn lên, bất quá trên mặt nhưng như cũ ra vẻ trấn định. Hắn đã nhận ra Lao Hắc thân phận, chính là hôm qua gặp qua tên kia người châu Á các ngươi muốn làm gì? A Kiều tiến lên hai bước, ngồi xổm người xuống, mắt lạnh nhìn dâu quay nón, hôm qua là ngươi đem chúng ta tin tức nói cho người khác biết đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dâu quay nón thần tình kích động, trong miệng hô to, ta khuyên các ngươi tốt nhất bây giờ liền thả ta rời đi, bằng không kết quả các ngươi đảm đường không nổi. A Kiều thấy hắn tính khí nóng nảy như vậy, lúc này đứng lên, đối với Lao Hắc nói, cho hắn phía trên một chút cường độ. Lao Hắc cười lạnh một tiếng, nắm đấm bóp bổ câu vang dội. Tại một phen hữu hảo giao lưu sau, dâu quay nón cuối cùng phục nhuyễn, dừng tay. Đáng chết mau dừng lại. Ta nói. Lao Hắc thở dốc một hơi, lắc lắc có chút đau nhức cánh tay, lui sang một bên. A Kiều một lần nữa đi tới ngồi xuống, tái diễn trước đây vấn đề, hôm qua là ngươi đem về chúng ta tin tức tiết lộ cho người khác. Dâu quay nón máu me đầy mặt gật đầu, là ta. Đối phương là người nào? A Kiều tiếp tục truy vấn. Manila, Hảo Vận đến đúng mặt trên đường phố. Dương Chí Hào quét mắt một mắt bốn phía, xác nhận xung quanh không có người sau, lúc này mới nhanh chóng hướng về ven đường trước kia màu đen vương miện chạy tới. 7, 8 tuổi liền bắt đầu ở đầu đường trà trộn hắn, tự nhiên có thể biết rõ Tề Vân vừa rồi tại sao phải để hắn tới trong xe, hiển nhiên là không muốn để người chú ý mở cửa xe, ngồi vào sau xe, Dương Chí Hào ngẩn người, không nghĩ tới trong xe ngoại trừ Tề Vân, còn có mặt khác hai cái thần sắc lạnh lùng chẳng hắn. Tề Vân cười vỗ bả vai của hắn một cái, trấn an nói, không cần khẩn trương, đây là ta hai cái bằng hữu. Dương Chí Hào lúc này mới yên lòng lại, trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười, thúc thúc, ngươi như thế nào cũng tới Philippines. Tề Vân cười nhẹ trả lời, ta tới làm một ít chuyện, thuận tiện hỏi ngươi cái tin tức. Thúc thúc ngươi nói, ta biết khẳng định toàn bộ đều nói cho ngươi. Dương Chí Hào không chút do dự trả lời. Tề Vân quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, do hỏi, ngươi tối hôm qua là không phải trông thấy có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, bị người bắt cóc đi. Dương Chí Hào nghe xong, có chút giật mình lấy tay che miệng, thúc thúc, làm sao ngươi biết? Không tệ, đêm qua ta đích xác nhìn thấy, ngay tại Hảo Vận tới cửa bãi đỗ xe, hai người kia bị bắt cóc, giống như cũng là chúng ta người Hoa. Tề Vân khẽ gật đầu, cũng không có giảng giải hắn làm sao sẽ biết, ngược lại truy vấn, ngươi biết bắt cóc người là của bọn họ thì sao? Biết. Dương Chí Hào thần sắc nghiêm túc gật đầu, là ba người. Bọn hắn thường xuyên ở trên con phố này bắt cóc người Hoa. À, đúng, ta cũng là người Hoa, bất quá không có người biết hắn tên tiếng Trung, tất cả mọi người gọi hắn bác. Dương Chí Hào giải thích. Tề Vân bước cằm, tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi biết cái này bác đem người bắt cóc đi nơi nào sao? Hoặc có biết hay không hắn cứ điểm ở đâu? Dương Chí Hào nghĩ nghĩ, chỉ về đằng trước nói, cái này ta không rõ ràng, bất quá ta biết hắn người thường xuyên ở phía trước nhà kia quậy đổ nướng uống rượu. Tề Vân do dự nửa ngày, hắn tại rau cải xôi chàng cửa ra vào chói người. Rau cải xôi chàng lão bản mặc kệ. Dương Chí Hào lắc đầu, hắn thường xuyên đến rau cải xôi chàng tìm lão bản, bọn hắn chắc chắn nhận biết. Hơn nữa bác cùng di cục người cũng là cùng một bọn, ta đã thấy hắn cùng mặc đồng phục người uống rượu với nhau, có rất nhiều bị bắt cóc nhân gia thuộc đến bên này báo án, cuối cùng đều không kết quả. Tề Vân nghe xong, trong lòng đối với cái địa phương này ấn tượng lần nữa đổi mới. Trước kia Hazit sờ liền nhắc nhở qua hắn, bên này quan diện không đáng tin cậy, không nghĩ tới thế mà trắng trợn như thế, khó trách chỉ an hỗn loạn như vậy. Ngươi đi thiêu nướng bảy giúp ta xem, bác người có hay không tại. Hảo. Dương Chí Hào gật gật đầu liền đẩy cửa xuống xe đi kiểm tra. Tề Vân từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, đốt một cái. Mấy phút sau, Dương Chí Hào chạy chậm đến trở về, ngồi trên sau xe, hắn thở hồng hộc nói, ở phía trước có hai người, trong đó một cái mù một con mắt. Tề Vân gật gật đầu, dập tắt trong tay thuốc lá, không có hỏi lại ba sự tình, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Dương Chí Hào, ngươi có muốn hay không về nước? Ta có thể tiễn đưa ngươi đi đọc sách. Dương Chí Hào nghe vậy, cúi đầu xuống cũng lâm vào trầm mặc, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tề Vân, tạ ơn thúc thúc, ta không về nước. Ta không có người thân, về sau phải dựa vào chính mình. Tề Vân thở dài, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, đứa trẻ này trở nên kiên cường hơn. Hắn giơ tay sờ lên Dương Chí Hào đầu, thấp giọng nói, ta đem điện thoại của ta nói cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, nếu là cần giúp liền gọi điện thoại cho ta. Nói đi, hắn nhanh chóng đem số điện thoại của mình lặp lại hai lần, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Dương Chí Hào nghiêm túc gật gật đầu, tạ ơn thúc thúc. Tốt, ngươi đi về trước đi, không nên đối với người khác nhắc lên đã gặp ta sự tình. Tề Vân vỗ vỗ Dương Chí Hào bả vai, lặng lẽ đem phía trước rau cải xôi chẳng còn lại 6 cái thẻ đánh bạc nhét vào đối phương quần áo túi. "Ân, ta đã biết, thúc thúc chính ngươi cũng muốn cẩn thận." Dương Chí Hào nghiêm túc nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn một chút, sau đó xuống xe rời đi. Chờ hắn đi xa sau, Tề Vân hướng Trần Vĩ phân phó nói, hướng phía trước mở một chút, đừng ở quầy đồ nướng cửa ra vào đi. Trần Vĩ ứng thanh nổ máy xe, chậm rãi lái về trước đi. Chạy được đại khái 300m, đường biên vỉa hè phía bên phải có một chỗ quầy đồ nướng, mấy bàn khách nhân đang ngồi ở cái kia uống rượu. Tề Vân xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát một chút, quả nhiên phát hiện trong đó một bàn trong hai người, có một người là cái Độc Nhãn Long. "Đi." Tề Vân chào hỏi một tiếng, đẩy cửa xuống xe, Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ cũng nhao nhao đuổi kịp. Bởi vì trên con đường này người hoa rất nhiều, cho nên ba người xuất hiện cũng không có gây nên người chung quanh chú ý. Tề Vân trực tiếp đi tới Độc Nhãn Long bàn kia, kéo ghế ra ngồi xuống, Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ một trái một phải, đứng tại hắn hai bên. Độc Nhãn Long cùng hắn đồng bọn, đối mặt đột nhiên xuất hiện ba người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Các ngươi ai vậy?" Độc Nhãn Long nhíu mày hỏi. Tề Vân cũng không trả lời hắn vấn đề, quét mắt xung quanh, hứng hờ mở miệng nói, "Ta muốn tìm Hắc Đàm luận so sinh ý, hắn ở đâu?" Độc Nhãn Long không có trả lời, nhìn chằm chằm Tề Vân đánh giá thật lâu, cuối cùng lắc đầu, "Ta không biết ạ." Tề Vân khẽ cười một tiếng, "Đi trong xe nói chuyện a." Độc Nhãn Long bên cạnh người kia niết niết miệng, thiếu nửa viên răng cửa lỗ hổng lấy gió, "Ngươi tìm lộn người a? Chúng ta không biết ạ." Tề Vân không tiếp tục để ý, đứng dậy đi đến xe bên cạnh, kéo ra vị trí lái môn ngồi lên. Ở lại tại chỗ Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, vung lên một góc áo, lộ ra bên hông ra hỏa. "Đi thôi." Hai người thấy thế, đều là sững sờ. Gặp Trần Vĩ bọn hắn bộ kia lạnh lùng bộ dáng, nội tâm không dám phản kháng, liếc nhau sau, kỳ thực hướng về xe đi đến. Đoạn Bình Vũ bước đầu tiên ngồi vào tay lái phụ, từ bên hông móc súng lục ra, chỉ cần hai người này dám làm loạn, hắn sẽ không chút do dự nổ súng. Trần Vĩ vội vàng Độc Nhãn Long hai người ngồi vào xe xếp sau, hắn đóng cửa xe, sau đó lấy tay tại đối phương trên thân tìm tòi một phen, xác nhận không có vũ khí sau, lúc này mới hướng về phía Đoạn Bình Vũ gật gật đầu. Tề Vân nhanh chóng cho xe chạy, rời đi quay đồ nướng. Cái kia quay đồ nướng lao bản thấy thế, hướng về trên mặt đất gắt một cái, thầm mắng một tiếng suối quậy. Độc Nhãn Long đám người này thường xuyên tại hắn ở đây uống rượu, nhưng mà mỗi lần đều cho nợ, đã thiếu hết mấy bạn. Hắn biết đối phương là làm cái gì, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho mấy cái này cặn bã ăn uống chùa. Cho nên đối mặt hai người đột nhiên rời đi, hắn toàn bộ làm như là đối phương càng ngày càng quá mức, gọi cũng không nói một tiếng. Sau mười mấy phút, Tề Vân đem lái xe tiến một chỗ bỏ hoang công trường. Đây là hắn lúc trước tại trên địa đồ tìm xong vị trí, chuẩn bị ở đây thật tốt hù dọa một chút Độc Nhãn Long hai người. Xe tắt máy, Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ phân biệt ráp lấy một người, mượn ánh trăng sáng ngời, hướng mặt trước tòa nhà chưa hoàn thành đi đến. Đi tới tòa nhà chưa hoàn thành sau, Trần Vĩ thấp giọng quát lớn một câu ngồi xuống. Sau đó từ bên hông móc ra tiểu tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Nhiều một lời không hợp, liền muốn trực tiếp đem bọn hắn làm chết tư thế. Độc Nhãn Long hai người đàng hoàng ngồi xổm trên mặt đất, thân tình trên mặt khẩn trương. Không phải bọn hắn nhát gan, mà là trước mắt cảnh tượng này quá quen thuộc, bọn hắn trải qua quá nhiều lần. Chỉ có điều, dĩ vãng bọn họ đều là đứng một phương, ngồi xổm chính là người khác. Huynh đệ, có phải hay không có gì hiểu lầm a? Chúng ta thật tốt nói thôi, không. Không cần thiết dạng này. Tề Vân móc ra hộp thuốc lá, đốt một cái, rút hai cái sau, đưa lưng về phía hai người hỏi, lại cho các ngươi một cơ hội, có biết hay không a? Nhận biết. Lần này hai người không còn dám mạnh miệng, đầu điểm như dã tỏi. Thấy đối phương nguyện ý phối hợp, Tề Vân lúc này mới xoay người lại, trầm giọng nói, các ngươi tối hôm qua là không phải tại Hảo Vận tới cửa trói lại hai người, một nam một nữ. Độc Nhãn Long hai người nghe vậy, trên mặt đều là sững sờ. Bọn hắn muốn là còn cho là những người trước mắt này là lao đại của mình cựu gia phái tới, không nghĩ tới lại là vì cái kia hai cái con tin. Cũng không nguyện ý nói. Tề Vân ngồi xổm người xuống, phun ra một điếu thuốc vòng, nếu không thì dạng này như thế nào, hai người các ngươi hôm nay chỉ có một người có thể còn sống ly khai nơi này, ai chịu phối hợp liền đơn cử tay. Tiếng nói rơi xuống, Trần Vĩ lúc này phối hợp với lên cỏ. Nghe cái kia âm thanh máy móc lạnh lẽo, hai người dọa đến khẽ run rẩy, cho dù ngày bình thường dù thế nào hung ác tàn nhẫn, thật đến đối mặt mình tử vong lúc, lại có mấy người có thể không sợ hãi. Phối hợp, ta phối hợp. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Hai người gần như đồng thời nhấc tay hô. Tề Vân hài lòng gật đầu, đã các ngươi hai đều nguyện ý nói, vậy thì một người trả lời một vấn đề a, nếu là đối phương trả lời sai, mặt khác người kia có thể chỉ ra, ta tiến hắn lên đường. Độc Nhãn Long, từ ngươi bắt đầu. Độc Nhãn Long gật đầu liên tục không ngừng, hảo, không có vấn đề, ta chắc chắn sẽ không nói dối. Ngươi có phải hay không các ngươi trói? Tề Vân trầm giọng đặt câu hỏi. Là chúng ta trói. Tối hôm qua bắt mang bọn ta cùng nhau làm. Độc Nhãn Long không dám nữa giả biện. Tề Vân lại quay đầu nhìn về phía cái kia thiếu răng cửa ra hỏa, người hiện tại sống hay chết? Sống. Sống sót. Chỗ chống răng nhanh chóng trả lời, còn tặng cho một đáp án, người hiện tại liền nuốt tại tầng hầm. Chương 234, dính người chương 234, dính người Manila, công trường bỏ hoang. Trong miệng Tề Vân ngậm lấy điếu thuốc, mắt liếc thấy ngồi xổm trên mặt đất Độc Nhãn Long. Đến ngươi, người nuốt ở đâu, có bao nhiêu người trông coi? Tại Ni Nha thôn. Đặt đường đệ trong nhà. Độc Nhãn Long trên mặt không còn kiêu căng khó thuần, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, ngoại trừ hai chúng ta, ngoài ra còn có 6 người. Có vũ khí không có? Có súng ngắn. Tề Vân đứng dậy, hai mắt chăm chú nhìn Độc Nhãn Long. Sau một hồi khá lâu, đột nhiên hỏi, người tên là gì? Ta nói chính là tên thật. A. Độc Nhãn Long sững sờ, đào gốm trí cường. Người đây. Tề Vân lại quay đầu nhìn về phía chỗ chống răng. Chỗ chống răng thấp thỏm trả lời, Mẫn Diệu Tổ. Tề Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau, trên mặt hắn thần sắc xuất hiện một tia biến hóa, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn hai người một mắt. Hai người bị hắn thấy có chút run rẩy, Độc Nhãn Long rụt cổ một cái, một bộ dáng rất sợ hãi. Huynh, lớn, đại ca, chúng ta nói đều là thật, ta cũng biết chúng ta làm sự tình rất xuất sinh, nhưng cũng là bị bắt ép, nếu là không chơi hắn liền muốn giết chết chúng ta. Tề Vân không có lại nghe đối phương nói nhảm, hướng Trần Vĩ nói, vì ạ dạ hai người bọn họ không nói lời nói thật, phía trên một chút thủ đoạn a. Trần Vĩ nghe vậy, cùng Đoạn Bình Vũ lẫn nhau, hai người đem độc nhãn long cùng chỗ chống răng từ dưới đất kéo dậy, tay đẻ lấy bọn hắn phần bụng bên cạnh xương sườn, bắt đầu phát lực. Độc nhãn long hai người lập tức tiếng kêu rên liên hồi, cái trán buốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Tiếng kêu rên kéo dài một phút, Tề Vân mới khoát tay áo, hướng hai người tiếp tục hỏi, ta muốn nghe lời nói thật, có người nguyện ý nói cho ta biết không? Chỗ chống răng đã đau nhanh ngất đi, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Độc nhãn long thần sắc đau đớn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ta. Chúng ta nói. Cũng là lời nói thật. Tề Vân mày nhăn lại, quay lưng đi. Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ thấy thế, trên tay lần nữa bắt đầu phát lực. Lần này tiếng kêu thảm thiết so với trước kia còn lớn hơn, chỉ là kéo dài thời gian có hạn ngắn, không đến nửa phút, độc nhãn long hai người liền đau triệt để ngất đi. Còn tiếp tục không? Trần Vĩ hỏi. Tề Vân dập tắt tàn thuốc, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, lắc đầu, đi tìm điểm dây thừng đến đây đi, cho hắn hai chói lên. Trần Vĩ gật gật đầu, cất bước rời đi, có Đoạn Bình Vũ tại, hắn cũng không lo lắng hai tên kia có thể tổn thương đến Tề Vân. Sau mười mấy phút, cầm trong tay hắn hai khúc dây gai trở về, đem độc nhãn long hai người buộc chặt chẽ bước vàng. Pháp Lam Tây, Lý Ngang, một chỗ nhiều năm rồi trong trang viên. Đái Cao Nhạc cầm trong tay điện thoại, hướng thủ hạ hỏi thăm, sự tình thế nào? Đầu bên kia điện thoại là một hồi trầm thấp giọng nam, chúng ta người lúc chạy đến những người kia chạy, ta để cho thủ hạ người toàn bộ đều đi ra ngoài tìm, ngoài ra ta đã cho cái kia tình báo con buôn đã thông báo, nếu như đối phương tìm hắn mà nói, hắn biết nên làm như thế nào. Ân, người bắt được trực tiếp đưa đến nơi này. Đái Cao Nhạc âm thanh bình tĩnh, tựa hồ cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Biết rõ. Rạng sáng, Manila công trường bỏ hoang. Chờ Tề Vân mấy người sau khi đi, độc nhãn long nguyên bản đóng chặt mí mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn thử vùng vẫy một hồi, chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, giống như là xương cốt đã nứt ra, hơn nữa trên thân bị dây thừng trói rắn rắn chắc chắc, căn bản là không có cách chuyển động. Rơi vào đường cùng, hắn cắn răng cố nén đau đớn, cái mông phí sức chuyển động một cái phương hướng, sau đó một cước đá vào chỗ chống răng trên thân, cái sau cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bọn hắn đi, nhanh nghĩ biện pháp giúp ta cởi dây. Chỗ chống răng ngẩn ra một chút, dây rùa muốn từ dưới đất ngồi dậy, lại lập tức liền đã nhận lấy cùng độc nhãn long đồng dạng đau đớn, bụng xương sườn giống như là bị thiết truy đánh qua, hơi động một cái đều đau phải ứa ra mồ hôi lạnh. Hai người tay chân bị trói tay sau lưng tại sau lưng, liền cánh tay đều bị trói lại. Trần Vĩ trói người thủ pháp rất chuyên nghiệp, cánh tay cùng nửa người trên buộc chung một chỗ, trên tay một điểm kỉnh đều làm cho không bên trên. Chỗ chống răng nằm trên mặt đất, phí sức di chuyển thân thể, thật vất vả mới đi đến độc nhãn long bên cạnh. Hắn thở hổn hển hai cái khí thô, hỏi: "Ngươi vừa rồi vì sao nói cho bọn hắn giả vị trí?" Độc nhãn long cười lạnh một tiếng: "Mặc dù hai người kia không dễ trọng, nhưng ta càng sợ lòng dạ độc các bạn, ngươi cảm thấy nếu để cho bạn biết rõ chúng ta bán rẻ hắn, chờ chúng ta lại là gì hả chẳng? Hơn nữa tiền của chúng ta đều tại bạn nơi đó, so sánh với chết, ta càng sợ biến trở về kẻ nghèo hèn. Ta tin tưởng ngươi cũng là giống như ta ý nghĩ." "Ha ha ha, đúng là như thế, không có tiền lao tử tình nguyện chết." Chỗ chống răng gắt một cái nước bọn, chuyển động thân thể, bị trói tay sau lưng tay đụng chạm đến độc nhãn long sợi dây trên tay. Nhưng hắn thử vài phút, nút buộc lại không chút nào giãn ra dấu hiệu. Độc nhãn long vì phối hợp đối phương giải dây thừng, cả người thân thể cùng giống con tôm, cái tư thế này thời gian lâu dài rất khó chịu. Hắn không nhịn được thúc giục: "Ngươi làm nhanh lên." "Ta con mẹ nó tay không lấy sức nổi, làm cái gì vậy nhanh?" Chỗ chống răng cái chán chảy mồ hôi, bực bội mang câu: "Trên tay làm cho không được tỉnh, vậy ngươi mẹ hắn không biết dùng răng cắn sao? Con mẹ nó ngươi lấy thêm ta răng nói chuyện." Chỗ chống răng nhạy càng quát. Trăng sáng sao thưa, nông thôn ban đêm rất là yên tĩnh, ngoại trừ bốn phía tiếng côn trùng kêu, không còn cái khác động tĩnh. Một chiếc xe con đang tại trên đường nhỏ chạy, phía trước giao lộ rẽ trái. Trong xe, ghế sau Tề Vân mắt nhìn điện thoại địa đồ, đột nhiên mở miệng nói: "Trần Vĩ nghe vậy, cũng túi đầu quét mắt màn hình điện thoại di động, không đúng sao? Ni Nhã thôn còn muốn đi lên phía trước 2 km. Người không tại Ni Nhã thôn, bọn hắn nói dối." Tề Vân bay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa rồi Dương Chí Hào cho ta phát tới tin tức, cái kia hai cái bị trói người tại khám cắt thôn. Dương Chí Hào phát tin tức tự nhiên là hắn biên lý do. Tình huống thật là lúc trước hắn thẩm vấn độc nhãn long hai người lúc, cảm giác độc nhãn long tên kia ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ không nói lời nói thật. Thế là hắn ôm thử tâm tính hỏi hai người tên, sau đó dùng hệ thống tình báo tuần tra một chút mục tiêu, kết quả thật đúng là tại chỗ chống răng trên thân thu hoạch đến một đầu màu đỏ tình báo. Nội dung tình báo là Mẫn Diệu tổ dự định vào ngày mai giao ban lúc, thật tốt sủng hạnh một phen vị kia bị bắt cóc người hoa nữ hải, vì thế hắn cố ý chuẩn bị hai quả màu lam tiểu dược hoàn, địa chỉ tại khảm cắt thôn 21 hào. Nguyên bản còn muốn để cho Trần Vĩ hai người dùng chút thủ đoạn, ép hỏi một chút trông coi nhân viên tình huống, nhưng cái kia hai gia hỏa miệng vẫn rất cứng rắn. Bọn hắn dù sao không phải là gì tội phạm, không có khả năng thật cho người ta cầm thương sập, cái này dù sao cũng là nước ngoài, náo ra động tĩnh không tốt thoát thân. Hơn nữa thời gian cấp bách, bị bắt cóc người tại đối với hỏa trên tay, nghe Dương Chí Hào nói, đám người này không có gì đạo đức nghề nghiệp, cho dù thu tiền chuộc, vẫn sẽ giết con tin, đến lúc đó liền một chuyến tay không. Cho nên chỉ có thể nhắm mắt đi. Trần Vĩ mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Tề Vân nói, tại giao lộ quẹo trái. Ô tô lại chạy được vài phút, mắt thấy phía trước liền đến cửa thôn, Trần Vĩ đóng lại đèn xe hãm lại tốc độ. Tại Tề Vân dưới sự chỉ huy, xe cuối cùng dừng ở một chỗ ngoài viện. Người ở ngay chỗ này, hai người cẩn thận một chút, tận lực đừng làm chết người, nhưng vẫn là lấy tự thân an toàn làm chủ. Tề Vân thấp giọng dặn dò. Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ gật đầu một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa xuống xe. Hai người tới cửa viện, xuyên thấu qua đại môn khe hở hướng bên trong quan sát một phen, tiếp lấy liền đã đến bên cạnh tường vây, tung người một cái, dễ dàng vượt qua cao hơn 2m tường vây. Tề Vân móc ra hộp thuốc lá, cái bật lửa đều cầm tới bên miệng, cuối cùng thuốc lá vẫn là thả trở về. Sau 5 phút, cửa sắt truyền đến một hồi vang động, môn từ bên trong bị người mở ra. Chỉ thấy Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ riêng phần mình đỡ lấy một người từ bên trong cửa đi ra, sau đó nhanh chóng kéo cửa xe ra lên xe. Cảm ơn các ngươi. Mở miệng nói chuyện chính là tên thanh niên kia, nhìn xem liền 20 tuổi, trên mặt vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Bên cạnh hắn đang ngồi tên nữ hải kia niên linh cùng hắn tương tự, bây giờ toàn thân run nhẹ nhẹ, hai tay gắt gao nắm lấy thanh niên cánh tay, nước mắt lượn quanh. Hai người trên mặt đều có không ít vết thương, trên quần áo cũng có vết máu, xem bộ dáng là gặp tội. Trần Vĩ nhanh chóng cho xe chạy, cũng không quay đầu lại nói, đằng sau vị này là lão bản của chúng ta, muốn cảm ơn các ngươi thì cảm ơn hắn đi. Thanh niên nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tề Vân, lại là một phen nói lời cảm tạ. Tề Vân khoát khoát tay, không có vội vã để ý tới đối phương, hướng Trần Vĩ hỏi, bên trong tình huống gì? Liền hai người phụ trách trông coi, đánh ngất xỉu. Trần Vĩ lời nói đơn giản. Tề Vân gật gật đầu, sự tình so dự đoán muốn thuận lợi không thiếu. Hắn quay người từ bên cạnh trong bọc lấy ra hai bình nước đưa cho thanh niên, chưa uống ngụm nước à? Thanh niên run rẩy tiếp nhận, tạ, cảm ơn đại ca. Tề Vân hướng hắn cười cười, không cần khẩn trương, bây giờ an toàn, ta gọi Tề Vân, ngươi trực tiếp gọi ta tên là được. Thanh niên gật gật đầu, vặn ra một bình nước đưa cho bên cạnh vẫn như cũ chưa tỉnh hồn nữ hải, Tiểu Thanh, không sao, uống miếng nước. Nữ hải tiếp nhận bình nước, miệng nhỏ nhấp mấy ngụm, run rẩy thân thể lúc này mới thoáng nhẹ nhàng. Chúng ta đi cái nào? Xe đã lái vào đại lộ, Trần Vĩ quay đầu hỏi. Tề Vân nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra cho Hazis sở gọi điện thoại, thỉnh đối phương hỗ trợ liên lạc một chút bên này quan hệ, cho tìm bác sĩ. Hazis sở sảng khoái đáp ứng, chỉ chốc lát sau liền phát tới một cái địa chỉ. Nửa giờ sau, xe dừng sát ở một chỗ yên lặng góc đường. Phía trước gặp qua tên kia hình xăm tráng hắn cũng tại như thế lợi, hắn không người xuống, xuyên thấu qua cửa sổ xe vẫy vẫy tay. Đi theo ta. Tề Vân ngữ khí nhu hòa đối với bên cạnh hai tiểu hài gọi, trước tiên mang các ngươi trị một chút thương, trời đã sáng an bài các ngươi về nước. Thanh niên gật gật đầu, cảm kích hướng Tề Vân nói lời cảm tạ. Đi thôi. Một đoàn người đi theo Tráng Hán đằng sau, đi tới một chỗ cửa hàng bán lẻ bên ngoài. Tráng Hán gõ cửa một cái, không bao lâu cửa cuốn liền bị người từ bên trong kéo ra. Tráng Hán cùng người kia nhỏ giọng trao đổi vài câu, sau đó người kia vẫy tay, ra hiệu mấy người vào nhà. Cửa cuốn một lần nữa đóng lại sau, trong phòng sáng lên đèn, mở cửa người kia mang theo cái kính mắt, tại Tề Vân trên người mấy người dò xét một phen, cuối cùng nhìn về phía hai cái tiểu hải, mặt lộ vẻ hỏi thăm. Tề Vân gật gật đầu, giúp bọn hắn xử lý một chút vết thương. Gã đeo kính chỉ trên lầu, đi theo ta. Nói đi trước tiên hướng về bằng gỗ cầu thang đi đến. Tên thanh niên kia tựa hồ trong lòng có chút không vững tâm, do dự nhìn qua Tề Vân. Tề Vân vỗ bả vai của hắn một cái, trấn an nói, không có việc gì, cùng hắn đi thôi, chúng ta liền đang đợi ở đây. Thanh niên nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, đỡ lấy nữ hải chạy lên lầu. Qua nửa cái tới giờ, gã đeo kính dẫn hai người từ trên lầu đi xuống, hai người trên mặt vết thương đều đi qua đơn giản xử lý. Hình xăm tráng hắn hướng về phía gã đeo kính nói hai câu, sau đó dẫn Tề Vân một đoàn người rời đi. Đi ra bên ngoài sau, Tề Vân từ Trần Vĩ trong tay tiếp nhận một cái màu đen túi vải bượm. Sau đó lại từ trong túi quần móc ra hai sấp USD, cùng một chỗ đưa cho Tráng Hán. Tráng Hán chỉ là tiếp nhận túi vải bượm, lại không có nhận cái kia hai sấp USD, hướng về phía Tề Vân lắc đầu. Tề Vân thấy vậy, cũng sẽ không kiên trì, nói câu cảm tạ. Tráng Hán gật gật đầu, ngồi trên chiếc kia vương miện lái xe rời đi. Chờ đối phương đi xa sau, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, bây giờ là rạng sáng 3 điểm, khoảng cách sớm nhất một chuyến trở về nước chuyến bay còn có 5 tiếng. Đúng, hai người hộ chiếu đâu? Tại chúng ta phía trước ở nhà kia trong tiểu điểm. Thanh niên trả lời. Buộc các ngươi nhóm người kia biết chỗ sao? Tề Vân tiếp tục truy vấn. Thanh niên lắc đầu, bọn hắn không có hỏi những thứ này, chỉ là để chúng ta gọi điện thoại cho nhà, chuyển tiền tới. Đi, đi trước lấy các ngươi hộ chiếu a. Nửa giờ sau, mấy người đi tới nhà kia khách sạn. Thanh niên phía trước dự định 7 ngày gian phòng, cho nên hành lý đều còn tại trong phòng khách. Đi vào trong gian phòng, Tề Vân đốt một điếu thuốc, lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho thanh niên, cho các ngươi trong nhà gọi điện thoại a. Thanh niên nhận lấy điện thoại di động, ngón tay run rẩy đè xuống quen thuộc dây số, điện thoại rất nhanh liền bị kết nối. Cha, ta cùng Tiểu Thanh không sao. Có người đem chúng ta cứu ra? Không có, chính là một ít thương, Tề đại ca đã tìm bác sĩ giúp chúng ta xử lý. Chúng ta bây giờ tại khách sạn, Tề đại ca nói Hưng Đông tiễn đưa chúng ta về nước. Đúng, hắn ở bên cạnh. Thanh niên biểu hiện coi như chấn định, hắn đi tới Tề Vân bên cạnh, đem điện thoại đưa tới, "Tề đại ca, cha ta muốn nói với ngươi mấy câu." Tề Vân gật gật đầu, nhận lấy điện thoại di động. "Uy, ngươi tốt. Ngươi tốt, Tề tiên sinh phải không? Vô cùng cảm tạ ngươi đem nhi tử ta cứu ra." Bên đầu điện thoại kia trung niên nhân âm thanh có chút nghẹn ngào. Tề Vân khẽ cười một tiếng. Tất cả mọi người là đồng bào, không cần khách khí. Ta cũng là tối hôm qua trùng hợp trông thấy bọn hắn bị người buộc đi, vừa vặn ta ở chỗ này có chút bằng hữu, tham dò được bọn hắn bị giam ở đâu, liền thuận tay đem bọn hắn cứu ra. Đúng đúng đúng, cũng là đồng bào, còn tốt tiểu hạ mạng bọn họ hảo, gặp phải Tề tiên sinh, cảm tạ, 10 phần cảm tạ. Đầu bên kia điện thoại tiếp tục thiên ân và tạ. Ha ha, người không có việc gì liền tốt, ta dự định hôm nay trở về điều thị, hai đứa bé phải về nơi nào? Ta có thể đem bọn hắn đưa lên máy bay. Tề Vân giả bộ không biết tình hỏi thăm. Không cần làm phiền Tề tiên sinh. Hai tử mụ mụ cũng tại bên kia, ta chờ một lúc liền thông chi nàng đi qua. Trung niên nhân trả lời. Tề Vân gật gật đầu, đi, vậy ta ngay tại khách sạn chờ lấy, các ngươi người đến đây ta lại rời đi.
Tốt tốt tốt, cảm tạ.
Trung niên nhân lần nữa nói lời cảm tạ đúng, Tề tiên sinh ngươi mới vừa nói hôm nay tới điều thị sao?
Đúng vậy.
Vậy thì tốt quá. Trung niên nhân âm thanh đề cao mấy phần, nhà chúng ta vừa vặn cũng tại điều thị, ngươi đến gọi điện thoại cho ta, ta nhất định phải làm mặt thật tốt cảm tạ ngươi một chút.
Tề Vân ra vẻ do dự một chút, sau đó cười nói, đi, kia buổi tối chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút.
Hảo, vậy trước tiên dạng này, ta bây giờ liền để mẹ hài tử chạy tới khách sạn.
Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân lại đem điện thoại đưa cho thanh niên, để cho nàng cũng cho trong nhà gọi điện thoại, báo tin bình an à.
Thanh niên gật gật đầu, nhận lấy điện thoại, giao cho cái kia gọi tiểu thanh nữ hải.
Hai phút sau, điện thoại lần nữa trở lại Tề Vân tay bên trong, đầu bên kia điện thoại lại là một hồi thiên ân và tạ. Khi biết Tề Vân hôm nay trở về điều thị sau, đồng dạng đưa ra phải ngay mặt cảm tạ.
Thịnh tình không thể chối từ, Tề Vân không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng.
Hơn 40 phút sau, ngoài cửa hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, xen lẫn nữ nhân nức nở âm thanh.
Hai cái tiểu hài nghe thấy âm thanh, vội vàng đi tới cửa mở cửa.
Ngoài cửa không ít người tới, ngoại trừ phía trước nhất đứng hai tên phụ nữ trung niên, đằng sau còn đi theo 7-8 người.
Hai cái tiểu hài đem sự tình cùng mẫu thân mình lại nói một lần sau, hai tên phụ nữ bước nhanh đi tới Tề Vân trước người, nắm lấy tay của hắn lại là một hồi cảm tạ.
Ha ha, hai vị đại tỷ không cần khách khí, ta cũng chính là trùng hợp gặp được.
Tề Vân mặc dù bị các nàng nắm lấy có chút không thích ứng, nhưng cũng có thể hiểu được là mẹ tâm tình.
Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là chúng ta hải tử ân nhân cứu mạng, cũng là hai chúng ta gia đình ân nhân.
Đúng, quá cảm tạ ngươi, nếu là tiểu thanh có chuyện bất chắc, ta đều không biết nên sống thế nào.
Hai nữ nhân vừa nói, một bên bôi nước mắt.
Tiểu Hạo nói ngươi phải về điều thị.
Vừa vặn chúng ta cũng là điều thị, hai tử tìm được chúng ta cũng muốn trở về, trời đã sáng chúng ta cùng một chỗ đi, chờ trở về chúng ta nhất thiết phải thật tốt cảm tạ ngươi.
Chương 235, ta tin tưởng mẹ nó.
Chương 235, ta tin tưởng mẹ nó.
Một bên khác, công trường bỏ hoang.
Ước chừng rằng có 3-4 tiếng độc nhãn long hai người, cuối cùng tại góc tường một cây trần trụi cốt thép dưới sự giúp đỡ, thành công giải khai trên thân buộc dây thừng.
Thoát khốn sau, hai người nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, quần áo trên người đều bị mồ hôi ướt đẫm.
Làm sơ nghỉ ngơi sau, độc nhãn long ngồi dậy, đi, nhanh đi về cho bạn hồi báo tình huống.
Chỗ chống răng cũng biết can hệ trọng đại, dù sao vừa rồi thu thập bọn họ hai tên kia, xem xét chính là nhân vật hung ác.
Thế là gắng gượng đứng dậy, hướng về công trường bỏ hoang đi ra bên ngoài.
Hai người được mời lên xe lúc, trong túi đạp điện thoại liền bị Trần Vĩ lấy đi, cho nên bọn hắn bây giờ điện thoại cũng không đánh được.
Hơn nửa canh giờ, hai người ngồi bá vương xe, cuối cùng chạy về cứ điểm.
Bây giờ Pat đang ôm lấy cái vóc người nóng bỏng tóc vàng nữ nhân, đang ngủ say.
Hai người bất chấp tất cả, nhắm mắt đem đối phương đánh thức, sau đó nhanh chóng đem sự tình nói một lần.
Pat nghe xong, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho phụ trách người chồng coi gọi điện thoại, nhưng mà liên tiếp đánh nhiều lần, lại vẫn luôn không người nghe.
Hắn lập tức ngồi không yên, cái kia hai cái con tin rất mấu chốt, có thể làm lứa tiền, thế là vội vàng dẫn người đi tới giam giữ con tin chỗ.
Nhưng khi hắn đuổi tới sau, trong phòng sớm đã người đi nhà trống, chỉ có hai cái hôn mê chồng coi nằm trên mặt đất.
Hắn lập tức nổi trận lôi đình, quay người thì cho độc nhãn long hai người một cái lớn bút đùa.
Trong miệng nổi giận mắng, các ngươi mẹ nhà hắn không phải nói không có lỗ hổng sao?
Người đâu?
Hắn cái này hai bàn tay thế đại lực trầm, trực tiếp đem độc nhãn long một chiếc răng đều quả bay.
Độc nhãn long bù mặt, sắc mặt hoảng sợ, đội vàng giải thích, không.
Không biết ta, chúng ta
thật sự không có nói cho hắn nơi này, lão đại ngươi phải tin tưởng ta.
Ta tin tưởng mẹ nó.
Nổi giận hắn lúc này từ bên hông móc ra tiểu tử, phanh phanh chính là hai thương.
Độc nhãn long cùng chỗ chống răng lúc này đau đớn ngã về phía sau, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, hai mắt không cam lòng nhìn qua Pat.
Cọ sát mấy giờ cốt thép chạy về tới báo tin, lần này chẳng những tiền không còn, ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất.
8 giờ sáng, một đoàn người xuất hiện tại Manila sân bay.
Hai cái tiểu hài nhà bên trong hôm qua liền đã chia ra cho Pat chuyển 100 vạn, hơn nữa từ nơi đó cục cảnh sát thái độ cũng có thể phát giác được một chút vấn đề. Cho nên bọn họ cũng không có quá trông cậy vào cái này tiền có thể đuổi đến trở về, chỉ để lại hai người xử lý sự tình phía sau, chính mình nhưng là mang theo hải tử đi trước về nước.
Vốn là muốn đến thời gian phi hành ngắn, cho nên Tề Vân ba người đặt là khoang thương ra, cho dù hắn khéo lời từ chối, nhưng hai vị nhiệt tình khoát thái thái vẫn là rất khách khí cho bọn hắn thăng trở thành khoang hạng nhất.
Lấy các nàng bối cảnh gia đình, vạn thanh khối tiền có thể đích xác không có coi ra gì, cho dù Tề Vân bây giờ tài sản hơn nữa đều không nhất định có nhà có tiền, dù sao cái kia hai cái cương vị nhưng quá thơm,
mỗi ngày đủ loại đuổi tới tiễn đưa lá trà người nhiều vô số kể, đoán chừng cánh cửa đều phải đập phá.
Tiểu Tề, ngươi tại điều thị làm việc gì a?
Nói chuyện chính là Bill Vlan, cũng chính là người thanh niên kia mẫu thân, nàng năm nay 38 tuổi, lão công là tổ Z bộ phó bộ trưởng, chính mình nhưng là tự nhiên tài nguyên di một cái khoa trưởng.
Có trước đây quen thuộc, nàng bây giờ đã không gọi Tề Vân Tề tiên sinh mà là hô tiểu Tề, hơn nữa để cho Tề Vân trực tiếp cùng với nàng tỷ đệ xứng.
Tề Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, loại này có quyền thế tiện nghi tỷ tỷ, hắn ba không nhiều lắm tới điểm.
Ha ha, càng tỷ, ta bây giờ tự mình lái hai nhà công ty, chủ yếu làm trò chơi cùng mậu dịch.
Tề Vân cười trả lời, lần này tới Philippines chính là vì khảo sát một chút thị trường.
Tiểu Tề tuổi trẻ tài cao a.
Bưu Vân Lan không ngừng tán dương, sau đó vừa chỉ ngồi nữ nhân bên cạnh, về sau công ty ngươi nếu là gặp phải phiền phức gì, trực tiếp tìm ngươi Tô tỷ.
Nói xong nàng lại gần sát đến Tề Vân thai bên cạnh, thấp giọng, tiểu thanh thúc thúc là công thương gì?
Tề Vân nghe xong, trên mặt rất tự nhiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó hướng tiểu thanh mẫu thân nói, vậy ta nhưng là cảm ơn trước Tôn tỷ rồi hắc, vạn nhất đến lúc cầu đến ngươi, ngươi cũng đừng giả vờ không biết ta ạ. Ha ha ha. Tôn tỷ phất phất tay, giả bộ sinh khí, ngươi cùng tỷ còn khách khí, ngươi cứu được tiểu thanh mệnh, về sau chúng ta chính là người một nhà. Xếp sau, hai cái tiểu hài bây giờ cũng từ trong kinh sợ khôi phục lại, cái kia gọi tiểu thanh nữ hài nô đầu ra, Tề đại ca, ngươi có đối tượng sao? Quay đầu ta giới thiệu cho ngươi đối tượng a. Tề Vân liên tục khoát tay, không cần, hảo ý tâm lĩnh. Điều thị, cửa buồn trẻ. Triệu Tình hơi kinh ngạc nhìn về phía Đồng An Quân, cùng với phía sau nàng cái kia nam nhân xa lạ. A, Đồng tiểu thư ngươi không phải trở về Hỗ thị sao? Làm sao sẽ tới nơi này tìm ta? Đồng An Quân mang theo ý cười, giải thích nói, kế hoạch có biến, chúng ta chủ tịch đích thân đến, chuẩn bị lại cùng Tề tổng tâm sự chuyện hợp tác. Nói xong hắn tự tay giới thiệu sau lưng tên kia nam nhân xa lạ, vị này là công ty của chúng ta chủ tịch, Triệu Vĩ Lâm tiên sinh, cùng Triệu tiểu thư ngài một cái họ, 500 năm trước là người một nhà. Triệu Vĩ Lâm từ Triệu Tình đi ra một khắc này, ánh mắt liền không có từ trên mặt nàng rời qua, quái dị như vậy cử động, để cho Triệu Tình có chút hồ nghi. "Tiểu, Triệu nữ sĩ, người tốt." Triệu Vĩ Lâm chủ động đưa tay ra. Triệu Tình nhìn đối phương thăm dò qua tới tay, hữu tâm cự tuyệt, nhưng theo lễ phép, cùng với đối phương là Tề Vân sinh ý đồng bạn thân phận, vẫn là miễn cưỡng cùng Triệu Vĩ Lâm cầm một chút. "Người tốt." Chính là cái này đơn giản nắm chặt, Triệu Vĩ Lâm nhưng có chút không muốn buông tay, ngược lại càng chảo càng chặt. Cái này nhưng làm Triệu Tình sợ hết hồn, vội vàng dùng sức đưa tay rút trở về. Cơ thể cũng không tự chủ lui về phía sau mấy bước, có chút hoảng sợ nhìn về phía Triệu Vĩ Lâm. Triệu Vĩ Lâm hốc mắt hơi hơi phím hồng, tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, hắn không biết làm thế nào thu tay lại, mang theo xin lỗi, "Thật xin lỗi, Triệu nữ sĩ, ta Triệu Tình không có lại nghe hắn nói tiếp, nếu mày nói thẳng, các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Không có chuyện, ta muốn đi cho các đứa trẻ đi học." Bên cạnh Đồng An Quân đội vàng đứng ra hòa giải, "Cái kia Triệu tiểu thư, là như thế này, chúng ta chủ tịch muốn cùng Tề tổng gặp một lần, tâm sự hợp tác bên trên sự tình, nhưng mà nghe hắn trợ lý thuyết hắn đi nơi khác ra khỏi nhà. Hơn nữa phụ tá của hắn cũng không nguyện ý đem Tề tổng phương thức liên lạc nói cho ta biết, cho nên ta muốn tìm ngài muốn một chút Tề tổng điện thoại, ngài nhìn có được hay không?" Cái này mượn cớ vụ về, cũng chỉ có Hàm Hàm Triệu Tình sẽ tin tưởng. Nhưng nàng dù sao phía trước cùng Đồng An Quân đã gặp mặt, hơn nữa Tề Vân cũng từng nói tới cùng đối phương có trong công tác qua lại, cho nên nàng do dự một chút, vẫn là không có rõ ràng cự tuyệt. "Ngươi chờ một chút, ta cho Tề Vân gọi điện thoại hỏi một chút." Triệu Tình nói liền từ trong quần jean lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tề Vân dãy số. Nhưng thời khắc này Tề Vân đang bay trên trời lấy, nơi nào tiếp được đến điện thoại của nàng. Triệu Tình đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta bây giờ cũng liên lạc không được hắn, xin lỗi, tất nhiên phụ tá của hắn không cho ngươi phương thức liên lạc, vậy ta cũng không tốt tự chủ trương cho ngươi." Đồng An Quân giả vờ thất vọng gật gật đầu, "Không việc gì, vậy thì không để Triệu tiểu thư ngài làm khó." "Ân." Triệu Tình lên tiếng, đạp xoay tay lại cơ, "Cái kia không có sự tình khác, ta liền đi trước." "Tốt, Triệu tiểu thư gặp lại." Đồng An Quân lễ phép cười cười. Triệu Tình không có lại nói, quay người hướng về nhà trẻ đi đến. Đúng lúc này, Triệu Vĩ Lâm đột nhiên lại tiến lên một bước, "Chờ một chút." Bất thình lình cử động đem Triệu Tình sợ hết hồn, nàng vốn là đối trước mắt cái này Triệu Đồng khi trước cử động có chút phản cảm, vội vàng lui về phía sau hai bước. Ngay tại Triệu Vĩ Lâm còn dự định nói thêm gì nữa thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên ngăn ở trước người hắn, đem hắn cùng Triệu Tình ngăn cách. Người tới chính là Tề Vân an bài bảo tiêu Cao Mẫn, bất quá nàng tại Triệu Tình nơi này thân phận, lại là một vị gặp mấy lần, tương đối thân mật tiểu khu hàng xóm, phía trước còn giúp nàng tại thương trường đuổi đi qua mấy cái đến gần. "Các ngươi muốn làm gì?" Cao Mẫn quý chàng toàn bộ triển khai, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Triệu Vĩ Lâm. Đồng An Quân cùng Triệu Vĩ Lâm đối mặt đột nhiên xuất hiện Cao Mẫn, đều là sương sở. Đồng An Quân trước tiên mở miệng giảng giải, "Hiểu lầm, chúng ta Triệu Đồng hắn Cao Mẫn không nghe nàng nhiều lời, quay đầu đối với Triệu Tình nói, Tiểu Tình, ngươi đi về trước, bọn hắn nếu là dây dưa ngươi nữa, ta liền báo cảnh sát." "Hảo." Triệu Tình có chút hốt hoảng gật gật đầu, cũng không nghĩ lại, vì sao nàng mỗi lần có phiền phức thời điểm, Cao Mẫn đều biết kịp thời xuất hiện. Chỉ lên tiếng, liền chạy chậm đến trở lại nhà trẻ, đồng thời còn đối với phòng trực ban bảo an nói vài câu. Bảo an lúc này đẩy cửa sổ ra, thò đầu ra hướng bên này nhìn qua. Triệu Vĩ Lâm nhìn qua Triệu Tình rời đi thân ảnh, kinh ngạc đứng tại chỗ. Đồng An Quân ho nhẹ một tiếng, đem hắn từ trong hoảng hốt kéo lại, "Triệu Đồng, nếu không thì chúng ta đi trước đi." "Hảo." Tình hôn lại Triệu Vĩ Lâm thở dài một hơi, tịch mịch quay người rời đi. Trở lại trên xe thương vụ, Đồng An Quân nụ cười trên mặt có chút khổ tâm, vặn ra một bình nước đưa tới, "Triệu Đồng, uống miếng nước ra." Triệu Vĩ Lâm khoát tay áo, tựa ở trên ghế ngồi bằng da thật, cả người thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ mất hồn mất vía. Đồng An Quân đem thủy bỏ qua một bên, lại từ trong túi sách cẩn thận vê lên một sợi tóc, "Ta vừa rồi từ Triệu tiểu thư trên quần áo góc nhặt một sợi tóc, một hồi liền đưa đi làm giám định." "Là nàng?" Triệu Vĩ Lâm thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng chắc chắn, "Ta mặc dù đã hơn 20 năm chưa thấy qua nàng, nhưng từ trông thấy nàng ánh mắt đầu tiên, ta liền nhận ra, là nàng, tuyệt đối không tệ." Đồng An Quân gật gật đầu, từ trong bọc lấy ra một tiểu túi bịt kín, đem sợi tóc kia sắp xếp gọn, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vĩ Lâm, "Triệu Đồng, ta có thể hiểu được ngài tâm tình vào giờ khắc này, nhưng mà đối đãi chuyện này, ta cho rằng ngài vẫn là phải từ từ sẽ đến. Dù sao, nàng nhiều năm như vậy cũng là đi một mình tới, cho dù ngài cho thấy thân phận, nàng trong lúc nhất thời có thể cũng không cách nào tiếp nhận lời này vừa nói ra, giống như là đâm trúng Triệu Vĩ Lâm chuyện thương tâm của." Hắn hốc mắt lần nữa hồng nhuận, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Hắn giờ phút này, cùng ngồi ở trong phòng làm việc hắn, tưởng như hai người. 6 giờ chiều, điều thị sân bay. Tề Vân một đoàn người máy bay hạ cánh, tuy nói cương tiết kiệm nhiệt độ không khí muốn so Manila bên kia còn cao, nhưng loại này khô ráo nóng, có thể so sánh loại kia ẩm ướt oi bức thoải mái hơn. Vừa mới đến sảnh chờ chỗ lối ra, liền trông thấy phía trước có mấy người đang mặt đầy mừng rỡ hướng về bọn hắn vẫy tay. Tới đón cơ, chính là Tề Vân hai cái tiện nghi tỷ tỷ người nhà. Chương 236, mỗi người một lời chương 236, mỗi người một lời sân bay, lối đi ra. Đứng tại phía trước nhất chính là một cái mang theo kính mắt, mặc hành chính áo giả kịch trung nhân, thân thể có một chút mập ra. Tề Vân phía trước ngay tại trên mạng nhìn qua người này ảnh chụp, cho nên đã biết được hắn thân phận. 36 tuổi phó T cấp thường vụ phó bộ trưởng, so mở lớn Dũng còn trẻ 2 tuổi, phóng nhãn cả nước cũng đều là phượng mao lân giác tồn tại. Thanh niên tiểu hạo đi đến đối phương trước mặt, thấp giọng hô câu cha. Trung niên gật gật đầu, thấy mình nhi tử không có gì đáng ngại, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Vưu Vân Lan đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói vài câu, trung niên nhân ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, nhiệt tình đưa tay ra, "Tề tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngươi cứu được hai đứa bé." Tề Vân cũng đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút, "Ha ha, tiện tay mà thôi, ngài bảo ta Tề Vân là được rồi." Trung niên nhân vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, mang theo ý cười, "Ta gọi Thiệu Dực Văn, hẳn là so ngươi hư trường mấy tuổi, vậy ta liền cứ gọi ngươi một tiếng Tề lão đệ." Hắn nghiêng người tránh ra vị trí, cho Tề Vân giới thiệu những người khác, "Đây là tiểu thanh phụ thân những người khác cũng tới đến đây cùng Tề Vân từng cái nắm tay, đối với hắn mười phần cảm kích." "Tề lão đệ, ta trước tiên đem Hải Tử đưa về nhà, buổi tối tìm một chỗ, chúng ta thật tốt ngồi một chút." Thiệu Dược Văn lời nói đơn giản. "Không nội, ta xem Thiệu lão ca các ngươi hay là trước buổi bồi Hải Tử, càng thị các nàng ngồi một ngày máy bay cũng thật mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai lại tụ họp cũng giống như nhau." Tề Vân rất thân thiết trả lời. Thiệu Dược Văn nghe xong đưa mắt nhìn sang Vưu Vân Lan, cái sau cười gật gật đầu, "Vẫn là tiểu Tề thông cả người, liền ngày mai à, về sau đều là người trong nhà, không cần quá khách khí." "Đi." Thiệu Dược Văn vỗ vỗ Tề Vân bả vai, "Vậy thì ngày mai ta tìm một chỗ." Nhìn ra được cái này Thiệu Dược Văn là rất tôn trọng lao bà hắn ý kiến. Chào hỏi bắt chuyện xong sau, một đoàn người liền hướng bãi đỗ xe đi đến, tới đón Tề Vân chính là Trung Thụy. Tề Vân cũng không có vội vã rời đi, mà là trước tiên đem những người khác đều đưa tới xe. "Thế ca, vậy ta đi trước, quay đầu tìm người chơi." "Tề đại ca gặp lại." Hai cái tiểu hài nhao nhao cùng Tề Vân tạm biệt. Tề Vân cười gật đầu, "Đi, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt." "Tề lão đệ, chúng ta đi trước, ngày mai điện thoại cho ngươi." Thiệu Dược Văn hạ xuống cửa sổ xe, phất phất tay. "Hảo." Tề Vân cười gật đầu. Chờ đối phương toàn bộ đều sau khi rời đi, hắn lúc này mới tiến vào xe thương vụ, vô vô vị trí lái phía sau lưng, "Đi thôi. Đầu này, tao đi A6 chỗ ngồi phía sau." Vưu Vân Lan vừa lật nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, một bên hướng bên cạnh Thiệu Dược Văn nói, "Cái này Tề Vân bối cảnh điều tra rõ ràng sao?" Nàng bây giờ trên mặt mặt không biểu tình, nơi nào còn có khi trước thân thiện bộ dáng. Thiệu Dược Văn gật gật đầu, "Từng để cho người điều tra, bối cảnh rất sạch sẽ, trước đó tự mở công ty phá sản, về sau lại Đồng Sơn tái khởi. Đã từng cho thành phố bên trong nhà bảo tàng hiến cho qua một khối có giá trị không nhỏ thiên thạch, mấy tháng trước còn cho trong kinh thành khoa viện góp một bản vô cùng chân quý thanh năng thư. Hắn bây giờ chỉ mỗi mình mở hai nhà công ty, vẫn là mặt khác hai nhà công ty đại cổ đông, mà lại là thành phố Z ít ủy viên, trước mấy ngày còn trải qua cờ tờ. Vưu Vân Lan nghe xong, chỉ là trừng lên mí mắt, tựa hồ loại này người bình thường khó mà sánh bằng độ cao, ở trong mắt nàng, cũng không tính cái gì. Nàng cất điện thoại di động, hơi hợt trả lời, "Tất nhiên hắn không phải là một cái bao cỏ, vậy cái này đệ dứt khoát ta liền thật sự nhận xuống." Phía trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Hạo không vui, quay đầu bất mãn lẩm bẩm, "Mẹ, ngươi tại sao nói như thế Tề đại ca?" Thiệu Dược Văn đưa tay vỗ xuống đầu của con trai, tức giận nói, "Mẹ ngươi nhận hắn làm đệ đệ, ngươi gọi hắn Tề đại ca, các ngươi quan hệ này thế nào luận a?" Tiểu Hạo không quan tâm quay đầu sang chỗ khác, "Mỗi người một lời thôi." Vưu Vân Lan đối mặt đứa con trai này lúc, trong trẻo lạnh lùng biểu lộ lại trở nên bất đắc dĩ, "Tiểu Hạo, ngươi về sau không cho phép chạy loạn nữa, bên ngoài quá nguy hiểm, lần này cần không phải ngươi vận khí tốt bị Tề Vân cấp cứu, ngươi để cho ba ba mụ mụ làm sao bây giờ?" "Biết." Tiểu Hạo ngoài miệng ứng phó, cúi đầu xuống lại bắt đầu cùng người trong bầy thảo luận nước Thái người y y tú. Một bên khác, xe thương vụ bên trên, Trung Thụy vừa lái xe, vừa cùng Tề Vân hồi báo, "Lão bản, trong Kim Thiên thị đã phát thông cáo, 15 bên trong Tân giáo khu lựa chọn, định tại Huyền Vũ đường phố, đã có không ít môi giới gọi điện thoại cho ta, muốn mua chúng ta trong tay phòng ở." "Gì giá cả?" Tề Vân thuận tay móc ra hộp thuốc lá đốt một cái. "So chúng ta lúc mua tăng 20." "Quá ít." Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, không chút do dự cự tuyệt, "Qua mấy ngày nhìn lại một chút." "Tốt." Trung Thụy gật gật đầu, "Mặt khác, cái kia cây phong vốn liếng Đồng An Quân hôm qua lại gọi điện thoại tới, muốn hẹn ngươi gặp một lần." "Đồng An Quân?" Tề Vân hồ nghi, "Nàng không phải trở về hô thị sao?" "Không rõ ràng." Trung Thụy lắc đầu, "Ta hỏi nàng tìm ngươi chuyện gì, giúp nàng truyền đạt, nàng cũng không chịu nói." "Ân, ta đã biết." Tề Vân trả lời một câu. Chỉ chốc lát sau, xe quẹo vào Kim Lĩnh Sơn Trang. Tề Vân trở về đạt tới trước tiên bọt vào tắm, sau đó liền tản bộ tới cửa siêu thị mua chút mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho Triệu Nắng Ấm khuê nữ làm ngừng lại cơm tối. Một cái tới giờ sau, một bàn phong phú đồ ăn đặt tại trên bàn cơm. Vừa vặn Triệu Tình cũng dẫn đoán đoán trở về. Tiểu nha đầu vừa vào cửa đã nhìn thấy Tề Vân, ngay cả giày đều không thoát liền bay nhào đến trong ngực hắn, "Ba ba, ngươi đã về rồi." Triệu Tình thả xuống bao, cười trêu ghẹo, nhìn đem ngươi cấp bách, đi trước thời giày, đem túi xách cất kỹ. Tiểu nha đầu vẫn là rất nghe Triệu Tình lời nói, ôm Tề Vân cổ hôn một cái, sau đó liền ngoan ngoãn cởi giày đi. "Ngươi chừng nào thì trở về?" Triệu Tình thay xong cởi giày, đi tới quét mắt trên bàn bày một bàn lớn đồ ăn, biểu hiện không tệ a. Tề Vân thử lấy răng, ôm eo của nàng, "Buổi chiều vừa tới." Tiểu nha đầu trông thấy hai người thân mật cử động, làm bộ bụng mặt, cười hì hì chạy tới rửa tay. Triệu Tình khuôn mặt đỏ lên, đem Tề Vân tay đẩy ra, ta đi thay quần áo khác. Tề Vân bất đắc dĩ buông tay ra, hảo, mau tới ăn cơm đi. Trên bàn cơm, Triệu Tình nhắc lên hôm nay phát sinh ở nhà trẻ sự tình. Đúng, hôm nay cái kia Đồng tiểu thư đi nhà trẻ tìm ta, nói là các nàng chủ tịch tới, muốn gặp ngươi một mặt, nhưng mà liên lạc không được ngươi. Đi nhà trẻ tìm ngươi. Tề Vân hơi kinh ngạc, người được một tia không tầm thường, nàng làm sao biết ngươi tại nhà trẻ? Ta cũng không rõ ràng. Triệu Tình lắc đầu, ta ở trước mặt nàng điện thoại cho ngươi cũng không đạt thông, tiếp đó các nàng liền đi. Nàng lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng Tề Vân sinh ý, cho nên vẫn là lựa chọn nói cho hắn biết, nhưng mà lại không nhắc đến vị kia hành vi quái dị Triệu chủ tịch. Hảo, ta đã biết. Tề Vân nhíu mày trả lời một câu. Sau khi ăn cơm xong, Tề Vân đi tới ngoài phòng bên cạnh, chuẩn bị cho Đồng An Quân gọi điện thoại, hỏi nàng một chút làm cái gì vấn đề. Kết quả Cao Mẫn lại trước một bước xuống xe, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn. Có việc. Tề Vân nhìn xem nàng hỏi. Cao Mẫn gật gật đầu, đem hôm nay tại cửa vườn trẻ phát sinh sự tình, đúng sự thật hồi báo một lần. Tề Vân nghe xong, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Hắn từ trong túi móc ra điếu thuốc gọi lên, thật sâu hít hai cái, sau đó cầm điện thoại di động lên bấm Đồng An Quân điện thoại. Uy, Tề tổng. Ta nghe trợ lý nói ngươi tìm ta. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, trả lời, đúng, Tề tổng ngài hiện tại có không có thời gian, thuận tiện gặp một lần sau. Đi, ngươi nói Phương A, ta bây giờ tới. Cái kia ngay tại khách sạn Hữu Tần quán cà phê A. Ân. Tề Vân lên tiếng, cúp điện thoại. Tiếp lấy hắn trở về phòng cùng Triệu Tình lên tiếng chào hỏi, liền ngồi trên trần bị xe, đi tới khách sạn Hữu Tần. Pháp Lam Tây, A Di. Giờ khắc này vẫn là buổi trưa ngày nắng chói chang. A Kiều, Lão Hắc, A Kiệt ba người đang lặng lẽ lẻn vào một chỗ cao tầng trong chỗ. A Kiệt đánh giá trên tường những cái kia xem xét liền có giá trị không nhỏ tranh sơn dầu, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra cái này gọi bội Lý Gia Hỏa thật là có tiền a. Đừng mù nhìn, động tác nhanh lên, xem có thể hay không tìm được tin tức hữu dụng. A Kiều nhíu mày cửa mắng. A Kiệt nhíu môi, bắt đầu ở trong phòng lục lọi lên. Đúng lúc này, A Kiều điện thoại bỗng nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, nàng lấy điện thoại di động ra xem xét là Ngưu Đại đã tới, vội vàng tiếp. Uy, Ngưu Đại ca, đi mau, có người hướng các ngươi đã tới. Ngưu lớn trầm giọng cảnh báo. Hắn cũng không có cùng A Kiều mấy người hành động chung, mà là một mực đang âm thầm đi theo. Đừng ngồi thang máy, đi phòng cháy thông đạo. Hảo. A Kiều nghe xong, không kịp nghĩ nhiều, cất điện thoại di động liền hướng Lao Hắc cùng A Kiều hô, đi, bị phát hiện. Hai người nghe vậy, vội vàng đưa trong tay đồ vật thả xuống, bước nhanh đi về phía cửa. A Kiều bọn hắn vừa rời đi không đến một phút, liền có 6-7 tên tráng hán xông vào trong phòng. Bọn hắn tìm khắp tứ phía một phen sau, gặp trong phòng không có người, dẫn đầu dâu quay nón sắc mặt tâm trầm, cầm điện thoại di động lên liền bấm dưới lầu phụ trách lưu thủ nhân viên điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối không người nghe. Dâu quay nón bước nhanh đi tới cửa sổ, hướng về phía dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy dưới lầu trừ bọn họ mở xe, mặt khác còn ngừng lại một chiếc màu trắng xe biển dã. Đi. Dâu quay nón quát lạnh một tiếng, bước nhanh hướng về dưới lầu chạy tới. Chờ bọn hắn đuổi tới dưới lầu lúc, bốn tên phụ trách ở lại giữ tráng hán đã ngổn ngang ngã trên mặt đất, nguyên bản cửa ra vào ngừng lại chiếc kia màu trắng xe biển dã sớm đã không thấy. Dâu quay nón sắc mặt khó coi cực kỳ, nắm chặt một tiểu đệ cổ áo quát hỏi, người đâu? Chạy, chạy, đột nhiên xuất hiện một người, tập kích chúng ta. Tiểu đệ cố nén đau đớn trả lời. Dâu quay nón nghe vậy, hung hăng đem tiểu đệ ngã xuống đất, phế vật. Phát tiết xong cảm xúc sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Bị bọn hắn chạy, bên ngoài còn có người tại tiếp ứng bọn hắn, thân thủ hẳn là rất lợi hại. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, tiếp tục sắp xếp người đi tìm, ta phái ba đặc đi qua giúp ngươi. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi sẽ lại không khiến ta thất vọng. Dâu quay nón nghe lời này một cái, trên mặt nào còn có khi trước hung ác, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trả lời, là, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được những người kia. Chương 237, hai ước đúng không? Đi, ta cho ngươi. Chương 237, hai ước đúng không? Đi, ta cho ngươi. Khách sạn Hữu Tần, lầu một quán cà phê. Tề Vân cùng tại Triệu Vĩ Lâm cùng nhau đối với mà ngồi, Đồng An Quân thì ngồi ở bên cạnh. Đồng An Quân trước tiên mở miệng, Tề Tổng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là công ty của chúng ta chủ tịch, Triệu Vĩ Lâm tiên sinh. Tề Vân mặt không thay đổi nhìn thẳng Triệu Vĩ Lâm, cũng không có đưa tay chào hỏi ý tứ. Triệu Vĩ Lâm cùng dạng con mắt chăm chú theo dõi hắn, xem kỹ ý vị mười phần. Phục vụ viên, tới ba chén cà phê. Đồng An Quân gặp bầu không khí có chút không đúng, hòa thuốc vào nước vụ viên hô một câu, gạt ra một nụ cười, ở đây cà phê còn rất không tệ. Nhưng mà, bất luận là Triệu Vĩ Lâm vẫn là Tề Vân, đều không đón nàng lời nói gốc dạng. Kể từ Triệu Vĩ Lâm đi tới điều thị bên này sau, chẳng những làm một phần Triệu Tình tài liệu cả kẽ, hơn nữa lại tỉ mỉ đã điều tra một lần Tề Vân. Hắn bây giờ đã biết được, tên trước mắt này cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ phía trước, đã kết qua một lần cưới, hơn nữa đứa bé kia cũng không phải cùng nữ nhi của mình sinh. Cái này khiến hắn thay Triệu Tình cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, thế mà cùng như thế đi một lần qua cưới, còn mang theo đứa bé ra hỏa cùng một chỗ. Bất quá còn tốt, hai người trước mắt còn chưa kết hôn. Tề Vân đúng không? Triệu Vĩ Lâm cuối cùng mở miệng, chỉ là ngữ khí nghe có chút bất thiện. Tề Vân nhìn đối phương mang theo địch ý ánh mắt, chỉ coi là bởi vì chính mình cự tuyệt cổ quyền chuyện thu mua, cho nên đối phương lòng có bất mãn. Hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, thản nhiên nói đi, các ngươi tìm ta làm gì? Triệu Vĩ Lâm thấy hắn cái này quyết thiếu tôn trọng bộ dáng, nội tâm càng thêm không vui, vừa định mở miệng, liền bị một bên Đồng An Quân đánh gãy. Tề tổng, chúng ta tìm ngươi chủ yếu vẫn là muốn trò chuyện một chút liên quan tới ánh dạng đông khoa học kỹ thuật cổ quyền sự tình. Đồng An Quân trả lời một câu, cười nhìn Triệu Vĩ Lâm một mắt. Nàng có thể cảm giác được, lão bản mình hai ngày này biến hóa rất lớn, chỉ cần là dính đến cùng Triệu Tình người có liên quan hoặc chuyện, liền sẽ đánh mất những ngày qua cơ trí cùng trầm ổn. Tề Vân đưa tay tránh người phía trước cà phê, cầm lấy một bình nước vặn ra uống một ngụm, không nhanh không chậm nói, ta không cho rằng chuyện này còn có nói tiếp tất yếu, lần trước ta đã nói cho ngươi rất nhiều rõ ràng, ta tạm thời không có định chuyển nhượng. Nếu như các ngươi nhất định phải mua, chính là hai ức. Triệu Vĩ Lâm cười lạnh một tiếng, hai ức, ngươi khẩu vị còn không nhỏ a. Ăn được nhiều như vậy sao? Tề Vân lườm Triệu Vĩ Lâm một mắt, trong lòng nộ khí cũng xông lên, chính mình còn không có tìm hắn để gây sự, hắn ngược lại tốt chủ động bày lên mặt thối, nói chuyện kẹp thương nhau vậy. Liên loại này phẩm hành người, là thế nào trở thành tư bản đại lão? Ông kính phía dưới quên tiền 3000 vạn, một bộ đại tiện nhân hình tượng, trong âm thầm lại là như thế không chịu nổi. Ngươi quản ta có ăn hay không đến phía dưới, muốn mua liền bỏ tiền, lấy ra không dậy nổi cũng đừng lãng phí thời gian ta. Tề Vân ngữ khí cứng rắn sặc trở về. Triệu Vĩ Lâm nao nao, rõ ràng không ngờ tới Tề Vân dám cùng hắn nói chuyện như vậy, phải biết liên hô thành phố những cái kia đại lãnh đạo đối với hắn cũng là khách khách khí khí, phía trước Lai Cương tỉnh bên này, càng là có trong tỉnh người có quyền tự mình cùng đi. Mà kẻ trước mắt này thế mà đối với hắn không có chút nào tôn trọng. Ha ha, hai ước đúng không? Đi, ta có thể cho ngươi. Cái này đến phiên Tề Vân mơ hồ, trên mặt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Hai ước đối phương đều chịu mua, chẳng lẽ là Đào Tử Minh bên kia có cái gì đột phá tính tiến triển? Vẫn là đối phương nắm giữ cái gì chính mình không biết tin tức. Hắn trong lúc nhất thời có chút không có hiểu rõ. Bất quá ta có một điều kiện. Triệu Vĩ Lâm bổ sung một câu. Mặc dù hai ước không thiếu, nhưng Tề Vân cũng không phải không có, cho nên ngắn ngủi kinh ngạc sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhét lên chân bắt chéo, nhàn nhạt phun ra một chữ, nói: ta muốn ngươi ly khai Triệu Tinh. Triệu Vĩ Lâm trầm giọng nói. Tề Vân nghe vậy, con ngươi trong nháy mắt mở lớn, lần này là thực sự cảm thấy mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Vĩ Lâm giơ ra một ngón tay, đâm mặt bàn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tề Vân, gàn từng chữ một, ta muốn ngươi ly khai Triệu Tinh. Cái này Tề Vân nghe rõ ràng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng quét mắt đối phương, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Lúc ra cửa quên mang đầu óc. Hắn muốn là trong lòng liền nín hỏa, lần này triệt để nổ. Cùng hắn có mâu thuẫn xung đột, những thứ này hắn đều có thể nhịn, dù sao bây giờ xã hội này muốn kiếm tiền, túi đầu không lưng quỳ xuống, đây đều là kiến thức cơ bản. Nhưng động đến hắn nữ nhân chỉ định là không được. Quá đáng hơn là, đối phương lại còn để cho hắn ly khai Triệu Tinh, cái này là thật có chút không đem hắn là người. Triệu Vĩ Lâm thần sắc trì trệ, gia hỏa này không tôn trọng mình coi như, thế mà còn dám vũ nhục chính mình, sắc mặt của hắn cũng có nhìn. Còn không đợi hắn phát tác, chỉ thấy Tề Vân chỉ vào hắn tiếp tục nói, người lão già này ban ngày tại cửa bọn trẻ, đối với tức phụ ta tái máy tay chân, bút chướng này lao tử còn không có tính với ngươi, ngươi bây giờ còn khoa tay múa chân lên. Còn muốn ta rời đi Triệu Tinh, ngươi cho rằng ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế a? Hôm nay nếu không phải là nhìn ngươi một cái lao có đầu, ta lười nhắc lộng ngươi, bằng không cần phải trị một chút ngươi lão già này. Cho ngươi trong một đêm thời gian, nhanh chóng cho ta cút ra cương tỉnh, về sau nếu là còn dám đánh ta con dâu chủ ý, ta đem ngươi bộ xương giả này cho ngươi phá hủy. Tề Vân đã thời gian rất lâu không có phát hỏa lớn đến vậy, chỉ vào Triệu Vĩ Lâm chính là một trận của vốn. Mà Triệu Vĩ Lâm nhưng là thảm rồi, hắn hẳn sẽ không nghĩ đến, lại dám có người đối với hắn như vậy. Bây giờ hắn một ngón tay lấy Tề Vân, một tay che ngực, sắc mặt đỏ lên, một bộ sắp não tụ huyết bộ dáng. Ngươi nửa ngày, cứ thế một câu đầy đủ đều nói không ra miệng, rõ ràng có chút gấp huyết công tâm. Bên cạnh Đồng An Quân cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy đỡ Triệu Vĩ Lâm, một bên vỗ cái sau phần lưng, giúp hắn thuật khí, một bên quên giải nói, Triệu Đồng, ngài đừng nóng giận, cũng là hiểu lầm, đừng nóng giận. Nói đi, nàng lại quay đầu nhìn về phía Tề Vân, thần sắc lo lắng, Tề Tổng, ngươi hiểu lầm, sự tình không phải ngươi nghĩ cái dạng kia. Triệu Đồng, hắn là Triệu tiểu thư phụ thân. Ta quản ngươi cái gì phụ thân hay không phụ thân, ngươi chính là cha nàng cũng không thể động thủ động. Tề Vân nói được nửa câu, biểu hiện trên mặt đột nhiên sững sờ, chỉ vào Triệu Vĩ Lâm thủ cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Sau một hồi khá lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hỏi dò, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn là tiểu tình phụ thân. Không tệ. Triệu Đồng đích thật là Triệu tiểu thư cha ruột. Đồng An Quân vội vàng từ trong túi sách lấy ra một phần giám định báo cáo, đưa tới Tề Vân tay bên trong, đây là chuyên nghiệp kiểm tra cơ quan xuất cụ kết quả, ngươi nếu là không tin tự mình xem đi. Tề Vân tiếp nhận phần kia giám định báo cáo, biểu tình trên mặt chậm rãi từ kinh ngạc biến thành thất vọng. Ước chừng qua 2 phút, hắn đưa trong tay phần kia giám định báo cáo tỉ mỉ nhìn hai lần, lúc này mới có chút chột dạ lặng lẽ nhìn Triệu Vĩ Lâm một mắt. Lao tiểu tử này mặt mũi, giống như đích xác cùng Triệu Tinh có mấy phần rất giống, khó trách phía trước tại trên tin tức trông thấy lúc, cảm thấy đối phương có mấy phần quen mặt đâu. Kết hợp với lần trước từng có một đầu, đối phương đang tìm kiếm mất tích nhiều năm nữa nhi tình báo, hắn bây giờ đã tin tưởng Đồng An Quân lời nói. Lao tiểu tử này, đoán chừng thật là Triệu Tinh cha ruột. Tề Vân lần nữa liếc trộm đối phương một mắt, thấy đối phương vẫn là bộ kia sắp đứt hơi bộ dáng, trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, chuyện xấu. Cái kia Tề Vân mấp máy hơi khô ráo bờ môi, nhắm mắt muốn mở miệng, nhưng lời đến quẹ miệng, trong lòng lại có chút không nắm chắc được làm như thế nào xưng hô đối phương, thúc, nếu không thì chúng ta đi bệnh viện xem đại phu. Triệu Vĩ Lâm mặt mày xanh lét, không có trả lời. Qua thật lâu, hắn một hơi mới thuật tới, tại Đồng An Quân nâng đỡ một lần nữa ngồi xuống ghế. Ha ha, chuyện này gây. Tề Vân xoa xoa đôi bàn tay, gượng cười hai tiếng. Đồng An Quân cũng ở bên cạnh thấp giọng khuyên giải, Triệu Đồng, hắn không biết ngài và Triệu tiểu thư quan hệ. Ngài đừng nóng giận. Triệu Vĩ Lâm sâu hít một hơi, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này ta có thể không so đo, nhưng mà ngươi nhất thiết phải rời đi nữ nhi của ta. Lời này vừa nói ra, vốn là còn có chút áy náy Tề Vân, trong nháy mắt nhíu mày. Hắn rất phản cảm đối phương loại mệnh lệnh này thức giọng điệu, hơn nữa còn là không hiểu thấu liền muốn để cho hắn ly khai Triệu Tinh. Ta có thể cho ngươi hai ức, mua xuống ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật cổ quyền. Triệu Vĩ Lâm lại bổ sung một câu. Tề Vân ngồi trở lại đến trên ghế, móc ra hộp thuốc lá đốt một cái, do dự nửa ngày mới bình tĩnh trả lời, ta sẽ không rời đi Tiểu Tình. Mặc dù hắn không có giống như lúc trước như vậy phẫn nộ, nhưng ngữ khí lại là vô cùng kiên quyết. Thậm chí hắn đều không có hỏi đối phương lý do, bởi vì hắn căn bản vốn không cần biết. Triệu Vĩ Lâm vừa định nói thêm gì nữa, liền nghe Tề Vân tiếp tục nói, ta cùng Tiểu Tình bây giờ sinh hoạt rất khá, nàng và ta cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, chúng ta qua một hồi liền sẽ kết hôn. Cho nên, cho dù ngươi là cha ruột của nàng, ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Hôm nay trước hết như vậy đi, cáo tử. Nói đi, hắn ngậm lấy điếu thuốc, đứng dậy rời đi. Đi ra mấy bước sau, lại xoay đầu lại, nhìn về phía Đồng An Quân hỏi một câu, Tiểu Tình biết chuyện này sao? Đồng An Quân nhìn Triệu Vĩ Lâm một mắt gặp cái sau không có cự tuyệt, thế là khe khẽ lắc đầu, Triệu tiểu thư trước mắt còn không biết. Tề Vân gật gật đầu, quay người bước nhanh rời đi khách sạn. Trên đường về nhà hắn một mực cao mày, liền với rút tận mấy cái khói. Trần Vĩ xuyên thấu qua kính bên lướt qua, thấy hắn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền thử thăm dò mở miệng hỏi, có phiền phức? Tề Vân chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi, không có chuyện gì. Trần Vĩ không có nói thêm nữa, chuyên tâm lái xe. Nửa giờ sau, Tề Vân một lần nữa về đến nhà, Triệu Tinh còn chưa ngủ, trên mặt thoa che mặt nạ dưỡng da đang ngồi xếp bằng trên ghế salon đọc sách. Sao chả không có nghỉ ngơi? Tề Vân đi lên trước hỏi. Triệu Tinh khép sách lại, từ trên ghế salon đứng lên, ôm eo của hắn, chờ ngươi a. Trên người ngươi thật là nặng mùi khói, đi tắm thay quần áo khác a. Ân. Tề Vân lên tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng đang do dự muốn hay không đem Triệu Vĩ Lâm sự tình nói cho nàng. Triệu Tinh tựa hồ phát giác được khác thường, nhẹ phẩy Tề Vân phía sau lưng, ôn nhu nói, thế nào? Việc làm không thuận lợi không? Tề Vân đem đầu chôn ở mái tóc của nàng ở giữa, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn lựa chọn trước tiên tạm thời giấu giếm chuyện này. Mặc dù Triệu Vĩ Lâm thái độ làm cho hắn rất phản cảm, nhưng đối phương dù sao cũng là Triệu Tinh cha ruột, tất nhiên hắn không có chủ động cùng Triệu Tinh cho thấy thân phận, cái kia vẫn là phải tôn trọng một chút nhân gia quyết định. Không có việc gì, có chút mệt mỏi, ngươi ngủ trước, ta đi dội cái nước. Tề Vân lắc đầu, buông tay ra. Triệu Tinh khôn khéo gật gật đầu, ân, vậy ta đi phòng ngủ chờ ngươi. Rạng sáng, Tề Vân ngồi ở trong thư phòng hút thuốc, mắt nhìn trên điện thoại di động A Kiều gửi tới tin tức sau, liền cho đối phương trở về điện thoại. Xảy ra chuyện. A Kiều thở dài, hôm nay kém chút bị người bắt rùa trong hũ, còn tốt có Ngưu Ca ở bên ngoài tiếp ứng. Tề Vân gõ gõ khói bụi, đối phương làm. Ta đoán có lẽ vậy. A Kiều ngữ khí có chút nghiêm trọng, mục tiêu nhân vật thế lực không nhỏ, chúng ta mới vừa ở chợ đen khía cạnh hỏi thăm một chút, lập tức liền bị người theo dõi. Thân phận là sao? Tề Vân tiếp lấy hỏi thăm. A Kiều lắc đầu, còn không xác định. Tề Vân trầm mặc nửa ngày, có kế hoạch sao? Chúng ta thương lượng một chút, quyết định hay là từ chợ đen cái kia người tiết lộ tin tức vào tay, thử đào một chút người sau lưng thân phận. Đi, thử xem a, nếu như không được thì thôi, lấy tự thân an toàn làm chủ. Hảo, ta sẽ cẩn thận. Ân, có biến tùy thời gọi điện thoại cho ta. Kết thúc trò chuyện, Tề Vân nhíu mày thở dài, hơi trầm tư sau, hắn lại cầm điện thoại di động lên phát ra một đầu tin tức cân nhắc thế nào. Đợi 2 phút, vẫn là không đợi được hồi phục. Tề Vân để điện thoại di động xuống, dập tắt tàn thuốc, quen thuộc màn sáng ở trước mắt hiện lên. Trước mắt tình báo điểm số, và hôm nay tình báo 1, màu đỏ Bưu Vân Lan phụ thân rất ưa thích cất giữ đồ cổ, nhất là si mê với phẩm chất cao đồ sứ Bưu Vân Lan. Vui lòng chơi đồ cổ cất giữ, 10 cái có 9 cái cũng là người không thiếu tiền, bất quá lấy cái kia tiện nghi tỷ tỷ bối cảnh gia đình, lao đầu có loại yêu thích này cũng rất bình thường. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ La Dương cắt đá khai thác công ty, tại tối hôm qua tại Ba Ầm Câu Khúc Sông moi ra phẩm chất cao thạch anh sa, hơn nữa hắn tìm chuyên gia đến đây thăm dò, số lượng dự trữ hết sức kinh người. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ gần đây Bắc Tre dân chăn nuôi phát hiện có một đám bộ dạng khả nghi người Âu Châu đi tới Thảo Nguyên, dường như đang tìm thứ gì. Hôm nay cái này ba đầu tình báo nhìn như đều không có gì giá trị. Tề Vân cũng không thất vọng, bưng chén nước lên uống hai ngụm. Vừa vặn hắn tính toán gần đây liền đi đầu kia màu tím tình báo nhắc đến tọa độ, bày ra đỗ lâu lan cổ quốc xem, không có sự tình khác dây dừa cũng tốt. Ngày kế tiếp, Tề Vân lái xe đưa Triệu Nắng Ấm khuê nữ đến nhà trẻ, sau đó liền chuẩn bị đi Tào Vu Phi xưởng thuốc tìm một cái bảng trạch phong. Kết quả xe vừa mở đến một nửa, liên tiếp vào La Dương gọi điện thoại tới. Tề Vân còn không có kết nối, đại khái liền đoán được đối phương điện thoại tới là muốn nói gì. Ha ha ha, Tề huynh đệ, ta cái này thật sự phải thật tốt cảm tạ ngươi, ngươi lần trước để cho ta bắt lại 2 tiêu đoạn dạng này, đêm nay ta tìm một chỗ mời ngươi ăn cơm, ngươi nhất định phải để cho ta thật tốt bày tỏ một chút, bằng không trong lòng ta băn khoăn. La Dương ngữ khí phải mở, nghe ra được tâm tình rất không tệ. Buổi tối a. Tề Vân hơi trầm ngâm, hắn hôm nay cùng Tiểu Dược Văn đã hẹn, thời gian hơn phân nửa cũng là tại buổi tối. Buổi tối ngươi không tiện. Cái kia giữa trưa kiểu gì? La Dương lại hỏi. Được chưa? Cái kia giữa trưa hai ta tìm một chỗ ngồi một chút. Chương 238, bất tử chỉ dẫn. Chương 238, bất tử chỉ dẫn. Xưởng thuốc, trong văn phòng. Tề Vân ngồi ở trên ghế salon cùng Tào Vu Phi hàn huyên. Trong xưởng thiết bị cùng còn lại những dược liệu kia cũng đã xử lý xong, gần nhất có người muốn đem nhà máy mua lại, bất quá ngươi lần trước chào hỏi, ta liền cho trực tiếp cự tuyệt. Tào Vũ Phi một bên đốt mở thủy, một bên hướng Tề Vân nói. Tề Vân khẽ gật đầu, ta tới tìm ngươi nói đúng là chuyện này, cái kia bảng trạch phong kiểu gì? Cảm giác vẫn được, làm việc thật chứng chặt. Tào Vũ Phi xoay người lại, ngữ khí thoáng có chút do dự, nhưng ngươi muốn nói nhân phẩm kiểu gì mà nói, ta không dám đánh với ngươi cam đoan, chỉ có thể nói trong khoảng thời gian này quan sát tới, không có phát hiện vấn đề gì. Ân. Tề Vân khẽ ừ một tiếng, cũng không trông cậy vào một hai tháng thời gian là có thể đem một người cho mò thấy. Dù sao muốn kiểm nghiệm phẩm hạnh của một người, vẫn là phải kinh nghiệm một ít chuyện, nhìn hắn làm thế nào ra lựa chọn. Ngươi cho hắn kêu đến tôi, ta cùng hắn trò chuyện hai câu. Tề Vân nghiêng chân nói. Hảo. Tào Vũ Phi trả lời một câu, lấy điện thoại cầm tay ra cho Bàng Trạch Phong gọi điện thoại. Chưa được vài phút, Bàng Trạch Phong gõ cửa một cái, đi vào trong văn phòng. Một đoạn thời gian không gặp, gia hỏa này trạng thái nếu so với trước kia tốt hơn nhiều, ánh mắt nhìn xem cũng không như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Ở chỗ này còn quen thuộc không? Tề Vân hướng hắn vẫy tay, ra hiệu tới ngồi. Tề tổng, đã lâu không gặp. Bàng Trạch Phong lên tiếng chào hỏi, đi đến sofa ngồi xuống. Ta tại cái này rất tốt, Tào tổng rất chiếu cố ta. Tề Vân gật gật đầu, hôm nay tìm ngươi là có cái sự tình muốn theo ngươi thương lượng một chút. Bàng Trạch Phong không dám kinh thường, vội vàng trả lời, Tề tổng, ngài có việc trực tiếp phân phó là được. Tề Vân cũng không lại bất tích, trực tiếp tiến vào chính đề, trước ngươi không phải nói đúng trung y phương diện có chút nghiên cứu đi, ta vốn là có cái sự tình muốn giao cho ngươi làm, nhưng mà cân nhắc đến ngươi trạng thái không phải rất tốt, cho nên nhường ngươi tại lao tàu bên này trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đã ngươi bây giờ tỉnh lại, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ làm điểm chính sự? Bàng Trạch Phong mí môi, dương mắt nhìn về phía Tề Vân, Tề tổng ngài nói, cần ta làm cái gì? Tề Vân từ trong ngực móc ra một tấm sớm chuẩn bị tốt giấy, đưa tới, ngươi xem một chút cái này. Bàng Trạch Phong tiếp nhận giấy, nghiêm túc nhìn một hồi, lập tức có chút chần chờ ngẩng đầu, phương thuốc này là, ngươi có thể nhìn ra công hiệu không? Tề Vân lời này có chút thử dò xét ý tứ, nếu là đối phương liền phương thuốc này đều không hiểu, vậy càng khỏi phải sách phía sau cải tiến nghiên cứu ra. Chỉ từ dược liệu đến xem, chắc có bổ khí huyết, dưỡng thần, kiện thể trở công hiệu. Bàng Trạch Phong không chút suy nghĩ trả lời, nhưng cụ thể còn cần nếm thử qua mới có thể biết được. Hơn nữa toa thuốc này dược liệu phối hợp rất đặc biệt, vô cùng chất quý, có thể biết ra toa thuốc này người ở chính giữa y bên trên tạo nghệ, 10 phần thâm hậu, ta theo không kịp. Bàng Trạch Phong cầm trong tay, chính là Tề Vân sao chép hoàng đế nội kinh bên trong ngày đó phương thuốc, chỉ bất quá hắn cố ý không để ý đến một chút dược liệu năm yêu cầu. Không có cách nào, phương thuốc này thực sự quá quý trọng, hắn còn không thể yên tâm hoàn toàn đem hắn giao cho đối phương. Tề Vân hài lòng gật đầu, ta dự định căn cứ vào cái toa thuốc này, nghiên cứu cái vật phẩm chăm sóc sức khỏe, ngươi cảm thấy ý nghĩ này kiểu gì? Vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Bàng Trạch Phong là người. Đúng. Tề Vân chỉ Tào Vũ Phi, tiếp tục nói, ta kế hoạch đem lão Tào xưởng thuốc mua lại, về sau chuyên môn sinh sản vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ta xuất tiền, lão Tào phụ trách quản lý cùng tiêu thụ, ngươi phụ trách nghiên cứu phát minh, được chuyện, ta cho ngươi hai phần cổ phần. Bàng Trạch Phong nghe xong trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, Tào Vũ Phi vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi trở mình cơ hội tốt ta, ngươi nhưng phải nắm chặt. Trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, Bàng Trạch Phong túi đầu không có trả lời. Hắn loại này vừa trải qua thất bại, liên hành nghề chữa bệnh giấy phép đều bị thu hồi người. Không nghĩ tới Tề Vân lại muốn đem nghiên cứu việc làm giao cho hắn, cái này khiến nội tâm của hắn có chút thất vọng, không xác định chính mình là có hay không có thể làm tốt chuyện này. Tề Vân tựa hồ cũng nhìn ra hắn lo lắng, khẽ cười một tiếng, ngươi không cần có áp lực quá lớn, chúng ta trước tiên có thể thử một chút, chờ ngươi bên này có tiến triển, ta lại đầu nhập tài chính mua sắm thiết bị bắt đầu sinh sản. Trước ngươi không phải cũng nói sao, chính mình từ nhỏ đã trong học tập ý nghĩa, ta tin tưởng ngươi năng lực. Gặp Tề Vân đều nói như vậy, Bàng Trạch Phong không có do dự nữa, trịnh trọng gật đầu một cái. Giống như Tào Vũ Phi nói, lấy trước mắt hắn tình huống, nếu như không có đại kỳ ngộ mà nói, hắn đời này chỉ sợ đều lại khó xoay người, mà lúc này Tề Vân cho hắn cơ hội, có thể chính là hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ. Cho ta một chút thời gian, ta trước tiên cẩn thận nghiên cứu một chút chương này phương thuốc. Mặc dù phương thuốc này công hiệu chắc chắn rất bất phàm, nhưng mà quý giá quá nhiều dược liệu, sinh sản bảo kiện phẩm, chắc chắn cần thay thế trong đó một chút dược liệu. Không có vấn đề. Tề Vân quả quyết đáp ứng, cần gì ngươi trực tiếp cho lão Tào nói. Hảo. Bàng Trạch Phong gật gật đầu, chuyện này coi như quyết định. Tề Vân đứng dậy cáo từ, đi, cái kia hai ngươi mau lên, ta còn có việc đi trước. Ta đưa tiễn ngươi. Tào Vũ Phi cũng đứng dậy theo, đem Tề Vân đưa đến hắn muôn miệng. Tề Vân tiến vào ghế sau, đóng cửa xe phía trước lại dặn dò một câu, lại quan sát quan sát. Biết rõ. Tào Vũ Phi tự nhiên biết Tề Vân ý tứ trong lời nói, cười đáp ứng. Ân, đi. Tề Vân khoát khoát tay, rời đi xưởng thuốc. Giữa trưa, khu mới một nhà tiểu lầu sang trọng. La Dương mười phần nhiệt tình đem Tề Vân mời đến phòng khách, từ trên mặt hắn chất thành một đống nếp may liền có thể nhìn ra, lần này cắt sông khai thác hạng mục, chắc chắn lại muốn kiếm đầy bồn đầy bát. Hai người đi vào trong dạng, La Dương không có dư thừa nói nhảm, chỉ vào trên mặt đất trưng bày hai cái màu đen dương hành lý nói, trong này là 500 vạn, chờ một lúc cơm nước xong xuôi ngươi mang đi. Tề Vân ngẩn người, ngươi ý gì? Một điểm tâm ý. La Dương gọi Tề Vân ngồi xuống, rót cho hắn chén nước trà, hai tiêu đoạn có thạch anh xà, tin tức này là ngươi nói cho ta biết, nói thật, cái này hoàn toàn chẳng khác gì là đang cho ta đưa tiền. Trước đây ta bảo ngươi cùng một chỗ hùn muốn làm, ngươi không muốn lẫn bảo, vậy ta cũng chỉ có thể trực tiếp lấy cho ngươi tiền, toàn bộ làm như chia hoa hồng. Tề Vân tựa lưng vào ghế ngồi, khoát tay áo, không cần, ta đã sớm nói, chính là vì trả lại ngươi ân tình lần trước. Mặc dù 500 vạn không phải số lượng nhỏ, nhưng hắn nói cũng là nói thật, trước đây đem tin tức nói cho La Dương, thật sự không nghĩ tới lấy cái gì chỗ tốt. Huống hồ hắn lần trước đồng dạng xách theo 500 vạn tiền mặt đi trà lâu cùng đối phương gặp mặt, muốn dùng tiền giải quyết A Kiều ba người sự tình, cuối cùng La Dương cũng là không câu chấp khoát khoát tay, cũng không có lấy tiền. Cái này đến phiên Tề Vân chính mình, vậy hắn chắc chắn cũng không thể việc phải làm. Ai, lời nói không phải nói như vậy. La Dương thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Tề Vân, ta đã tìm chuyên gia thăm dò qua, chỗ đó thạch anh sa tất cả đều là phẩm chất cao, bảo thủ có thể móc ra 2000 vạn lượng, cho nên lấy cho ngươi cái này 500 vạn, ta vẫn chiếm đại tiện nghi. Thu cất đi, đừng từ chối, nếu không thì trong lòng ta từ đầu đến cuối cảm giác thiếu ngươi. Tề Vân mím môi, thầm nghĩ cái này La Dương mặc dù là xã hội đen, nhưng làm việc sát thực đủ rộng vắng, không có nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu, là cái đáng giá kết giao mẹ hoặc người. Như vậy đi, tiền để trước ngươi cái kia giúp ta tổ lấy, ngày nào ta nếu là thiếu tiền, lại cùng ngươi muốn. Ai, ngươi cái này đi, cứ như vậy đi. Tề Vân cười khoát tay đánh gãy, mau tới đồ ăn thôi, vừa ăn vừa nói chuyện, đói bụng rồi. La Dương thở dài, gặp Tề Vân thái độ kiên quyết, đành phải coi như không có gì, cái kia để trước ta cái này, lúc ngươi yêu cầu gọi điện thoại, ta để cho người ta đưa cho ngươi. Đi. Tề Vân gật gật đầu. La Dương vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, không có nói thêm nữa, hướng về phía ngoài cửa phục vụ viên hô một tiếng, mang thức ăn lên. Không bao lâu, một bàn lớn đồ ăn toàn bộ đều bày đầy, giữa trưa, hai người cũng không uống quá nhiều rượu, liền mở ra một bình, uống rượu hai cái. Tới, đi một cái. La Dương bưng chén rượu lên, cho Tề Vân đụng một cái, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống sau, hắn quên miệng, tiếp tục nói, "Đúng, ta gần nhất tại cục thành phố bên kia cầm một hạng mục mới, ngươi có hứng thú không có?" Cùng một chỗ lẫn vào lẫn vào. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta gần nhất không có thời gian, dự định đi bảy ra đô đi một vòng. Tề Vân không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặc dù hắn tương đối tán thành La Dương người này, nhưng đối với kết bọn làm mua bán việc này, hắn vẫn tương đối thận trọng, dù sao đối phương nội tình không quá sạch sẽ, kết giao bằng hữu có thể, những thứ khác hay là chớ lẫn vào cho thỏa đáng. La Dương bị cự tuyệt sau cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại có chút lo lắng nhìn về phía Tề Vân, bày ra đố. Chỗ kia nghe nói rất nguy hiểm, ngươi không có chuyện gì chạy vậy đi làm gì? Tề Vân khép cười một tiếng, chính là đi vòng vòng, ta tìm chuyên nghiệp dẫn đường, hẳn là không vấn đề gì. La Dương điểm nghe xong gật gật đầu, cầm chai rượu lên cho Tề Vân đổ đầy rượu. Tề hai người lại cạn một chén, Tề Vân móc ra hộp thuốc lá đưa tới một tay, ngươi mới vừa nói cái kia hạng mục là thị cục, ngươi tại cục thành phố có quan hệ. Hắn hỏi lời này liền tương đối thẳng trắng, cũng chính là cùng La Dương loại người này tại cùng một chỗ, hắn mới có thể nói như vậy, bởi vì đối phương cũng là thẳng tới thẳng lui tính cách. Ân, ta cùng thị cục Liêu phó cục có chút giao tình. La Dương nhận lấy điếu thuốc, điểm hỏa hít một hơi, cũng không có dấu giếm. Tề Vân nghe xong hơi trầm ngâm. Thế nào, có chuyện gì? La Dương thấy hắn bộ dáng này, mở miệng cười hỏi một câu. Tề Vân nghĩ nghĩ, đem Chu Hoàng Sương nghĩ điều chỉnh đến điều thị sự tình, cho đại khái nói một lần. Kỳ thực hắn nguyên bản kế hoạch là muốn đợi buổi tối cùng Thiệu Dược Văn lúc gặp mặt, thuận mồm xách một câu, thỉnh đối phương cho giúp đỡ chút. Nhưng mới vừa nhận biết liền cho người ta thêm phiền phức, bao nhiêu lộ ra có chút gấp gáp. Cho nên nếu là La Dương bên này có thể cho hỗ trợ vận hành mà nói, vậy khẳng định so tiêu hao Thiệu Dược Văn nhân tình muốn hảo. La Dương phun ra nuốt vào lấy vòng gói, cân nhắc một chút, sự tình ngược lại là không khó, ta cho ngươi hỏi một chút, ngươi đợi ta tin. Đi, cảm tạ a. Tề Vân cười nói lời cảm tạ cần thu xếp mà nói, để cho chính hắn tới. Này, không chuyện gì lớn. La Dương chẳng hề để ý khoát tay, ta cùng hắn giao tình vẫn được, hẳn là không vấn đề gì. Tề Vân gật gật đầu, ân tình ta nhớ xuống, về sau cần giúp lên tiếng. Ngươi khách khí cái gì, tới uống rượu. La Dương hào khí bưng chén rượu lên. Bữa cơm này cũng liền ăn một cái tới giờ, hai người buổi chiều đều vẫn còn chuyện, liền riêng phần mình rời đi. Tây Ban Nha, Madrid một chỗ sở nghiên cứu. Một cái lao giả tóc hoa râm, cầm trong tay kính lút, đang tra duyệt văn hiến tư liệu. Trên bàn hắn mở ra cổ tịch trang giấy cũng đã ô vàng, xem xét cũng rất nhiều năm rồi. Không tệ. Hẳn là dạng này vách tường giá sách bên cạnh, ý nạ si ấu nghe thấy chính mình lao sư nỉ non, khép lại sách vở liền bu lại. Lao sư, ngài có phát hiện gì sao? Ngươi nhìn ở đây. Lao sư ngón tay run rẩy chỉ hướng cổ tịch bên trên một đoạn văn tự, Louis hai thế, đã từng điều động tâm phúc của hắn tại Di Nạ công tức đi tới hải ngoại, tìm kiếm liên quan tới bất tử chỉ dẫn tại Di Nạ công tức tiêu phí mấy năm thời gian, tuần tự đi đến châu Mỹ, châu Phi, châu Á các vùng tìm kiếm. Ý nạ si ấu không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía lao sư của mình, âm thanh có chút phát run, ngài nói là tấm bản đồ kia bên trên ghi lại địa điểm là liên quan tới bất tử chỉ dẫn. Lao sư gật gật đầu, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, khi đó mọi người hiểu vĩnh sinh cùng bây giờ người cho là vĩnh sinh cũng không hoàn toàn giống nhau. Ngay lúc đó mọi người cho rằng vĩnh sinh có thể cũng không phải là đơn thuần nhục thể không chết, mà là một loại tinh thần cùng thân thể song trọng thăng hoa, đạt đến một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới. Ý nạ si ồ như có điều suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía cái kia bản cổ tịch, phản phát xuyên tấu qua ố vàng trang giấy, thấy được mấy trăm năm trước tại dị nạ công tức ở thế giới các nơi buôn ba tìm kiếm thân ảnh. Tấm bản đồ kia bên trên miêu tả địa điểm, thật chẳng lẽ cất giấu bí mật như vậy? Hắn tự lẩm bẩm. Lão sư ngồi xuống ghế, lấy mắt kiếm xuống, vuốt vuốt mệt mỏi con mắt, từ trước mắt tìm được tư liệu đến xem, có rất lớn khả năng tính chất. Trong quyển sách này nâng lên, tại dị nạ công tức tại châu Á sau cùng một trạm, tìm được một chút thần bí manh mối, mà căn cứ vào sau này phỏng đoán, nơi này rất có thể chính là bảy gia đô. Ý nạ xì ổ trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động, giống như là phát hiện bí mật không được gì. Hắn quay đầu nhìn về phía lão sư, trong mắt lập lòe tia sáng, "Lão sư, chúng ta muốn hay không đem cái này phát hiện nói cho Tề Vân?" Lão sư khẽ nhíu mày, suy xét một lát sau nói, "Đường nội, mặc dù có cái đầu mối này, nhưng còn cần càng nhiều chứng cứ hơn tới trèo trống. Chúng ta trước tiên tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, đợi có càng vô cùng xác thực phát hiện, ngươi lại nói cho hắn à? Ý nạ xì ổ tỉnh táo lại, gật gật đầu. Vậy chúng ta kế tiếp từ nơi nào vào tay đâu? Lão sư một lần nữa đeo mắt kính lên, ánh mắt lần nữa tập trung tại trên cổ tịch. Chúng ta cần tìm được tái gì nạ công tức sau này hành trình ghi chép, xem hắn tại bày ra đỗ khu vực đến cùng phát hiện cái gì. Còn có liên quan tới ngay lúc đó một chút văn hóa, tôn giáo ghi chép, cũng có thể từ trong tìm được càng nhiều liên quan tới vĩnh sinh chỉ dẫn manh mối. Người bây giờ liền xuất phát, đi một chuyến Bắc Lạc Ni Á Đại học, đem có liên quan tài gì nạ công tức sách toàn bộ đều mang về. Bắc Lạc Ni Á Đại học có thể được xưng là châu Âu cổ xưa nhất học phủ, bao quát cổ tợ nhị cơ, nhưng đinh những thứ này nổi tiếng nhân vật lịch sử, cũng là xuất từ trường đại học này. Ý nạ sĩ ô lập tức đứng thẳng người, lão sư tốt, ta cái này liền đi chuẩn bị. Chương 239, trước đó không có phát hiện ngươi như thế có thể liếm đâu. Chương 239, trước đó không có phát hiện ngươi như thế có thể liếm đâu. Pháp Lam Tây, A Di, thị khu một chỗ nhà trọ cửa ra bảo. A Kiểu, lão hắc. A Kiệt ba người ngồi ở trong một xe minibus, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nhà trọ lầu hai cửa sổ. Trực tiếp động đi, ta cảm thấy đối phương hẳn là nghĩ không ra, chúng ta còn có thể lại tìm hắn. Lao Hắc đưa ra đề nghị của mình. A Kiều lại không đội vã hạ quyết định, lần trước cũng là bởi vì quá nóng đội, cho nên mới sẽ rơi vào người khác bố trí cả bẫy, nếu không có nhu lớn trong bóng tối bảo hộ, bọn hắn đoán chừng toàn bộ đến đập vào cái kia. Trước tiên bất động, nhìn chằm chằm, chúng ta không lộ diện. Lao Hắc nghe vậy, cũng không nói thêm nữa, im lặng gật gật đầu. Vị trí lái A Kiệt quay đầu nhìn về phía A Kiều, mở miệng hỏi: Ngươi nói lao bản cho chúng ta phải giúp đỡ tới. Đúng. A Kiều giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, cũng sắp đến, chúng ta trước tiên yên tâm nhìn chằm chằm. A Kiệt cũng gật gật đầu, mấy người đều không lại nói tiếp. Ngay tại cách bọn họ ngoài 300 thước trên một chiếc xe thương vụ, phía trước đi chắn A Kiều cái kia dâu quai nón, cùng với mới từ cảng đảo trốn về đến không lâu bá đặc đều trong xe. 9 giờ tối, điều thị một chỗ rất tư mật tiệc cơm. Trong dạng, Tề Vân sau khi ngồi xuống đánh giá chung quanh một phen, mặt tường là dùng hồ dương lâm lão một khảm nạm, màu nâu đậm hoa văn ở giữa còn khảm mấy khối hiện ra bóng loáng sa mạc ngọc, bình phong bên trên dùng thuốc màu vẽ tây vực bích họa, chỉnh thể cho người ta cảm giác rất có phong cách. Nơi này thật không tệ a. Ha ha, đúng không? Thiệu Dược Văn cầm bình trà lên, cười cho Tề Vân châm trà, cái này hồ dương biệt viện cũng là người khác đề cử cho ta, đồ ăn hương vị rất tốt, hơn nữa yên tĩnh. Hôm nay cũng coi như từng trải a, lão nghe người khác nói có cái địa phương như vậy, cứ thế tìm không ra môn. Bên cạnh một tên khác trung niên nhân treo gẹo móc ra hộp thuốc lá, cho Tề Vân đưa qua một cây, tới, hút thuốc. Cái này nhìn như tùy ý nói đùa, tựa hồ cũng ngầm thâm ý Thiệu Dược Văn để bình trà xuống, cho Tề Vân giới thiệu, Tề lão đệ, đây là Tiểu Thanh thúc thúc, Hạ Thiếu Hoa, lão hạ. Tề Vân nghe xong Tiểu Thanh thúc thúc liền biết người này thân phận, có chút không nghĩ tới đối phương sẽ đến, dù sao chỉ là thúc thúc mà thôi, cũng không phải trực hệ. Bất quá, mặc kệ trong lòng thế nào nghĩ, hắn trên mặt vẫn là mang theo nụ cười lễ phép, nhận lấy điếu thuốc đồng thời đứng dậy chủ động đưa tay ra, hạ cục, hành ngộ. Hạ Thiếu Hoa cũng đứng lên cùng Tề Vân nắm chặt lại, đừng kêu hạ cục, bây giờ không phải là thời gian làm việc, ngươi muốn không ghét bỏ mà nói, báo ta một tiếng hạ lão ca, hoặc lão hạ đều được. Hôm qua ta liền nghe Tiểu Thanh ba ba nói, lần này may mắn mà có ngươi cứu được hai người bọn hắn hài tử, bằng không thì chúng ta cái này đương gia trưởng thật là không biết nên lo lắng nhiều. Ha ha, hạ lão ca khách khí, thiện tay mà thôi. Tề Vân cười cười. Thiệu Dược Văn ở một bên nói tiếp, đúng vậy à, lần này thực sự là may mắn mà có Tề lão đệ, lão hạ ngươi chờ một lúc nên thật tốt cùng hắn uống hai chén. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, ngoài phòng khách chuyển đến tiếng đập cửa. Mời đến. Thiệu Dược Văn ngẩng đầu hô một câu. Bàn gỗ môn đẩy ra, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân cất bước đi đến, nàng mặc lấy cắt xén lưu loát Âu phục bộ váy, một đầu tóc xanh ở sau gót kéo thành thấp búi tóc, một chi hỏa điển ngọc châm liếc cắm ở giữa, cả người khí chất vô cùng xuất chúng. Nữ nhân này cũng không phải là loại kia đơn thuần xinh đẹp, mà là trên thân tản mát ra khí tràng, mười phần đặc biệt. Thiệu bộ trưởng tới rồi, hôm nay khách nhân hơi nhiều, để cho ngài đợi lâu. Thanh âm của nàng mang theo từ tính, ánh mắt tại Tề Vân trên mặt ngắn ngủi dừng lại, sau đó rơi vào Hạ Thiếu Hoa trên mặt, vị này là hạ của ta. Hạ Thiếu Hoa tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương một mắt liền có thể biết thân phận của hắn, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Thiệu Dược Văn đưa tay giới thiệu, đúng, đây là lão hạ, bên cạnh vị này là chúng ta một người bạn, Tề Vân, Tề Tổng. Nữ nhân ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó chủ động đưa tay ra, cùng Hạ Thiếu Hoa cầm một chút, tiếp lấy lần nữa đem bàn tay hướng Tề Vân, cười chào hỏi, Tề Tổng ngươi tốt, về sau có thời gian cần phải thường xuyên đến chiếu cố một chút sinh ý nha. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm Tề Vân thân phận, nhưng đáng giá Thiệu Dược Văn đặc biệt ý giới thiệu, nàng tự nhiên sẽ không chậm trễ. Thiệu Dược Văn vừa chỉ nữ nhân, trong giọng nói rất là quen thuộc, vị này là Lục Giải Tội, Lục Tổng, đây là địa bàn của nàng. Lục Tổng, hay ngộ. Tề Vân lễ phép cùng đối phương nắm lấy tay, trong lòng cũng đang âm thầm đoán Lục Giải Tội bối cảnh. Nếu như chỉ là một cái bình thường chủ quán cơm mà nói, lấy Thiệu Dược Văn thân phận, hẳn sẽ không nhiệt tình như vậy. Lục Giải Tội thu tay lại, tiếp đó đem một bình rượu đế đặt lên bàn, rượu này là mời đến, các ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Thiệu Dược Văn cười cười, Lục Tổng phá phi a. Lục Giải Tội khoát tay áo, Thiệu bộ trưởng quá khách khí, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi xem một chút bếp sau đồ ăn. Nàng quay người trước khi ra cửa, lại bồi thêm một câu, có gì cần tùy thời bảo ta. Hạ Thiếu Hoa nhìn qua cửa ra vào phương hướng, cầm chai rượu lên nhìn một chút nhãn hiệu, rượu này nhìn xem rất độc đáo, cái nào sinh ra. Nói là từ Bắc Cương mua lại tư cất rượu. Thiệu Dược Văn cho hai người rót rượu, nếm thử xem, nếu là cảm thấy dễ uống, chờ một lúc để cho nàng cho các ngươi trên xe phóng một dương. Tề Vân bưng lên chén rượu, lườm Thiệu Dược Văn một mắt. Câu nói mới vừa rồi kia, trong lúc lơ đãng liền rõ ràng lộ ra đối phương cùng bị kia Lục giải tội quan hệ, chắc chắn không có đơn giản như vậy. Hạ Thiếu Hoa bưng chén rượu lên nhấp một miếng, rượu mang theo quả dâu điểm hương, mùi vị không tệ, thật đặc biệt. Đúng không? Thiệu Dược Văn đặt chén rượu xuống, đúng Tề lão đệ, thành phố bên trong gần nhất chuẩn bị tổ chức cái xí nghiệp ra lớp tu nghiệp, đến hô thị bên kia đi tham gia cái học tập giao lưu hội, ngươi có hứng thú không có? Tề Vân ngẩn người, học tập giao lưu hội? Đúng. Thiệu Dược Văn gật gật đầu, ngữ khí mang theo thần bí, nhẹ giọng nói, danh ngạch này rất quý báu, ngươi nếu là nguyện ý đi mà nói, ta giúp ngươi báo lên, đối với ngươi về sau trợ giúp sẽ rất lớn. Tề Vân nghe xong hơi trầm ngâm, Thiệu Dược Văn trong lời nói báo ân ý tứ rất rõ ràng, cái này giao lưu hội hơn phân nửa chỉ là biểu tượng đồ vật, nhưng hắn trước mắt tại phương diện kinh tế cũng không có quá lớn tố cầu, chính mình kiếm tiền chỉ cần dựa vào tình báo tin tức, cùng với trong tay hiện hữu tài nguyên là đủ rồi. Hắn càng hy vọng có thể đem phần nhân tình này lưu đến chính mình cần dùng thời điểm. Đa tạ Thiệu lão ca, hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta gần nhất trên tay chuyện xác thực rất nhiều, thật sự là thoát thân không ra, cái này giao lưu hội danh ngạch, ngươi vẫn là cho người khác à? Thiệu Dược Văn quay đầu liếc Tề Vân một cái, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, cũng không có khuyên nữa nói, đi, vậy thì chờ lần sau có cơ hội. Hảo, cảm tạ. Tề Vân bưng lên chén rượu, cùng hai người đụng một cái, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp ba người cũng không trò chuyện gì chính sự, cũng là kéo chuyện tào lao. Cứ việc Tề Vân đối với hai nhà người đều không nhỏ ân tình, nhưng cũng không thể dưới tình huống lẫn nhau đều không hiểu nhiều lắm, trò chuyện chút quá sâu chủ đề. Bất quá một bữa cơm ăn tới, giữa ba người cũng là quen thuộc không thiếu. Bữa tiệc đến hồi cuối, Tề Vân mượn đi phòng vệ sinh công phu, đi tới sân khấu chuẩn bị tính tiền, mặc dù là Thiệu Dược Văn lo liệu bữa tiệc, nhưng hắn làm sao có thể thật làm cho đối phương đưa tiền. Khổ cực đi một chuyến Manila, vốn chính là chạy cùng đối phương chỗ quan hệ đi, bây giờ loại hoa này tiền trinh trong chuyện, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Người tốt, 555 hảo phòng khách trả tiền. Tốt, tiên sinh xin chờ một chút. Phục vụ viên lên tiếng, sau đó cúi đầu tại trên máy tính xem xét, không cần một phút thời gian, phục vụ viên ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời, tiên sinh, ngài bản kia không cần mua đơn. Không cần mua đơn. Tề Vân nao nao. Đúng vậy. Phục vụ viên cười xác nhận. Hảo, cảm tạ. Tề Vân cũng không hỏi nhiều nữa, quay người trở về phòng khách. Trong đạp, gặp Tề Vân trở về tới, Thiệu Dược Văn sắc mặt đỏ thắm từ trên ghế đứng lên, tiểu gì? Đúng chỗ không có. Tề Vân cười gật đầu, ngược lại ta là đúng chỗ, cũng không biết hai người các ngươi uống tốt chưa. Hạ Thiếu Hoa cũng ở rượu, vỗ bụng một cái, đi, không sai biệt lắm, sáng mai còn có buổi họp. Đi, cái kia hai người rút lui trước, ta một hồi còn muốn gặp cá nhân. Thiệu Dược Văn cầm lấy cặp công văn, hướng Tề Vân hai người gọi. Hảo, quay đầu liên hệ. Ra tiệm cơm, đi ra bên ngoài bãi đỗ xe. Hai tên phục vụ viên đang riêng phần mình ôm một dương rượu, phân biệt giao đến Hạ Thiếu Hoa tài xế cùng Trần Vĩ trên tay. Hạ Thiếu Hoa liếc nhìn, cũng không lên tiếng, liền một dương rượu mà thôi, còn không đến mức thượng cương thượng tuyến. Hơn nữa tài xế của hắn cùng hắn rất nhiều năm, vật gì có thể thu, vật gì không thể nhận, điểm ấy phân tức vẫn phải có. Trần Vĩ nhưng là ánh mắt nhìn về phía Tề Vân, thấy hắn sau khi gật đầu, lúc này mới đem rượu bỏ vào dương phía sau. Hạ Thiếu Hoa móc ra khói cho Tề Vân đưa qua một cây, hai người riêng phần mình điểm hỏa. Hạ Thiếu Hoa hít một hơi, sau đó vô vô Tề Vân bả vai, ngựa khí bình thản. Hôm nay trước tiên dạng này, về sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Đi. Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, cười gật đầu. Ân, đi. Hạ Thiếu Hoa khoát khoát tay, hướng về bên cạnh màu đen bước đằng đi đến. Tề Vân cũng hài lòng hướng đi chính mình bảo mã năm hệ, mặc dù đối phương đã nói một câu nói, nhưng thái độ đã biểu lộ. Hơn một tiếng sau, Tề Vân trở về đạt tới vọt vào tắm, liền ngã đầu chìm vào giấc ngủ. Một bên khác, thành phố Vê đút ra chút lâu. Bưu Vấn Lan trong tay lung lay ly đế cao, nghiêng dựa vào trên ghế salon, hướng đang tại cho nàng bóp chân Thiệu Dược Văn hỏi nói, buổi tối các ngươi lúc ăn cơm, ngươi đem giao lưu hội sự tình nói cho Tề Vân sao? Nói. Thiệu Dược Văn gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, bất quá tiểu tử kia cự tuyệt. Cự tuyệt? Bưu Vấn Lan hơi kinh ngạc, ngươi không có nói cho hắn biết cái này sau lưng hàm nghĩa. Thiệu Dược Văn thở dài, có mấy lời ta chắc chắn không tốt nói rõ à, phía cạnh điểm hai câu, hắn hẳn là nghe hiểu rồi. Vậy hắn còn cự tuyệt? Nhân ra vì một cái danh ngạch đều nhanh chèn phá đầu, hắn còn không nguyện ý đi. Bưu Vấn Lan biểu lộ hồng nghi. Có lẽ hắn chỉ không ở chỗ này. A Thiệu Dược Văn cũng nâng chung trà lên mấy bên trên rượu đỏ nhấp một miếng, tiếp tục nói, ta cảm giác người này vẫn rất có ý tứ, không tiêu không gấp, cũng không hiệu quả và lợi ích. Tất nhiên nhân ra bây giờ không cần hồi báo, cái kia ta cũng không có tất yếu cố gắng nhét cho hắn chậm rãi chỗ A, chờ sau này có cơ hội. Bưu Vấn Lan nghe xong cũng không nói thêm nữa, im lặng gật gật đầu. Ta hỏi thăm một chút, hắn cùng khu mới phân cục cái kia Mợ Lớn Dũng giống như quan hệ vẫn rất gần. Thiệu Dược Văn lại nổi lên đề tài. Mợ Lớn Dũng? Bưu Vấn Lan mở người, đối với danh tự này nàng tự nhiên không xa lạ gì, nàng chỗ tự nhiên tài nguyên di ngay tại khu mới, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều đánh qua đối mặt. Đúng. Hắn không phải vị kia người sao? Bưu Vấn Lan có chút chần chờ, vậy ngươi cùng Tề Vân tiếp xúc, có thể hay không để cho có ít người sinh ra liên tưởng? Sẽ không. Thiệu Dược Văn không thèm để ý lắc đầu, chúng ta buổi tối tại Hồ Dương biệt viện ăn cơm, không có người khác biết. Bưu Vấn Lan lúc này mới yên lòng lại, dặn dò một câu, cha ta nói, lập tức sẽ có kết quả rồi, ngươi trong khoảng thời gian này ngàn vạn phải chú ý. Ân, ta sẽ cẩn thận. Ngày kế tiếp, Tề Vân bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, hắn mở mắt xem xét, đã 11 giờ trưa. Thời gian thật dài không có uống rượu như vậy, từ tiệm cơm rời đi thời điểm còn không có gì cảm giác, chờ trở lại ra tiểu kình liền lên tới. Hắn cầm qua trên tủ ở đầu giường điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh lấy mãi mãi để tên, thế là miễn cưỡng lên tinh thần, ấn nút tiếp nghe. "Uy, mãi mãi để." Mãi mãi để nghe ra thanh âm trong điện thoại có chút khàn khàn, hỏi dò: "Tề lão bản, không có quấy rầy đến ngươi đi?"
"Không có, có việc ngươi nói."
Tề Vân từ trên giường đứng dậy, cất bước đi tới phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra bình băng thủy, uống một ngụm hết sạch hơn phân nửa chai. "À, là như thế này, ta bên này tiến bày ra đỗ nhân viên cùng vật tư đều chuẩn bị xong, gọi điện thoại chính là cùng ngài câu thông một chút tình huống." Mãi mãi để nhanh chóng trả lời: "Lần này ta chuẩn bị 4 chiếc cải tiến xe Việt dã, trừ ta ra còn có 2 gã khác kinh nghiệm rất phong phú dẫn đường. Bọn hắn cũng có tội đi ngang qua bảy gia đố kinh nghiệm, đối với ở trong đó địa hình cũng tương đối quen thuộc."
"Ân."
Tề Vân gật gật đầu: "Không có vấn đề, những chuyện này ngươi xem an bài, vẫn là lấy ý kiến của ngươi làm chủ."
"Tốt."
Mãi mãi để lên tiếng, tiếp tục nói: "Lại có chính là ta cần cùng ngài xác định một chút con đường tiến tới, chúng ta là từ đổ vật đi ngang qua, vẫn là đi Nam Bắc tuyến. Đầu nào tuyến đều không đi, chúng ta trực tiếp đi Lâu Lan cổ thành phụ cận, chính xác tọa độ ta quay đầu phát cho ngươi." Tề Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp đưa ra chỗ cần đến, ngược lại sớm muộn cũng phải nói cho nhân ra. Mãi mãi để nghe xong là người, hiểu được Tề Vân cái này hơn phân nửa lại là đi tìm đồ vật gì. "Nếu là như vậy, vậy chúng ta trực tiếp từ như vậy khương đi vào tương đối gần, hơn nữa cái kia đường biển cũng dễ đi một điểm." Mãi mãi để đưa ra đề nghị của mình.
"Đi, nghe lời ngươi."
Tề Vân ưu điểm lớn nhất chính là nghe quên, đối với mình không am hiểu khu vực, hắn tình nguyện tin tưởng người chuyên nghiệp, tuyệt không mù chỉ huy.
"Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Lần này cần ở trước mắt mà chờ thời gian bao lâu?"
Tề Vân bước cằm, nghĩ nghĩ trả lời: "Đã ngươi đều chuẩn bị xong, vậy ngày mai liền xuất phát ta, xế chiều ngày mai chúng ta tại như vậy Khương huyện thành tụ hợp. Đến nỗi ngốc thời gian bao lâu,
hẳn là nhiều nhất không cao hơn một tuần."
Mãi mãi để nghe xong nhanh chóng làm ra an bài: "Tốt, vậy ta bây giờ liền liên lạc một chút lập hồ sơ sự tình, đợi ngày mai đi qua lại chuẩn bị 2 chiếc xe vật liệu, ở ngoại vi tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta.
Đi, ngày mai xuất phát phía trước ta điện thoại cho ngươi."
Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân ngay sau đó lại bấm Trung Thụy dãy số.
"Công ty hôm nay có chuyện gì không có?"
Trung Thụy lắc đầu: "Không có gì chuyện khẩn yếu."
"Vậy ngươi dạng này, lần trước tiến sa mạc mua cái kia cái xẻng xếp ngươi lại đi chuẩn bị mấy cái, ngoài ra còn có Tề Vân hướng về phía điện thoại một trận an bài."
"Tốt, ta đã biết, lập tức đi làm ngay."
"Ân, cái này trở về chính là bày ra đố, so với lần trước vậy còn muốn nguy hiểm, có đi hay không chính ngươi quyết định à?"
Tề Vân thả xuống trong tay bình nước suối khoáng, hỏi đến Trung Thụy ý tứ.
Trung Thụy nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền giống to: "Lão bản ở đâu ta ngay tại cái nào?"
"Nguyện bị lão bản chiến kiếp này."
Bên ngoài phòng làm việc, nghe thấy động tĩnh Tạ Manh Manh thò vào khỏa đầu to lớn, hài hước nhìn về phía Trung Thụy, hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái: "Trước đó không có phát hiện ngươi như thế có thể liếm đâu."
Chương 240, Cổ Lâu Lan manh mối. Chương 240, Cổ Lâu Lan manh mối. Tề Vân cho Trung Thụy bản giao sự tình xong sau, liền cúp điện thoại. Hắn liếc nhìn trên điện thoại di động không đọc tin tức, phát hiện trong đó có một đầu là La Dương gửi tới. Nội dung tin nhắn rất đơn giản: "Chuyện làm xong, để cho hắn đi cục thành phố tìm Liêu phó cục." Tề Vân trở về câu cảm tạ, sau đó tìm được Chu Hoàng Sương dãy số gọi tới. Điện thoại đợi rất lâu mới được tiếp thông.
"Uy, Tề lão đệ. Xin lỗi à, ngày đó nói cho ngươi trả lời thư tới, kết quả gặp phải điểm tình trạng khẩn cấp, rạng sáng hôm sau liền đi ngoại địa."
Tề Vân mang theo ấy náy giải thích một câu: "Ngươi còn tại điều thị không?"
"Ha ha, không có chuyện gì."
Chu Hoàng Sương miễn cưỡng cười cười: "Ta không có ở điều thị, đã trở về tốt làm tốt."
Tề Vân có thể từ đối phương trong tiếng cười nghe ra vẻ khổ sở, cũng biết là bởi vì sao.
Người bình thường muốn tiến bộ, đích xác quá khó khăn.
"Ngươi ngày đó tìm ta, là muốn nói ngươi việc làm điều chỉnh đến chuyện đúng không?"
"A."
Chu Hoàng Sương ngẩn người: "Ngươi cũng biết rồi?"
"Ân, Trương cục nói với ta."
Tề Vân lời nói đơn giản, nhân tiện giúp mở lớn Dũng cũng giải thích một câu: "Hắn tình huống bây giờ tương đối đặc thù, cần ngủ đông một đoạn thời gian."
"Lý giải, lý giải."
Chu Hoàng Sương vội vàng trả lời. Cho dù trong lòng của hắn đối với mở lớn Dũng lại thất vọng, cũng chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng, sẽ không biểu hiện ra mảy may.
Tề Vân dừng một chút, nói tiếp: "Bất quá chuyện của ngươi ta nhớ ở trong lòng, hôm qua ta nhờ vị bằng hữu giúp ngươi vận tắc một chút, cơ bản không có gì vấn đề, ngươi mau chóng đến điều thị tới, đi cục thành phố tìm một cái Liêu cục phó, hắn sẽ cho ngươi an bài."
"A."
Chu Hoàng Sương trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp.
"Như thế nào?"
"Không muốn."
Tề Vân vui bừa.
Chu Hoàng Sương lấy lại tinh thần, ngựa khí cũng không tiếp tục như lúc trước bình tĩnh như vậy: "Không có."
"Nguyện ý."
"Nguyện ý."
"Cảm tạ Tề lão đệ."
"Cảm tạ."
"Ta bây giờ liền đi điều thị."
"Ha ha, đi, ngươi muốn không có chuyện gì liền sớm một chút tới."
"Hảo.
Buổi tối ngươi có thời gian không?
Ta muốn làm mặt cảm tạ ngươi một chút."
Chu Hoàng Sương nội tâm hết sức kích động, hắn muốn cho là chuyện này cũng đã hết chơi, chưa từng nghĩ chính mình cũng còn chưa mở miệng, Tề Vân thế mà liền đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi.
"Ta 2 ngày trước chuẩn bị cho ngươi lá trà, vừa vặn dẫn đi cùng một chỗ cho ngươi nếm thử."
Chu Hoàng Sương lại bổ sung một câu.
Tề Vân cũng là lão du điều, tự nhiên biết cái kia lá trà là ý gì, cười cự tuyệt: "Ta cái này không thiếu lá trà, ngươi quay đầu lại hỏi một chút Liêu phó của ta, nếu là hắn thích uống, ngươi liền cho hắn tốt."
Chu Hoàng Sương nghe xong vẫn như cũ kiên trì:
"Tại
vậy làm sao có thể thực hiện được, đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, Liêu phó cục bên kia ta an bài khác."
"Thật không cần."
Tề Vân thở dài, nói cho ngươi câu lời nói thật: "Chuyện này ta là dự ân tình đi vào, nếu như không phải đem ngươi làm bằng hữu, ta chỉ định sẽ không như thế làm. Cho nên ngươi cũng đừng cùng ta cả bộ kia, về sau có cần ngươi hỗ trợ chỗ, ta sẽ cùng ngươi mở miệng."
Chu Hoàng Xương nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, sau đó ngựa khí kiên định trả lời, đi, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi cứ việc lên tiếng, xông pha khói lửa, không chối từ. Nói quá lời a, ha ha. Tề Vân nhếch miệng nở nụ cười, thời đại này, nào có làm việc tốt không lưu danh đạo lý, cho dù không trông cậy vào đối phương hồi báo cái gì, nhưng phần nhân tình này ít nhất phải lĩnh. A Chu Hoàng Xương cũng cười theo, kia buổi tối chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Cho ta một cơ hội, an bài thật kỹ ngươi một bữa rượu thôi. Đêm nay coi như xong đi. Tề Vân chần chờ một chút, ngày mai ta chuẩn bị đi một chuyến sa mạc, còn có nhiều sự tình chưa kịp chuẩn bị. Chờ ta trở lại à, ngược lại ngươi về sau cũng tại địa thị, có rất nhiều cơ hội, chúng ta còn nhiều thời gian. Gặp Tề Vân đều nói như vậy, Chu Hoàng Xương thật cũng không lại kiên trì, vậy được, ngươi trở về gọi điện thoại cho ta. Hảo, vậy trước tiên dạng này. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân cất điện thoại di động. Trên bàn cơm, Triệu Tình chừa cho hắn bữa sáng, trong nồi cơm điện cháo gạo cũng vẫn là nóng hổi. Tề Vân nguyên lành ăn vài miếng, tiếp đó nhanh chóng rửa mặt một phen, liền đội vàng ra cửa. Đi đến Tân Đại trên đường, Tề Vân đối với Trần Vĩ phân phó nói, "Vị ạ dạ, buổi tối chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi một chuyến bày ra đố." "Bày ra đố?" Lái xe Trần Vĩ sững sờ, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, "Đi, ta đã biết." "Ừm," thuận tiện cho Bình Vũ cũng nói một tiếng, "Ba người chúng ta, tăng thêm Trung Thụy, cùng đi." "Hảo." Xe rất nhanh dừng ở Tân Đại cửa ra vào, Tề Vân từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra hai hộp lá trà, chậm cất bước hướng về hệ lịch sử đi đến. Trong tay hắn sách chính là thực sự lá trà, không phải Chu Hoàng Xương nói loại kia. Trong văn phòng, Ngụy Học Minh đang túi đầu nghiên cứu đồ vật gì, Tề Vân gặp cửa không khóa, gõ cửa một cái liền đi vào. "Ngụy lão, rất lâu không gặp, ta cố ý tới xem một chút ngài." Tề Vân cười đi đến bên cạnh bàn làm việc, đem hai hộp lá trà đặt lên bàn. Ngụy Học Minh ngẩng đầu lên, lay rồi một lần con mắt, "Là có đoạn thời gian không gặp, bất quá tiểu tử ngươi sẽ có hảo tâm như vậy đặc biệt đến gặp ta." Tề Vân cũng không xấu hổ, thử lấy răng cười nói, "Ngài lời nói này, nếu không phải là quá bận rộn, ta chỉ định mỗi tuần đều tới cùng ngài học tập một chút." Ngụy Học Minh mắt nhìn trong tay hắn cầm lá trà, không chút do dự đưa tay tiếp nhận, sau đó khoát tay áo, "Đi, tâm ý ta thu đến, không có sự tình khác ngươi liền đi trước a, ta còn muốn biết tài liệu đâu." Tề Vân xoa xoa đôi bàn tay, lui lại hai bước, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, "Ha ha, không đổi, không đổi." Ngụy Học Minh khép cười một tiếng, "Ta liền biết tiểu tử ngươi không có hảo tâm như vậy, có việc mau nói đi. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngài ánh mắt." Tề Vân liếm môi một cái, "Không có lại khách sáo, là như thế này, ta dự định gần đây đi một chuyến Lâu Lan cổ quốc di tích phụ cận đi loanh quanh, muốn theo ngài hiểu một chút, trong lịch sử Lâu Lan cổ quốc có cái gì vô cùng nổi danh bà bối, ngay cả người ngoại quốc đều biết loại kia." "Lâu Lan cổ quốc?" Ngụy Học Minh giật mình, "Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chạy vậy đi làm gì?" "Cũng không có gì đặc biệt mục đích, chính là gần nhất nằm mơ giữa ban ngày luôn một thấy, ta cảm giác trong cõi u minh giống như là có đồ vật gì tại chỉ dẫn ta, cho nên thật tò mò, dự định đi qua đi loanh quanh." Tề Vân hổ biên cái lý do. "Cắt, tiểu tử ngươi, lừa gạt quỷ đâu?" Ngụy Học Minh trắng hắn một mắt, nâng chung trà lên bạc nhấp một miếng, "Ngươi nói hẳn là Lâu Lan cổ thành, mà không phải Lâu Lan cổ quốc à? Có gì khác nhau sao?" Tề Vân hỏi lại. "Đương nhiên là có khác nhau." Ngụy Học Minh bắt đầu cho hắn giảng giải, "Lâu Lan cổ quốc ước chừng tồn tại ở trước công nguyên 200 năm, là lúc ấy con đường tơ lụa bên trên đường phải đi qua, đã từng cũng có tội rực rỡ phồn vinh tình huống. Bất quá về sau, chậm nhanh chóng từ đại lục bên trên biến mất, không có để lại mảy may dấu vết. Có truyền ngôn nói là bọn hắn đã trải qua một hồi xưa nay chưa từng có bão cát, bị triệt để chôn dưới đất, cũng có người nói là bởi vì đột nhiên xuất hiện ôn dịch, làm cho cả quốc gia đều diệt tuyệt. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, đến nay vẫn không có một cái xác thực kết luận. Thẳng đến thế kỷ 19 cuối cùng, Thụy Điển nhà thám hiểm Tư Văn Hách Định, tại bày ra đỗ ngoại ý muốn phát hiện một tòa cổ thành di chỉ, hơn nữa tại trong cổ thành khám phá đại lượng tiền, lương thực, đồ gốm chờ đồ vật. Tại những này văn vật bên trong, có một bộ phận văn thư mang theo Lâu Lan chữ, lúc này mới xác nhận chỗ này di tích chính là trước kia Lâu Lan cổ quốc thành trì một trong, cũng chính là bây giờ Lâu Lan cổ thành. Nhưng mà, trong lịch sử Lâu Lan cổ quốc, thế nhưng là có được hôm nay tỉnh mần lớn như vậy, bị phát hiện tòa này di tích, cũng chính là hiện nay Lâu Lan cổ thành, vẹn vẹn nó đông đảo thành thị một trong, nói như vậy, ngươi có thể rõ chưa? Tề Vân sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hiểu rồi. Cái kia trong lịch sử Lâu Lan cổ quốc, có cái gì vô cùng nổi danh bà bối? Ngụy Học Minh thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử ngươi là đối với tầm bảo mê mẩn. Tề Vân sờ lỗ mũi một cái, hắc hắc, ngài đừng nói, thật là có điểm. Ngụy Học Minh bất đắc dĩ nở nụ cười, nó thực hiện lưu trong văn hiến, đối với Lâu Lan cổ quốc xác thực ghi chép rất ít, phần lớn là căn cứ vào về sau xuất thổ văn vật khía cạnh kiểm chứng. Trong lịch sử, đất nước này xem như Tây vực 36 quốc chi một, tồn tại cảm cũng không phải quá mạnh, sở dĩ lại so với còn lại mấy cái bên kia Tây vực tiểu quốc nổi danh, cũng vẹn vẹn bởi vì nó biến mất nguyên nhân còn không có bị người chứng thực, cũng không có cái gì bị người quen thuộc chất bảo. Bất quá, ta từng tại trong sách nhìn qua một loại khác thật có ý tứ quan điểm, nói là Lâu Lan cổ quốc đời cuối cùng quốc vương, phát sát ma cái kia, không biết từ nơi nào nhận được một khối bia đá, cho rằng đó là Thái Dương thần mang cho bọn hắn gợi ý, có thể thông hướng vĩnh sinh chi lộ. Về sau tin tức này truyền đến Hung Nô thủ lĩnh nơi đó, cái này cũng vì Lâu Lan cổ quốc đưa tới đại họa, bị Hung Nô điều động tinh nhuệ cướp đi bia đá, còn thuận tay cho diệt quốc. Bia đá, thông hướng vĩnh sinh chi lộ, trong miệng Tề Vân thấp giọng nỉ non, thế nào nghe không đáng tin cậy như vậy đâu. Ngụy Học Minh lơ đến lắc đầu, đều nói chỉ là một loại quan điểm, kỳ thực cá nhân ta càng thiên hướng về hoàn cảnh nhân tố, dẫn đến Lâu Lan cổ quốc đi về phía suy bại. Tề Vân như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, nói như vậy,
khối kia cái gọi là vĩnh sinh bia đá cũng chỉ là một truyền thuyết. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Ngụy Học Minh thả xuống trà bạc, chỉ vào trên giá sách một bản Tây Vực khảo cổ ký tư văn hách nhất định nằm tại Lâu Lan cổ thành đào được qua Khư Lư văn mục giản, phía trên ghi lại cũng là chút đồ điển, mua bán biệt vật, căn bản không có đề cập qua cái gì bia đá. Ngược lại là hung nô trong cổ mộ đào được qua tương tự Thái Dương thần đồ đẳng cấp đá, cùng Trung Nguyên Kim Ô phụ nhật có điểm giống. Tề Vân nghe xong thật lâu không tiếp tục lên tiếng, trong đầu càng nghĩ, cũng không đoán được trong tình báo chỗ kia tọa độ ý nghĩa, nếu như đích sắc cùng thuyền đắm trên bản đồ chỉ hướng một vị trí, vậy cái này vị trí tồn tại đồ vật gì? Có thể để cho Louis gia tộc truy tìm hơn ngàn năm đồ vật, chắc chắn sẽ không là cái gì thông thường bảo vật. Lúc này, Ngụy Học Minh mở miệng lần nữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tề Vân, "Tiểu tử ngươi nói với ta câu lời nói thật, ngươi có phải hay không có cái gì manh mối, muốn đi vào tìm thứ nào đó?" Tề Vân bất đắc dĩ cười khổ, "Ngụy lão, ngươi thế nào cũng không tin ta đây, thật không có cố ý đi tìm vật gì, chính là đi loanh quanh." Ngụy Học Minh nhếch miệng, "Người khác ta có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng tiểu tử ngươi, ngay cả thanh nang thư đều có thể bị ngươi móc ra, còn có gì là không thể nào?"